đi chết đi. Vương gia lão thái gia gầm thét, hắn đã đang thiêu đốt sinh mệnh, còn thừa lại mấy chục năm thọ nguyên trong khoảnh khắc tan biến, tiếp qua mấy hơi thở thời gian, hắn sẽ chết rơi mất. Giống. Thanh Long gầm thét, đánh sơ sắc vân khí, phát động tầng tầng thiên địa nguyên khí, tạo thành một cỗ kinh khủng phong bạo, hướng trước mặt mục tiêu quần quận cuốn tới, đồng thời chính nó cũng vọt tới. Cái này vô cùng kinh khủng lực lượng dù là chỉ là dư ba cũng cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vương gia đại trạch san thành bình địa, xung quanh vài dặm phương viên kỳ là mặt không còn. Chu Hằng cả người trực tiếp bị lật tung bay ngang ra ngoài, nguyên bản liền chờ tại vương gia đại trạch bên ngoài Hà Mộng Thu lúc này một tay bắt lấy Vân Tụ, một tay xông lên tiến đến bắt lấy bay tứ tung tới Chu Hằng, dự định bay trên trời bỏ chạy. Ầm ầm. Nhưng lại tại cái này thời điểm, cả đời kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái gặp một cái toàn thân đen như mực cự trưởng trực tiếp xuyên thấu tầng mây, tách ra bầu trời, đánh xuyên qua tầng tầng phong bạo, chấn áp bị quấy thiên địa nguyên khí, phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, một cái liền tóm lấy đầu kia Thanh Long. Sau đó, nhẹ nhàng bóp. Ầm. Thanh Long trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô hình, biến mất không thấy gì nữa. Có thể so với ngũ phẩm pháp tướng uy năng, cứ như vậy giống như là một cái côn trùng nhỏ, bị cái kia trống rông xuất hiện đen như mực cự thủ bóp nát. Vương gia lão thái gia cả người cũng cứng đờ, thần sắc ngạc nhiên, không thể tin nhìn xem bầu trời, rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, đây là, bốn, tứ phẩm A. Hắn lời vừa nói dứt, cả người liền không có sinh cơ, liền đứng ở nơi đó, chết đi. Vương Tân Nguyệt về sau ở phía sau ngơ ngác nhìn xem, xinh đẹp trên gương mặt nước mắt đã khô cạn, nguyên bản ánh mắt sáng ngời bên trong bắt đầu sinh sôi ra nồng đậm hận ý. Vô dụng đồ vật, thế mà còn muốn bản tọa tự mình xuất thủ. Thanh âm đạm mạc từ trên trời truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy một đạo quang mang đen kịt từ trên tầng mây chiếu xuống, một người mặc đen như mực long bào, khí độ uy nghiêm nam tử đạp trên hắc quang, chậm rãi từ trên trời đi xuống. Đang muốn mang theo Chu Hằng cùng Vân Tụ bay trên trời bỏ chạy Hà Mộng Thu nhìn thấy nam tử này, không khỏi quá sợ hãi nói, cắt diệt sinh, đêm bệnh hoàng, địa bảng 20 vị. Chu Hằng nghe vậy lông mày nhảy một cái. Địa bảng cao thủ. Ý vị này, nam tử này là một tôn tứ phẩm cao thủ tuyệt thế. Đương thời tuyệt đỉnh. Đi. Hà Mộng Thu tại nhìn thấy nam tử này về sau, không cần nghĩ ngợi, liền muốn toàn lực đào tẩu. Nhưng mà, cái này thời điểm. Vương gia trạch viện trong phế tích, nửa chết nửa sống Lý Đồng Hà bỗng nhiên theo một đống gạch ngói mảnh vỡ bên trong bò lên ra. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa không trung Chu Hằng. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung sơ kỳ quỷ dị, ngay sau đó trên người hắn tuôn ra vô số tiên huyết, như là suối phun, đồng thời hắn cao giọng hô, bằng vào ta huyết tế, mời tiên nhân pháp giá giáng lâm, cung nên đại uy thánh tử tiên nhân. Ầm ầm. Bầu trời mở rộng, một đạo thanh quang vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, trong nháy mắt liền đi tới cái này Nguyên Hà phủ thành trên không, Lý Đồng Hà không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, cảnh vật cũng biến thành trùng lập sắc hối. Ngay sau đó, thanh quang rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem Lý Đồng Hà ép thành hư vô, nhưng cùng lúc đó, tại Lý Đồng Hà biến mất địa phương, thanh quang ngưng tụ thành một cái hiền lành lão giả thân ảnh. Cái này lão giả thân hình hơi chao đảo một cái, không có bất luận cái gì dấu vết trống rông xuất hiện tại Chu Hằng cùng Hà Mộng Thu cùng Vân Tụ trước mặt, phảng phất tuấn di. Muốn đi đâu a? Lão giả cười híp mắt nói, ba cái côn trùng nhỏ. Chương 118, chết. Không thể ngăn cản. Đang bị Hà Mộng Thu nắm lấy Chu Hằng nhìn thấy cái này mặt mũi ông lão, nghe được cái này lão giả thanh âm, lúc này cũng cảm giác được một trận vô cùng kịch liệt choáng váng cảm giác. Chỉ cảm thấy đầu cũng phảng phất muốn nổ tung, tựa như là có một cái tay cứ thế mà xốc lên tự mình đỉnh đầu, sau đó luồn vào đi hung hăng dạo động một phen. Mặt mũi ông lão cùng thanh âm, tựa hồ cũng mang theo cực mạnh tinh thần xung kích, hoặc là nói tinh thần ô nhiễm. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lực suy tính, hết thảy suy nghĩ cũng triệt để đình chỉ. Cả người cũng lâm vào choáng váng thống khổ trạng thái, liền một chút xíu hành động ý niệm cũng không có. Mà hắn có thể cái ở vào trạng thái này, hay là bởi vì hắn có tinh thần một thuộc tính cơ sở tăng thêm, nếu không tại dạng này gần cự ly phía dưới, thành thục sau một tôn tán tiên tinh thần xung kích, hắn tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Giống như một bên Vân Tụ. Ẩm. Cái này như hoa như ngọc, yêu quý võ đạo, hướng tới sông sáo giang hồ, thường xuyên cho Chu Hằng đưa bánh bao, quan tâm Chu Hằng an nguy thiếu nữ. Cứ như vậy tại gần cự ly nhìn thấy cái này đại uy thánh tử tiên nhân trong nháy mắt, bạo thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn. Phàm nhân, thật đúng là yếu ớt. Đại uy thánh tử tiên nhân thần sắc đạm mạc, đưa tay nắm một cái huyết vụ, nhuộm đỏ tự mình thủ trưởng, mày nhăn lại, một mặt chán ghét, cũng thật dơ bẩn. Ta muốn ngươi chết. Hà Mộng Thu nổi giận. Trên người nàng tăng vọt lên nóng nảy khí thế, sau người mơ hồ có thể thấy được từng tầng quang ảnh bọt khí ngưng tụ. mỗi một cái bọt khí bên trong cũng phảng phất ẩn chứa một cái thế giới. Những thế giới này nương theo lấy Hà Mộng Thu nổi giận, nở rộ vạn trượng quang hoa, nàng cả người đều giống như là hóa thành ngưng kết ước vạn quang huy vô tận bọt khí, giống như là lôi cuốn lấy vô tận thế giới lực lượng, hướng đại uy thánh tử tiên nhân đụng tới. Ầm ầm. Hư không vì đó chấn động, Hà Mộng Thu đông nhiên sức mạnh bùng lên vượt xa khỏi lục phẩm võ giả cực hạn, gần như ngũ phẩm cấp độ pháp tướng chi uy, hơn nữa còn là đem hết toàn lực không tiếc tính mệnh. So với lúc trước Vương gia lão thái gia thiêu đốt sinh mệnh thả ra thanh long càng thêm cường đại. Ước vạn quang huy bọt nước pháp tướng. Đại uy thánh tử tiên nhân đối mặt Hà Mộng Thu cái này gần như tự sát thức công kích thế mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, có chút ý tứ, đáng tiếc, tu luyện không tới nơi tới chốn, đưa cho ngươi tổ sư Mộng Thánh mất mặt. Hô! Hắn thổi một ngụm. Sau đó, cái này đại uy thánh tử tiên nhân trước người không gian tùy theo vặn mẹo, phảng phất tạo thành từng đợt kịch liệt không gian phong bạo. Ước vạn quang huy bọt nước trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này xoắn nát. Kia giống lôi cuốn vô tận thế giới lực lượng bị đại uy thánh tử tiên nhân thổi cái này một hơi tồi khô lạp hủ tách ra, vỡ vụn liên miên phiến quang ảnh mảnh vụn, không còn tồn tại. Hà Mộng Thu cái này đem hết toàn lực không tiếc tính mệnh công kích liền như là trò đùa, căn bản cũng không có đối đại uy thánh tử tiên nhân tạo thành nửa điểm tổn thương, không có nửa điểm tác dụng. Chính nàng cũng bị kia một hơi thổi phồng lên không gian phong bạo chính xác, lúc này bị xuyên thủng hình thần, chôn vùi pháp tướng hình thức ban đầu, cả người tại chỗ trọng thương, gần như tử vong. Mang theo vẫn ở vào choáng váng thống khổ trạng thái Chu Hằng từ không trung hung hăng té xuống. Trên lệch quá xa, lớn hơn cả trời. Đồng thời, kia không gian phong bạo tại Hà Mộng Thu đánh rất về sau, còn xung kích đến trên mặt đất, thế là trong khoảnh khắc, đại địa lay động, phòng ốc run rẩy, toàn bộ nguyên hà phủ thành hóa thành một vùng phế tích. Chưa thành thất phẩm người tất cả đều tại lần này xung kích bên trong tử vong, máu chảy thành sông. Hải ngoại tán tiên, ngươi thật là lớn lá gan. Phủ thành nha môn trong phế tích, nguyên bản chỉ tính toán sống chết mặc bây, bảo toàn tự thân phủ chủ vật ra, chỉ vào đại uy thánh tử tiên nhân quát mắng, khó nói liền không sợ ta đại tể triều đình. Ầm. Một cái thanh sắc cự thủ trống rỗng xuất hiện tại cái này phủ chủ bên người, hắn tại chỗ bóp nát, toàn bộ thân thể cũng bị bóp thành thịt nát, đường đường lục phẩm cao thủ, thế mà liền một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có, tựa như là một cái côn trùng giống như bị bóp chết. Quá yếu, thật là quá yếu. Đại uy thánh tử tiên nhân lắc đầu liên tục, một mặt thất vọng. Đồng thời, hắn đưa tay lăng không một chảo, muốn vương ra trạch viện trong phế tích khối kia vô tự bia thu tới trong tay. Thế nhưng là vô tự bia vừa mới bay lên, cách đó không xa đêm bệnh hoàng đồng thời đưa tay nhấn một cái, vô tự bia chấn tại không trung. Đại uy thánh tử, hải ngoại huyền không đảo thanh long cung tán tiên. Cắt diệt sinh long bảo phồng lên, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ở trước mặt ta cũng dám cường thủ hào đoạn, hẳn là ngươi còn tưởng rằng tự mình là thiên nhân hay sao? Bản tọa mặc dù đã không phải thiên nhân, nhưng cũng viễn siêu ngươi cái này tứ phẩm tiểu tử. Đại uy thánh tử tiên nhân hừ lạnh một tiếng, vô hình pháp lực phóng thích, khiên động quy tắc pháp lý, đúng là trực tiếp nhường cắt diệt sinh chấn áp vô tự bia lực lượng khô héo, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, cắt diệt sinh trên thân phảng phất thành vườn cây. Trên đầu của hắn mọc ra từng cây cỡ nhỏ cây ăn quả, phía trên cực nhanh kết xuất trái cây, tất cả đều là đầu góc bộ dáng, còn có ngực của hắn cũng mọc ra dây leo, phía trên kết xuất trái cây, tất cả đều là trái tim hình dạng. Tứ chi của hắn cái bụng, phía sau lưng của hắn chờ đã. Địa phương, tất cả đều mọc ra đủ loại thực vật. Điều trùng tiểu kỹ. Cắt diệt sinh lại là cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang. Cái gặp hắn trong thất khiếu đã tuôn ra một cỗ hắc khí, bao phủ những này mới vừa từ thân thể của hắn lý trưởng ra thực vật, để bọn chúng sinh ra các loại chứng bệnh, phi tốc chết bệnh, trong đó tịnh hóa thì đảo lưu sẽ trong cơ thể của hắn. Nhưng lại tại cắt diệt sinh xử lý những thực vật này thời điểm, đại uy thánh tử tiên nhân đã đem khối kia vô tự bia thu hút tới trong tay, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Thanh Hà thượng thần, ngài lập tức liền muốn thoát khốn mà ra, ngài cực kỳ trung thành tín đồ, cái này sẽ ngài phóng xuất ra, nhưng ngài trùng hoạch tự do. Cong. Ngay tại cái này thời điểm, một tiếng kiếm minh vang vọng thập phương, một đạo thuần màu trắng sắc kiếm khí giải khai tầng tầng bụi mù, từ dưới đất dâng lên, chém về phía lơ lửng giữa không trung đại uy thánh tử tiên nhân. Canh kim kiếm khí quyết. Đây là Chu Hằng tấm kia bí lục phẩm kiếm phủ còn lại một lần cuối cùng công kích. Thế nhưng là, như vậy cấp độ công kích, căn bản là không cách nào đối đại uy thánh tử tiên nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể chính xác hắn, bị hắn nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh khỏi. Chu Hằng hiện tại mặc dù đã miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh trạng thái, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn, một thời gian đúng là không cách nào phân khu ra dùng cái gì thủ đoạn mới là hữu hiệu nhất. Tại canh kim kiếm khí bị tránh thoát đi về sau, hắn lại ý đồ kích phát thanh hà thần vảy rắn, triệu hoán thanh hà thần tại ngũ phẩm thời kỳ hình chiếu, ý đồ dùng cái này để ngăn cản cái này đại uy thánh tử tiên nhân. Thế nhưng là, Chu Hằng trên thân vừa mới dâng lên thanh hà thần khí tức, không trung đại uy thánh tử tiên nhân liền lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, vô luận ngươi có phải hay không tử lôi thượng thần chuyển thế, nhưng lại dám đánh cắp thanh hà thượng thần thần lực, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Nói, hắn trực tiếp hướng xuống dậm chân một cái. Thiên địa nguyên khí tùy theo phun trào, xen lẫn pháp lý trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn bàn chân. Vâng! Một cước này đạp xuống đi, đại địa cũng lom xuống dưới, chu vi từng khúc giãn nước, xuất hiện từng đạo khe hở, kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại chỗ liền đem Chu Hằng dẫm thành một cục thịt bùn, chết không toàn thây. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Chu Hằng sau khi chết thịt nát đỗng nhiên nổi lên một tầng hiện ra màu bạc quang huy, nhận một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt. Tầng này quang huy bao vây lấy cái này đoàn thịt nát biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Chết thay phủ. Đại uy thánh tử tiên nhân lạnh nhãn thần hiện lên một tia mù mịt, cắn răng nói, nếu ta còn có thiên nhân pháp lực, như thế nào lại bị dạng này một cái côn trùng nhỏ chết thay đào tẩu. Nhất định phải nhanh nhường thanh hà thần thoát khốn, chỉ có dạng này ta mới có thể. Giờ này khắc này bạch ra. Vô luận là bạch trưởng quỹ vợ chồng vẫn là bạch cảnh điển. Cũng lúc trước đại uy thánh tử tiên nhân kia một hơi thổi ra không gian phong bạo bên trong mất mạng, thậm chí liền thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ, tử trạng thê thảm. Chỉ có một cái tuổi gần 7 tuổi tiểu nữ hài, chậm rãi theo trong phế tích leo ra, nàng trong mắt hiện ra màu xanh biếc quang huy, nhìn chằm chằm phương xa đại uy thánh tử tiên nhân trong tay vô tự địa. Nguyên Hà phủ thành kỳ biến, nhường hơn phân nửa Nguyên Hà phủ đại địa cũng rung động bắt đầu. Thanh hà sông sóng lớn ngập trời. Lúc này trên mặt sông đã chỉ còn lại có một cái đưa đỏ nhà đỏ. Bên kia là lúc trước từng chở Chu Hằng qua sông, hướng hắn giảng thuật Thanh Hà thần truyền thuyết lao thuyền phu. Thuyền của hắn vẫn tại Thanh Hà trong sông, cho dù là ngập trời sóng lớn, cũng không thể dao động chiếc này thuyền nhỏ mảy may. Trên thuyền còn có một tên hành khách. Đây là một người mặc trường bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, giữ lại hai túm ria mép trung niên nam tử, hắn ngũ quan đường cong mềm mại, ánh mắt ôn hòa, trên khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn là Ngũ Hành Tông trưởng lão, địa bảng người thứ 16, Liêu trưởng sinh phụ thân. Lôi một thần kiếm Liễu Cao Dương. Lao thuyền phu ngẩng đầu nhìn Nguyên Hà phủ thành phương hướng, khẽ thở dài một cái, nói, tòa kia phủ thành hủy, người cũng đều chết rồi, ngươi tại sao không đi ngăn cản? Ta như đi ngăn cản, 36 trọng thiên tán tiên liền không chiếm được Thanh Hà thần bản mệnh chi nha, cũng liền không cách nào thi triển mở ra phong ấn bí pháp. Liễu Cao Dương chắp tay đứng thẳng, thản nhiên nói, Khương tiền bối, ngài thế nhưng là đường đường nhị phẩm đạo quân, lại tại nơi này đưa đò 5000 năm, liền không muốn trùng hoạch tự do sao? Ha ha, người trẻ tuổi. Lao thuyền phu cười cười, nói, cho dù trùng hoạch tự do, ta lại đi đâu? Huống hồ, nơi này trấn phong Thanh Hà thần là sư tôn ta nhắc nhở. Nửa năm trước, một hành đại đạo dị động, đạo quân không nên không có phát giác. Liêu Cao Dương quay đầu, trầm giọng nói, Thanh Hà thần nguyên thần sớm đã chuyển thế, liền lôi một đạo chủng cũng không có ở đây đi. Thật sao? Lao thuyền phu cười nói. Đạo quân, ngài chớ có giả bộ hồ đồ. Liêu Cao Dương nghiêm mặt nói. Ngài phong cấm đạo chủng cùng Thanh Hà thần lôi một đạo chủng quấn quýt lấy nhau 5000 năm, lẫn nhau dẫn dắt ảnh hưởng không cách nào tránh khỏi. Nửa năm trước một hành đại đạo dị động đồng thời, giữa thiên địa tất cả phong ấn cũng xuất hiện khác biệt trình độ bương lỏng, cái này rõ ràng chính là phong cấm đạo chủng cũng nhận ảnh hưởng. Đạo quân, ngài rõ ràng biết rõ Thanh Hà thần nguyên thần cùng đạo chủng đều đã không tại, vì sao còn muốn thủ vững nơi đây? Sau đó xin ngài lui lại một bước, thành đạo tri ân, vạn bối vinh thế không quên. Đã nhiều năm như vậy, Ngũ Hành Tông người có thể vì thành đạo, đều có thể hưởng chú ý mấy chục vạn sinh linh tính mạng. Lao thuyền phu cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tổ sư biết không? Đạo quân, ngài ứng biết được, chỉ cần ta có thể nguyên thần ký thác hư không, thành thiên nhân chi vị, liền có thể thu lấy một hành đại đạo linh vận đạo lực. Liêu Cao Dương thần sắc trở nên có chút lo lắng, nói, kể từ đó, trong vòng nửa canh giờ chết đi sinh linh ta đều có thể nó phục sinh, Nguyên Hà phủ thành người cũng đều có thể phục sinh. Khó nói dạng này cũng tính toán uổng chú ý sinh linh tính mệnh sao. Lao thuyền phu hơi trầm mặc, túi đầu gượng cười hai tiếng, nói, đợi một lát, ta sẽ không ngăn cản. Đa tạ tiền bối. Liêu Cao Dương nghe vậy lại hỉ. A, Chu Hằng đống nhiên bừng tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn có chút ngạc nhiên túi đầu nhìn một chút hai tay của mình hai chân, cùng còn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Chết thay phủ. Nói như vậy, ta về tới Hoàng Đồng phủ thành trong nhà. Hắn đứng lên nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này xác thực chính là hắn tại Hoàng Đồng phủ thành thuê phòng, một thời gian các loại phức tạp cảm xúc dâng lên trong lòng. Vân Tụ chết rồi. Hà Mộng Thu cũng là không rõ sống chết. Toàn bộ Nguyên Hà phủ thành cũng hóa thành một vùng phế tích, tử thương vô số. Cái kia tán tiên căn bản cũng không phải là người. Tại kia đại uy thánh tử tiên nhân trong mắt, phảng phất hết thể cái gọi là phàm nhân cũng chỉ là sâu kiến, có thể tùy ý bị bóc chết. Nếu ta tinh thần đủ mạnh mềm dai, nếu ta lúc ấy có thể bảo trì thanh tỉnh, sự tình liền sẽ không dạng này, ta hoàn toàn có thể dùng ngũ sắc thần quang hắn quét xuống, bắt hắn cho chấn áp. Chu Hằng trong lòng ảo não vô cùng. Có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình, tán tiên uy năng thật sự là quá mạnh. Liên chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không cần làm cái gì, chỉ bằng tự thân tồn tại khái niệm, liền có thể nhường gần cự ly nhìn thấy hắn sinh linh chết bất đắc kỳ tử. Giống như vân tụ. Bất quá, đây hết thể cũng không phải là không cách nào cải biến. Chu Hằng ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, hồi tưởng một cái vừa rồi phát sinh hết thảy, nhiều lắm là 2 phút thời gian, còn có cơ hội. Có thể ta làm như thế nào quá khứ. Nhưng bây giờ hắn thân ở Hoàng Đồng Phụ Thành, cự ly Nguyên Hà Phụ Thành có hơn 1 vạn dặm, căn bản cũng không phải là một cái bát phẩm võ giả ngắn thời gian bên trong có thể đến tới. Hy vọng Thanh Hà Thần là am hiểu đi đường loại hình. Hắn nghĩ tới lúc trước muốn sử dụng vẫn còn chưa kịp sử dụng Thanh Hà Thần lân thiến, dự định triệu hồi ra ngũ phẩm Thanh Hà Thần hình chiếu, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Nguyên Hà Phụ Thành. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên có một tiếng hạc rẽ từ trên trời truyền đến. Cái này tiếng hạc rẽ Chu Hằng nghe quen thuộc. Hắn vội vàng mở cửa phòng, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Cái gặp Du tự hành cưỡi một đầu to lớn vô cùng hạc trắng hạ xuống tới, hắn cầm trong tay một cái tử khí mở mịt trường kiếm, thần sắc kinh nghi, nhìn xem Chu Hằng nói, ngươi mới vừa rồi bị giết. Du tiền bối, không có thời gian giải thích, nhanh đi Nguyên Hà Phụ Thành. Chu Hằng vội vàng hô. Phải nhiều nhanh. Du tự hành không hỏi lý do. Nhanh nhất. Chu Hằng nói. Tốt. Du tự hành gật đầu, tay phải trực tiếp theo một mảnh mờ mịt trong tử khí lấy ra trường kiếm, sau đó tay trái bắt lấy Chu Hằng, đi. Vâng. Chỉ nghe một tiếng sét tiếng vang nổ tung, Du tự hành mang theo Chu Hằng hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang phóng lên tận trời, bài không ngự tức, xuyên thủng tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Hạc trắng lăng lăng đứng ở trong sân, nâng lên cánh, gãi gãi đầu, một mặt mê mang. Du tự hành bằng vào thần binh chi lực ngự kiếm bay trên trời, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền vượt ngang vạn dặm, xuyên qua sóng lớn ngập trời Thanh Hà sông, tại Liễu Cao Dương cùng lao thuyền phu trước mặt lướt ngang, mang theo Chu Hằng về tới Nguyên Hà Phủ Thành. Lúc này, Nguyên Hà Phủ Thành đã bị một mảnh thanh quang bao phủ. Thanh Hà thần viên kia bản mệnh chi nha lơ lửng tại bầu trời phía trên, đại uy thánh tử tiên nhân lâm vào cuồng nhiệt hưng phấn trạng thái, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng thôi động pháp lực, bóp ra pháp ấn, kích phát bản mệnh chi nha lực lượng. Đêm bệnh hoàng chẳng biết lúc nào đã bị đánh giáng trấn ai, bản thân bị trọng thương, không thể động đậy. Hà Mộng Thu còn sống, có thể đã thoi thoát. Du tiền bối, như sau đó ngài trở về nơi cũ trước đó chỗ địa phương, còn xin bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Chu Hằng thuyết minh sơ qua, sau đó trực tiếp theo trong kiếm quang nhảy ra ngoài. Khởi động lại. Chương 119, hết thể rút lui, vạn vật khởi động lại. Thanh Hà trên sông. Sóng gió động trời bên trong, một chiếc thuyền nhỏ vững vững vàng vàng. Liễu Cao Dương nhìn lên trên trời hoành không xẹt qua tử sắc kiếm quang, nhíu mày, kinh nghi nói, Tử Hư kiếm. Đây là thuần dương cung thiên nhân thần binh, làm sao lại tới đây? Ha ha, người trẻ tuổi, có lẽ ngươi tính toán muốn thất bại. Lao thuyền phu cười híp mắt nói. Nếu là ta dự định thất bại, đạo quân vẫn như cũ muốn ở chỗ này đưa đỏ không biết bao lâu. Liễu Cao Dương trầm giọng nói, huống chi, nếu ta không thành thiên nhân, Nguyên Hà Phủ thành mấy chục vạn người, liền chết vô ích à. Nếu như là 5.000 năm trước, ta sẽ một trưởng đánh chết ngươi. Lao thuyền phu sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đáng tiếc, thời đại thay đổi, đạo quân. Liêu Cao Dương đứng chắp tay, nhìn qua Nguyên Hà Phủ Thành phương hướng, biểu lộ mù mịt, ai dám ngăn ta đại đạo. Nguyên Hà Phủ Thành bên ngoài trên gò núi. Huyền Qua một mặt phẫn nộ, nhìn xem nguyên bản phồn hoa Phủ Thành hóa thành phế tích hắn tức toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này hải ngoại tán tiên, đáng chết. Đáng chết. Thật sự là hắn đáng chết. Thiên Thương thì là khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt trợn lên, không đồng con mắt trở nên to lớn, cơ hồ trừng ra hốc mắt, đồng thời càng không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Tại cái này hai viên không đồng trong con ngươi, thuần màu trắng ánh mắt trên lại là không phải có sinh linh thân ảnh hiện lên, hoặc là nhân loại hoặc là động vật, hứa rất nhiều nhiều, đều không tương đồng. Thiên Thương, ngươi tiếp tục như vậy nữa, đôi mắt này sẽ bạo chết. Huyền Qua vô cùng lo lắng nói, ngươi bảo vệ Nguyên Hà Phủ Thành tất cả mọi người hồn phách đã gần như cực hạn, thế mà liên động vật hồn phách đều muốn giữ lại, đơn giản điên rồ. Chúng sinh bình đẳng. Thiên Thương nói, hy vọng ngũ đế bên trong tòa đại nhân mau mau đến, có thể đem những sinh linh này phục sinh, miễn cho ngươi tròng mắt nổ tung. Huyền Qua một mặt lo lắng, đi tới đi lui, có thể ngũ đế bên trong tòa đại nhân cũng chỉ là tứ phẩm, thật là cái này tán tiên đối thủ sao. Ngay tại cái này thời điểm, hắn thấy được tự mình bố trí tại cách đó không xa truyền tống trận ánh sáng sáng lên, trong đó có ngũ thải hào quang xen lẫn, một cô cường hoành đến cực điểm gần như pháp đạo khí tức đang muốn giáng lâm tới. Là ngũ đế bên trong tòa đại nhân, rốt cuộc đã tới. Huyền Qua hưng phấn lên. Ừm, kia là Chu Hằng. Hắn nhanh như vậy liền sẽ tới. Còn có một cái thần binh, là Thuần Dương Cung Tử Hư Kiếm, kia là Du Tự Hành. Thiên Thương bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát trước Du Tự Hành cùng Chu Hằng, cùng thần binh Tử Hư Kiếm. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đạo loẹt loẹt lóa mắt hiện ra ngân sắc quang mang phóng lên tận trời. Quang mang này bao phủ phương viên trăm dặm, phảng phất tại quấy thời không, nhường vạn vật rút lui khởi động lại. Vừa mới tỏa ra ánh sáng truyền tống trận lại phai nhạt xuống, xen lẫn ngũ sắc quang hoa cũng đổ lui biến mất. Khởi động lại. Nương theo lấy Chu Hằng một tiếng này quát chói tai, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều giống như bị nhấn xuống lui lại khóa, vạn sự vạn vật cũng tại hướng trước đó trạng thái rút lui. Khống chế lấy thần binh mà đến Du Tự Hành phi tốc hướng về sau rút lui, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Chu Hằng cũng theo hắn cùng một chỗ rút lui, thế nhưng là rất nhanh hắn lại sưng một cục thịt bùn, thịt nát vừa trọng tổ thành nguyên bản hắn, hắn tình trạng, hắn vị trí, hắn đã sử dụng qua đồ vật, cũng tại khởi động lại. Ngay tại lóng lánh thanh sắc quang mang vô tự bia bỗng nhiên trở nên ảm đạm, nguyên bản lơ lửng giữa không trung nó có bỗng nhiên về tới đại uy thánh tử tiên nhân trong tay. Đang lâm vào cuồng nhiệt hưng phấn trạng thái đại uy thánh tử tiên nhân trên mặt biểu lộ cũng cấp tốc rút đi, một lần nữa biến thành lúc trước đạm mạc băng lãnh phảng phất không có tình cảm bộ dáng. Ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu làm nhạt, nguyên bản huyết tế tự mình Lý Đồng Hà lại hiện ra. Đang nằm trên mặt đất không thể động đậy đêm bệnh hoàng bỗng nhiên thương thế khôi phục, không tự chủ được một lần nữa lơ lửng đến không trung, ngay sau đó lại đi hắn ban đầu ẩn tàng địa phương rút lui. Nguyên Hà phủ thành theo trong một mảnh phế tích trở về hình dáng ban đầu, từng cái bóng người theo trong vũng máu đứng lên, tản mát thịt nát cùng tứ chi ngược lại mang đồng dạng gây dựng lại, đã hơi khô héo huyết dịch một lần nữa trở nên như thường chạy trở về. Thoi thoát. Trọng thương ngã gục Hà Mộng Thu một mặt mờ mịt đứng lên, đồng thời trơ mắt chính nhìn xem đã chết đi đệ tử tại một mảnh trong huyết vụ lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thể chung quanh, khiếp sợ không gì sánh nổi cảm thụ được biến hóa của mình, chỉ cảm thấy cái này phảng phất là thời gian đang lùi lại, vạn vật tại khởi động lại. Đây là cái gì? Đây là cỡ nào đại năng, cỡ nào vĩ lực? Không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua tưởng tượng. Hải ngoại huyền không đảo. Rộng lớn tráng lệ trong cung điện. Đại uy thánh tử tiên nhân mở mịt mở mắt. Hắn nhìn hai bên một chút. Sau đó nhô ra thần thức quét ngang phương viên số ngàn dặm hải vực, lúc này mới xác nhận mình đích thật là về tới tự mình trong đại bản doanh. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái này tán tiên trong lòng kinh hãi không thôi, mười điểm mở mịt, căn bản là không nghĩ ra mới vừa rồi là cái gì tình huống. Thanh Hà trên sông. Nguyên bản sóng lớn ngập trời mặt sông rút lui trở về bình tĩnh trạng thái. Mặc dù nơi này cự ly Nguyên Hà phủ thành vượt xa quá trăm dặm, thế nhưng là lúc trước sóng lớn ngập trời nguyên do lại là đến từ cái kia đại uy thánh tử tiên nhân, hiện tại đại uy thánh tử tiên nhân còn tại hải ngoại huyền không đảo, chưa giáng lâm, đương nhiên sẽ không có nơi này sóng lớn ngập trời. Liêu Cao Dương cả người cũng ngộng, đường đường tứ phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Nguyên Hà phủ thành phương hướng, kinh nghi bất định nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, đạo kia hiện ra ngân sắc quang mang là cái gì? Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng a. Lao thuyền phu cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, phảng phất như thấy quỷ. Khởi động lại một lần, nhường trong vòng phương viên trăm dặm trạng thái rút lui sẽ 3 phút trước, không phải đảo ngược thời gian. Đây là Chu Hằng lúc trước tại Dư Dương huyện lấy Ngũ Lôi chính pháp diệt sát quỷ tiên huyền ương lúc, lựa chọn một hạng ban thưởng, ngay lúc đó ý niệm chính là lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn dùng đến. Trải qua khởi động lại, Chu Hằng phát hiện tự mình lại về tới ngồi tại vương gia đại trạch trong chính sảnh trạng thái, bên người ngồi mấy người chính là Lý Đồng Hà, Vạn Hoàng Nghị, Ti Doanh, Lữ Tú Minh. Thượng thủ vẫn như cũ ngồi vương gia lão thái gia, hơi dựa vào ở dưới địa phương ngồi vương gia gia chủ Vương Nguyên Đức, hai người cách đó không xa đứng đấy vương gia quý nữ Vương Trăng Non, đứng hầu một bên. Vốn nên đã chết đi bọn hắn hiện tại tất cả đều phục sinh. Đúng là đúng như đảo ngược thời gian. Kỳ dị tới cực điểm. Bất quá. Đây chỉ là trạng thái rút lui sẽ 3 phút trước, cũng không ảnh hưởng sinh linh ký ức, lúc trước phát sinh hết thảy, vẫn như cũ ghi vào lòng của mọi người bên trong. Bởi vậy, một lần nữa phục sinh bọn hắn tất cả đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt, có chút không hiểu rõ vừa rồi liền chuyện gì xảy ra, tự mình rõ ràng đã chết, vì cái gì lại còn sống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà Chu Hằng là duy nhất triệt để thanh tỉnh. Hắn tại xác định khởi động lại sau khi hoàn thành, không chút do dự lúc này bạo khởi, tay phải mang theo lợi khí bao tay. Cũng chỉ thành đao, trực tiếp thi triển tử lôi thất kích, bổ về phía bên cạnh Lý Đồng Hà đầu. cái kia tán tiên chính là Lý Đồng Hà huyết tế tự thân tiếp dẫn Triệu Hoàng tới, đương nhiên muốn trước đem hắn giết, lấy đoạn tuyệt kia tán tiên giáng lâm tới con đường. Bất quá, Lý Đồng Hà dù sao không phải hời hợt hạng người, hắn mặc dù trong lòng mờ mịt, thân thể trốn tránh bản năng vẫn còn, Chu Hằng công kích hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn liền vô ý thức hướng một bên tránh đi. Đúng là nhường Chu Hằng công kích rơi xuống cái không. Dạng này thân thể phản ứng bản năng, cùng gây thương tích tốc độ, tuyệt đối phải so lúc trước trên luận võ đại hội mạnh hơn một mảng lớn, khó trách lúc trước bị hệ thống đánh giá là lực lượng tương đương. Bất quá, Chu Hằng quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, gắng đạt tới tại ngắn nhất thời gian bên trong giết chết Lý Đồng Hà, gặp hắn trốn tránh, lập tức liền lại đổi tới. Có thể Lý Đồng Hà tựa hồ cũng không muốn cùng Chu Hằng đánh nhau chết sống, hắn thi triển thân pháp, nhanh chóng cùng Chu Hằng kéo ra cự ly, đồng thời miệng lẩm bẩm, lại là muốn hiện tại liền chính huyết tế triệu hoán đại uy thánh tử tiên nhân. Bách bộ phi kiếm. Chu Hằng thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng, tự mình trên tay phải bao tay văng ra ngoài, lợi khí cấp bao tay tại trình độ sắc bén trên không thua kém một chút nào thông tiêu chuẩn kiếm khí, bởi vậy hắn dùng cái bao tay này thi triển bách bộ phi kiếm đồng dạng uy lực to lớn. Cái này một mực bao tay trong nháy mắt ngay tại không trung xẹt qua một đạo ngân quang, giống như phi kiếm đồng dạng xuyên qua Lý Đồng Hà cổ, ngay sau đó huyết quang phun ra ngoài, Lý Đồng Hà đầu lâu lăn xuống đến, thân thể còn xông về phía trước mấy bước, mới ngã trên mặt đất. Chết! Đại uy thánh tử tiên nhân giáng lâm tới đầu nguồn bị phá hỏng, Chu Hằng không khỏi thở dài một hơi. Vẫn như trước không có phất lở. Dù sao ai cũng không thể cam đoan cái kia tán tiên tại cái này Nguyên Hà phủ thành bên trong chỉ có Lý Đồng Hà như thế một cái chó săn. Vạn nhất còn có người khác đâu. Cái này thời điểm, vương gia đám người cũng có chút hoàn hồn, nhao nhao ý thức được lúc trước cũng chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì đã chết tự mình sẽ một lần nữa đứng ở chỗ này, vì cái gì đã từng xảy ra hết thể sẽ rút lui sẽ không có phát sinh trạng thái, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng ai là địch nhân. Thế là, một đám vương gia cao thủ bắt đầu điên cuồng hướng Vạn Hoàng Nghị, Ti Doanh, Lữ Tu Minh phát khởi công kích, đồng thời tất cả đều ngừng thở, lấy đề phòng tức đến khói độc. Chu Hằng biết rõ, làm được hiện tại trình độ này, cũng không đủ. Ôn Hoàng Tông cái kia tứ phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù bị khởi động lại rút lui trở về, nhưng hắn hẳn là cũng sớm đã giấu ở kề bên này, liền xem như đến lui về, cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ đuổi trở về. Đêm bệnh Hoàng giết hết sinh đến thời gian, thậm chí có thể sẽ tỉ trọng mở trước đó sớm hơn. Thế là, Chu Hằng quyết định thật nhanh, trực tiếp sử dụng Thanh Hà Thần Lân Thiến, triệu hoán ra Thanh Hà Thần tại ngũ phẩm thời kỳ hình chiếu. Lập tức chỉ thấy một cái dài gần một dặm khổng lồ thanh xà trống rông xuất hiện, bay đến vương gia đại trạch trên không. Ngay tại cái này thời điểm, Ôn Hoàng Tông bệnh tức khói độc bắt đầu tràn ngập, Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu mang theo một đám Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa cung người hướng vương gia đại trạch vọt tới. Không trung thanh xà bỗng nhiên mở ra miệng lớn, ra sức khẽ hấp, thế mà đem tràn ngập tại vương gia lớn trong trại bệnh tức khói độc tất cả đều hút sạch sẽ, đồng thời không có nhận chút nào ảnh hưởng. Đồng thời thanh xà đong đưa khổng lồ thân thể, đuôi rắn rơi đập tại chỗ liền đem Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu bọn người nện thành thịt nát, lần này bọn hắn liền xông vào vương gia đại trạch cơ hội cũng không có. Yêu nghiệt to gan. Đêm bệnh Hoàng cắt diệt sinh đạp không mà đến, nghiêm nghị hét lớn, liền muốn thi triển binh khí võ công thanh xà đánh giết. Có thể bỗng nhiên ở giữa, thanh xà thân thể dãy rủa kịch liệt, trong mắt tách ra vô cùng sáng tỏ cô ánh sáng màu xanh đậm, to lớn đầu rắn nhất chuyển, nhìn về phía còn bị vải đỏ đang đắp vô tự bia. Nó mở miệng khẽ hấp, thế mà đem khối kia vô tự bia hút tới bên trong miệng. Lập tức vô tự bia quang mang đại thịnh, tại thanh xà bên trong miệng ngọc dễ, cùng trong đó một quả răng nanh dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm. Thiên địa vang minh, vạn vật run rẩy. Thanh xà khí thế uy áp đột nhiên tăng vọt, thế mà lập tức liền tăng lên tới có thể so với tứ phẩm tuyệt đỉnh cấp độ, tiến lên cùng cắt diệt sinh chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tại Nguyên Hà phủ thành Nam khu, thành Lâm thư xã trong hậu viện. Lâm Tự Nhiên nhìn lên trên trời khổng lồ thanh xà, quỳ trên mặt đất, một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Hắn cao giọng hô, trời ạ, Thanh Hà Thần xuất hiện, Thanh Hà Thần xuất hiện. Có thể đây không phải chúng ta Thanh Hà Thần, là bị người đánh cắp thần linh đạo lực. Bằng vào ta huyết tế, mời tiên nhân pháp giá giáng lâm, cung thỉnh đại uy thánh tử tiên nhân. Cách làm của hắn cùng khởi động lại trước Lý Đồng Hà không có sai biệt, đều là huyết tế tự mình tiếp dẫn đại uy thánh tử tiên nhân giáng lâm đến cái này Nguyên Hà phủ thành bên trong. Ầm ầm. Bầu trời mở rộng, một đạo thanh quang lại một lần nữa vượt ngang vô tận hư không mà đến. Giáng lâm đến Lâm Tự Nhiên trên thân, một cô vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên bay lên. Lâm Tự Nhiên chung quanh hư không vặn vẹo trùng lặp, tạo thành từng mảnh vô cùng phức tạp sắc khối. Hải ngoại tán tiên, đại uy thánh tử tiên nhân tức lại lần nữa giáng lâm. Nhưng lúc này đây khác với lúc đầu. Chu Hằng sớm đã đứng tại chỗ cao, nhìn qua đạo kia vượt qua hư không mà đến thanh quang, trong mắt sát cơ bốn phía, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm. Một thoáng thời gian, thiên địa ngũ hành chấn động, sông núi phong vân biến sắc, vạn sự vạn vật ngưng trệ. Đỏ, trắng, thanh, đen, vàng. Năm đạo quang mang ngang qua thiên địa, xông về đạo kia vừa mới giáng lâm đến Nguyên Hà phủ thành tán tiên thanh quang. Ngũ sắc thần quang. Đs, có lỗi chữ, trước hơn sau đổi. Chương 120, ngũ hành chân ý, đại đạo thần quang. Ngũ sắc thần quang. Có thể biểu thị ngũ hành đại đạo chân ý, có thể quét xuống phân thuộc ngũ hành vạn sự vạn vật. Đây là trong truyền thuyết một vị nào đó đại thần thông người trí cường thủ đoạn, từng quét ngang vô số tiên thần, xưng hùng rất nhiều kỷ nguyên, một lần là ngũ hành đại đạo chí cao thành tựu biểu tượng. Hiện tại Chu Hằng thi triển ngũ sắc thần quang mặc dù là nhược hóa vô số lần phiên bản, nhưng cái này đại uy thánh từ tiên nhân cũng tương tự không cách nào cùng chân chính tiên thần tướng nâng so sánh nhau. Tại ngũ sắc thần quang hoành không trong nháy mắt, giữa thiên địa tất cả tu luyện ngũ hành đại đạo liên quan công pháp người đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Phía dưới tam phẩm võ giả vẫn còn tương đối mờ mịt, không rõ ràng chính mình trong lòng cái này không hiểu rung động là chuyện gì xảy ra. Bên trong tam phẩm võ giả thì đều là thần sắc hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù cùng Nguyên Hà phủ thành cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, bọn hắn cũng cảm giác được trước mắt của mình lóe lên một đạo sáng chói sáng tỏ, phảng phất ẩn chứa ngũ hành đại đạo chân ý quang mang. Nhất là cự ly Nguyên Hà phủ thành tương đối gần bên trong tam phẩm võ giả, càng là trực tiếp đắm chìm đến cái này ngũ sắc thần quang chỗ hiện ra đại đạo chân ý ở trong. Nguyên bản đang cùng Thanh Hà thần hình chiếu chiến đấu đêm bệnh hoàng cắt diệt sinh đúng là trực tiếp dừng tay, ánh mắt vô cùng si mê nhìn về phía trên trời ngũ sắc thần quang, lập tức liền bị vô ý thức Thanh Hà thần hình chiếu quét ngang đôi rắn từ trên trời vô xuống đi. Thanh Hà trên sông, Liếu Cao Dương không thể tin nhìn xem kia ngang qua bầu trời ngũ sắc thần quang, hai mắt trợn lên, đường đường tứ phẩm tuyệt đỉnh cao nhân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là cái gì? Ta nhìn thấy đại đạo căn nguyên sao? Đây là tổ sư ân trạch sao? Tại thời khắc này hắn phảng phất quên đi hết thảy, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đạo này ngũ sắc thần quang bên trên, như si như say, giống như điên cuồng. Lao thuyền phu cũng là thần sắc ngây ngốc nhìn xem đạo kia ngũ sắc thần quang, hắn tu luyện đường tắc không phải ngũ hành chi thuộc, có thể hắn tự thân cảnh giới cực cao, khi nhìn đến ngũ sắc thần quang trong nháy mắt, liền thấy rõ điều này có ý vị gì. Bộ phận ngũ hành đại đạo chân ý, khó nói cái này mấy ngàn năm đi qua, thế gian lại ra một vị chấp trưởng ngũ hành đại đạo thần thánh sao. Hắn không chớp mắt nhìn xem ngũ sắc thần quang, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, dường như hồi tưởng lại xa xưa niên đại trước đó một ít chuyện cùng nhân vật. Trong Nguyên Hà phủ thành, Bạch gia trong hậu viện, vừa mới khởi tử hoàn sinh Bạch trưởng quỹ vợ chồng cùng Bạch Cảnh Điền đang định mang theo Bạch Nguyệt Kiến trốn vào trong hầm ngầm, lúc trước trải qua nhường bọn hắn lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là, Bạch Nguyệt Kiến liền thẳng tắp đứng ở trong sân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía đạo kia vượt ngang trường không ngũ sắc thần quang, nàng rõ ràng không có tu luyện bất luận võ công gì, lại thấy vô cùng nghiêm túc, giống như là hoàn toàn say mê trong đó. Ở vào loại trạng thái này, Bạch Nguyệt Kiến dường như có được vô cùng cường đại thân thể cùng lực lượng, bất luận Bạch trưởng quỹ vợ chồng vẫn là Bạch Cảnh Điển, ai cũng kéo bất động nàng, cũng mang đi không được nàng, thậm chí muốn cho nàng xê dịch một chút xíu địa phương cũng làm không được. Nguyệt gặp A. Ngươi đây là đang làm cái gì A? Mau cùng nhóm chúng ta trốn đi. Sẽ chết a. Bạch Nguyệt Kiến mẫu thân cũng gấp khóc, nàng không muốn lại một lần nữa vừa rồi kia ác ngộng đồng dạng trải qua. A. Bạch Nguyệt Kiến tựa hồ là bị tiếng khóc này chấn động, nàng si mê ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, sau đó hai mắt vừa trợn trắng, cả người liền ngất đi. Nàng mẫu thân thấy thế vội vàng tiến lên đem nàng ôm lấy, đối Bạch trưởng quỹ cùng Bạch Cảnh Điền hô, đi, thừa dịp hiện tại Nguyệt gặp ngủ thiếp đi, nhóm chúng ta nhanh đi hầm trốn đi. Bạch trưởng quỹ cùng Bạch Cảnh Điền cũng đều gật đầu. Mấy người cùng nhau hướng hầm chạy tới. Mà tại vừa rồi Bạch Nguyệt Kiến nhìn về phía ngũ sắc thần quang thời điểm, vốn nên là vô ý thức Thanh Hà thần hình chiếu thế mà quay đầu hướng về phía Bạch Nguyệt Kiến vị trí. Lúc này, đại uy thánh tử tiên nhân đã thông qua lâm tự nhiên bản thân huyết tế giáng lâm tới. Vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm cự ly, theo hải ngoại huyền không đảo trên quay trở về Nguyên Hà phủ thành. Cái này tán tiên nhìn như đạm mạc đôi trong mắt ẩn hàm lửa giận, hắn muốn tìm tới lúc trước cái kia thi triển quỷ dị thủ đoạn, nhường hắn trực tiếp trở về huyền không đảo tiểu tử. Sau đó nó chém thành muôn mảnh. Mặc dù đại uy thánh tử tiên nhân hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì một cái chỉ có bát phẩm tu vi côn trùng nhỏ có thể thi triển như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng mấy ngàn năm kinh nghiệm nói cho hắn biết. Bất luận cái gì tại thấp cảnh giới cấp độ thi triển cao tầng thứ tuyệt cường thủ đoạn, tất nhiên có vô cùng to lớn hạn chế, cũng khó có thể chịu đựng đại giới. Bởi vậy, kia tiểu tử tại ngắn thời gian bên trong, gần như không có khả năng lại thi triển lần thứ hai. Mà lại theo cái kia côn trùng nhỏ tại hết thệ làm lại về sau, đệ nhất lựa chọn chính là giết chết Lý Đồng Hà điểm này xem, vừa lúc ấn chứng cái suy đoán này. Đây là phù hợp nhất lo dịp tình huống. Thế là, đại uy thánh tử tiên nhân một bên ở trong lòng tính toán tự mình muốn như thế nào giết chết kia tiểu tử, một bên theo đạo kia thông thiên triệt địa thanh quang bên trong đi ra. Sau đó, đụng đầu đạo này hoành quán hoàn vũ ngũ sắc thần quang. Cái này phảng phất bao dung vạn vật, hiện ra ngũ hành lý lẽ, muốn giữa thiên địa hết thể ngũ hành chi vật cũng quét xuống thần quang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem tôn này tán tiên toàn bộ bao phủ. Cái gì đồ vật? Đại uy thánh tử tiên nhân khiếp sợ không thôi, bất thình lình tao ngộ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời nhường hắn cảm thấy khó mà nói nên lời kinh hãi. Đại uy thánh tử tiên nhân rõ ràng cảm giác được, cái này ngũ sắc thần quang là xa xa vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm trù uy năng, đây là cảnh giới cấp độ triệt để vượt qua công kích của hắn. Đạo này ngũ sắc thần quang mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là có một tôn luyện liền ngũ hành đạo loại này nhị phẩm đạo quân xuất thủ, muốn hắn quét xuống chân áp, triệt để giam cầm, thậm chí muốn hắn ma diệt. Đại uy thánh tử tiên nhân trong lòng kinh nghi bất định, đồng thời cũng có sợ hãi theo trong lòng dâng lên. Bất quá hắn cũng không tính ngồi chờ chết. Tại phát hiện mình bị ngũ sắc thần quang bao phủ trong nháy mắt, tôn này tán tiên liền dùng hết toàn lực vận chuyển từ thân pháp lực, cùng có khả năng điều động một chút linh vận đạo lực, ngưng tụ thành từng đạo hào quang màu xanh biếc, ý đồ đem ngũ sắc thần quang xung mở. Đại uy thánh tử tiên nhân toàn lực ngưng tụ cô ánh sáng màu xanh đậm đâm vào ngũ sắc thần quang bên trên, ý đồ xông phá giam cầm. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bay ra từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Những ánh sáng này bên trong bao hàm đủ loại sự vật, có phi luân, có lá cờ, có pháp bảo, có phi kiếm, có linh cuộn. Lại tất cả đều là uy lực khó lường, cường đại vô song pháp bảo. Đây là đại uy thánh tử hiển nhiên đi qua mấy ngàn năm qua tích lũy. Dù sao, nói như vậy tán tiên tu vi đã cố định, không cách nào thông qua tu vi đến đề cao, bởi vậy, nếu muốn tăng thực lực lên, liền muốn theo pháp bảo phương diện vào tay. Hiện tại đại uy thánh tử tiên nhân vì xông phá cái này ngũ sắc thần quang bao phủ, trực tiếp là đem của cải của nhà mình cũng lật ra ra, đang toàn lực xuất thủ đồng thời, còn không giữ lại chút nào báo pháp bảo của mình tất cả đều thôi động, ý đồ hoanh mở ngũ sắc thần quang. Mở cho ta. Tôn này từng cao cao tại thượng, người bình thường coi là phàm nhân sâu kiến tán tiên, tức giận gọi, cuồng loạn, dùng hết hết thể muốn mở lại ngũ sắc thần quang giam cầm. Đáng tiếc, ngũ sắc thần quang là bực nào cường hoành đại thần thông. Dù là chỉ là nhược hóa vô số lần sau uy năng, cũng đủ để triệt để nghiền ép một cái tán tiên. Bởi vậy, đây hết thảy tất cả đều là phí công. Căn bản cũng không có đưa đến bất luận cái gì dù là một chút xíu tác dụng. Vô luận là đại uy thánh tử tiên nhân dùng pháp lực cùng chỉ có thể điều động một chút linh vận đạo lực ngưng tụ thành thanh quang, hay là hắn góp nhặt mấy ngàn năm nhiều món pháp bảo, cũng không có nửa điểm tác dụng. Những này tại tiếp xúc đến ngũ sắc thần quang trong nháy mắt, tựa như là một trường trương giấy lộn ném vào máy cắt giấy. Trong khoảnh khắc liền bị ngũ sắc thần quang quét xuống xoắn nát, chỉ còn lại có thuần túy ngũ hành nguyên khí. Quá kinh khủng. Rời xa hồng trần, tị thế mà cư, tại hải ngoại huyền không đảo trên ở mấy ngàn năm, nhân loại cảm xúc cũng gần như triệt để đạm mạc đại uy thánh tử tiên nhân, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm giác. Loại này cảm giác sợ hãi, chỉ có tại vài ngàn năm trước, hắn trơ mắt chính nhìn xem nhục thân mục nát, chỉ còn lại ký thác hư không bất diệt nguyên thần lúc xuất hiện qua. Đây là tới gần cảm giác tử vong. Ầm ầm. Đại uy thánh tử tiên nhân nghe được một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó hắn liền thấy thân thể của mình toàn bộ nổ tung, hắn đã bị ngũ sắc thần quang quét xuống, hắn thân thể tự nhiên là tại ngũ hành phạm trù bên trong, tại chỗ liền bị chôn vùi thành hư vô. Cái một nháy mắt, tôn này tán tiên thân thể liền biến mất. Nguyên bản cao cao tại thượng đại uy thánh tử tiên nhân hiện tại chỉ còn lại có một đạo bất diệt nguyên thần, nhưng vẫn như cũ bị giam cầm ở ngũ sắc thần quang bên trong, không cách nào thoát khốn mà ra. Đồng thời hắn còn cảm giác đầu mình choáng hoa mắt. Bất cứ lúc nào đều có thể ngất đi. Mà hắn cũng rõ ràng, nếu là mình thật ngất đi, chỉ sợ sẽ là vĩnh cửu an nghỉ, không còn có tỉnh lại cơ hội. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đại uy thánh tử tiên nhân còn sót lại thần trí bên trong chỉ còn lại có không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn nguyên thần tại gào thét, vì cái gì, vì sao lại dạng này, là ai ra tay? Ngay tại hắn vô cùng phẫn nộ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được giam cầm tự mình đạo này ngũ sắc thần quang dường như lại đằng không mà lên. Giống như là đang bị người nào lấy đi. Ngay sau đó, hắn liền thấy đứng tại chỗ cao Chu Hằng, nhìn thấy Chu Hằng mang thủ trưởng, mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay yếu ớt âm thầm, phảng phất bao dung hết thảy, đang muốn thu nhiếp cái này ngũ sắc thần quang. Là hắn. Đại uy thánh tử tiên nhân chỉ cảm thấy tự mình như thấy quỷ như vậy, suýt nữa tại chỗ đánh mất lý trí lâm vào điên cuồng, bất diệt nguyên thần cũng kém chút sụp đổ. Nghiền nát tự mình dựa vào thân thể, đánh nổ tự mình tán tiên chi thể. Ma diệt tự mình nhiều như vậy pháp bảo đại năng, thì ra là như vậy một cái chỉ là võ đạo bát phẩm côn trùng nhỏ. Thậm chí còn là bị tự mình một cước giẫm chết qua côn trùng nhỏ. Đại uy thánh tử tiên nhân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại kết cục này. Giờ này khắc này, bởi vì ngũ sắc thần quang đã bị Chu Hằng thu hồi trong bàn tay, Nguyên Hà phủ thành bên trong đông đảo cường giả cũng đều hoàn hồn, bọn hắn cũng đều ý thức được vừa rồi đạo kia phảng phất ẩn chứa ngũ hành chân ý quang huy là từ đâu mà tới. Tất cả đều không chớp mắt nhìn về phía Chu Hằng, nhãn thần nóng bỏng vô biên. Cong. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kiếm minh từ trên trời tế truyền đến, loẹt loẹt lóa mắt tử sắc kiếm quang vượt ngang hư không bay đến đáp xuống Chu Hằng bên người, chính là cầm trong tay thần binh Tử Hư kiếm Du Tự Hành. Hắn cầm kiếm đứng ở Chu Hằng bên cạnh, trên thân mang theo thần binh lăng lệ khí thế, phảng phất thiên nhân giáng lâm, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua chỗ, không người dám nhìn thẳng hắn. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang theo một phương hướng khác hoành không mà đến, mang theo nồng đậm đến cực điểm lôi một chi khí, một người mặc thanh bảo trung niên nam tử đạp không mà tới. Chính là Liễu Cao Dương. Ai dám ngăn ta đại đạo? Hắn nghiêm nghị hét lớn, giống như điên dại. Nguyên Hà phủ thành bên ngoài trên gò núi, huyền qua bố trí trận pháp truyền tống sáng lên quang huy, ngũ thải ban lan quang mang lấp lóe, rất nhanh liền có một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đây là một cái thân hình cao lớn, mặc ngũ thải long bào, khí độ uy nghiêm, tràn ngập lộng lẫy khí tức nam tử. Trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, phân biệt dùng đỏ, trắng, thanh, đen, vàng ngũ sắc hội chế năm tôn đế vương giống. Ngũ đế bên trong tòa đại nhân. Huyền qua cùng thiên thương chăm miệng một lời, không mình hành lễ. Chương 121, phía sau màn hát thủ, điên dại. Ngũ sắc thần quang tại Chu Hằng trong lòng bàn tay xoay quanh lấp lóe, phảng phất một đoàn ngũ sắc quang cầu sáng tối chập chờn. Đại uy thánh tử tiên nhân nguyên thần liền bị giam cầm ở bên trong. Tán tiên nguyên thần gần như bất diệt. Muốn nó triệt để ma diệt, còn cần nhất định thời gian. Mặc dù đạo này ngũ sắc thần quang chỉ là duy nhất một lần sử dụng kỹ năng đặc thù, nhưng sử dụng thời gian lại là kéo dài, chỉ cần cái này đại uy thánh tử tiên nhân còn chưa có chết, ngũ sắc thần quang liền sẽ một mực tồn tại. Chỉ bất quá loại trạng thái này ngũ sắc thần quang đại đạo chân ý nội liễm, đã không cách nào phạm vi lớn đối bên ngoài hiện ra biểu thị ngũ hành đại đạo chân ý, chỉ có gần cự ly thời điểm, mới có thể cảm nhận được một tia yếu ớt ngũ hành đại đạo khí tức. Nhưng mới rồi kia kinh thiên động địa dị tượng, còn có kia đủ để khiến người điên cuồng si cảm rất say, lại là đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Nếu không phải Du Tự Hành đúng lúc giáng lâm, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Hà phủ thành bên trong tất cả tu luyện ngũ hành chi thuộc người có võ công tất cả đều muốn vọt qua đến, đối Chu Hằng cùng nhau tiến lên. Bất quá, vẫn có cường giả không sợ Du Tự Hành. Tránh ra. Liêu Cao Dương nghiêm nghị quát, hắn tại nhìn thấy ngũ sắc thần quang bên trong, cả người cũng tiến vào một loại gần như trạng thái điên cuồng, trong lòng chỉ còn lại thành đạo chấp niệm, tư duy hỗn loạn, lý trí đánh mất. Lao ra, ngươi làm sao? Vương Lãng từ một bên bay tới, kinh nghi bất định nhìn xem Liễu Cao Dương, nội tâm 10 điểm nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua tự mình lao ra này tấm thần sắc bộ dáng. Vương quản sự, ngươi cũng muốn ngăn ta đại đạo. Liễu Cao Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Lãng trong ánh mắt thế mà tràn ngập sát ý, đưa tay một trường, liền ngưng tụ thiên địa lôi một nguyên khí, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng Vương Lãng chém đi qua. Lao ra. Vương Lãng kinh hai muốn tuyệt, có thể hắn chỉ là khu lục phẩm, đối mặt Liễu Cao Dương dạng này một cái tứ phẩm tuyệt đỉnh công kích, hắn như thế nào có thể ngăn cản? Căn bản là không có chút nào cơ hội, ngay lúc sắp bị kiếm quang chạm diệt. Ầm. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình vượt qua hư không giáng lâm, thế mà đem Liễu Cao Dương đứng ra kiếm quang định tại hư không, khiến cho không thể động đậy. Lập tức chỉ thấy mang theo ngũ đế bên trong tòa mặt nạ long bảo nam tử xuất hiện tại cái này kiếm quang bên cạnh, hắn duỗi ra thon dài trắng tinh ngón tay, hướng về phía đạo này kiếm quang nhẹ nhàng bắn ra. Cong. Tiếng kiếm reo vang lên. Liễu Cao Dương chém ra tới đạo kia kiếm quang trực tiếp bị ngũ đế bên trong tòa bắn bay, trong khoảnh khắc liền rơi xuống số ở ngoài ngàn dặm một tòa trăm trượng hoang trên núi, lúc này nó chém thành bột mịn. Đa tạ tiền bối. Vương Lãng cả người toát mồ hôi lạnh nói cảm ơn, vừa rồi hắn thật là bị dọa đến hồn phi phách tán. Ừm. Ngũ đế bên trong tòa nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng, cùng Chu Hằng trong tay ngũ sắc thần quang, sợ hai than nói, quả nhiên là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thần tiên thủ đoạn. Tiểu hữu kỳ ngộ kinh thiên A, đáng tiếc, chỉ có lần này. Hắn cái này nói như nói là cho Chu Hằng nghe, cũng giống nói là cho tất cả mọi người ở đây nghe, dường như tại cho Chu Hằng thi triển như vậy cường hành ngũ sắc thần quang định tính. Đây là kỳ ngộ, đồng thời chỉ có thể sử dụng một lần, về sau không cần lại có ý đồ với Chu Hằng, cứ thế mà suy ra, lúc trước khởi động lại cũng có thể đạt được đồng dạng kết luận. Chu Hằng nghe vậy hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía cái này nam tử xa lạ. Hắn tại sao muốn vì chính mình giải thích, thậm chí có thể nói là tại lấy thực lực của hắn đang vì mình học thuộc lòng. Về phần ngũ đế bên trong tòa có thể đánh giá ra hắn ngũ sắc thần quang chỉ có thể dùng một lần điểm ấy, Chu Hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại hắn cầm trong tay ngũ sắc thần quang, đối ngũ hành đại đạo tương quan pháp lý cũng có nhất định dò xét năng lực, mà ngũ đế bên trong tòa trên thân, liền đan xen nồng đậm ngũ hành pháp lý, thậm chí đã bắt đầu gần sát ngũ hành đại đạo. Đối với dạng này cường giả tới nói, tại gần cự ly quan sát về sau, phán đoán vừa rồi đạo kia ngũ sắc thần quang là cái gì tình huống, cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên, coi như có thể tiến hành trình độ nhất định phán đoán, nhiều lắm là cũng chính là cho rằng đây là cấp độ cực cao bí bảo, ngũ đế bên trong tòa chính là dạng này tình huống. Ta mới bỏ mặc hắn trong tay thần quang là cái gì đồ vật. Liêu Cao Dương vẫn như cũ khí diễm ngập trời, hắn không để ý đến vừa mới giáng lâm ngũ đế bên trong tòa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Chu Hằng, đạp không mà đi chậm rãi hướng Chu Hằng đi đến, thả ngươi trong tay cái kia tán tiên, ta không giết ngươi. Ngươi nói cái gì? Chu Hằng lông mày nhíu lại, làm sao cũng không nghĩ tới tại cầm xuống đại uy thánh từ tiên nhân về sau, thế mà lại bỗng xuất hiện dạng này một cái trình rào kim. Vừa rồi Vương Lãng gọi hắn lao ra, khó nói đây chính là địa bảng người thứ 16 tứ phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, Liễu Trường Sinh phụ thân, Ngũ Hành Tông trưởng lão, Lôi Mục thần kiếm Liễu Cao Dương. Liễu Cao Dương, ngươi tính toán điều gì? Du Tự Hành cầm kiếm đứng tại Chu Hằng trước mặt, cùng Liễu Cao Dương đối chọi gay gắt, trầm giọng nói, cái kia tán tiên từng hủy toàn bộ Nguyên Hà phủ thành, mấy chục vạn người chết đi, tội đáng chết vạn lần, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Cứu? Liễu Cao Dương trên người khí tức càng phát không ổn định. Hắn cao giọng nói, ta cái gì thời điểm nói muốn cứu hắn, ta muốn hắn thi triển 36 trọng thiên bí thuật, kích phát thanh hà thần bản mệnh chi nha. Dạng này đem thanh hà thần thể xác tỉnh lại giải phong, ta liền có thể coi đây là linh dẫn môi giới, chân chính câu thông một hành đại đạo, nguyên thần ký thác hư không, thành tựu thiên nhân chi vị. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vô luận là Chu Hằng, vẫn là ngũ đế bên trong tòa, hoặc là bị thanh hà thần hình chiếu đánh thành trọng thương cắt diệt sinh. Cùng Hà Mộng Thu các loại biết được một chút bí mật người, tất cả đều thần sắc đại biến, không thể tin nhìn về phía Liễu Cao Dương. Mẹ nhà hắn. Vương gia vô tự biết là thanh hà thần bản mệnh chi nha, nếu là nó luyện hóa nhưng phải thiên nhân cơ duyên, lời đồn đại này, là ngươi chuyển tới. Cắt Diệt Sinh trực tiếp chửi ầm lên. Không phải vậy đâu. Liễu Cao Dương trên mặt biểu lộ càng thêm điên cuồng, tiếu dung tràn đầy quỷ dị, bước chân lại tiếp cận Chu Hằng mấy phần, kỳ thật. Lời đồn đại này là ta dùng để câu 36 trọng thiên đám kia tận sức vu phục sống giải phong trung cổ 36 thần đám kia tán tiên. Chính ngươi mắc câu, trách được ai? Ha ha ha. Ngu xuẩn. Toàn bộ vương gia, toàn bộ Nguyên Hà phủ thành người, cũng chỉ là ngươi mồi nhử một bộ phận. Chu Hằng không thể tin nhìn xem Liễu Cao Dương, hắn thực tế khó mà tưởng tượng trên đời này thế mà lại có dạng này phát dầu người. Cái này thế nhưng là mấy chục vạn người sống sờ sờ. Khởi động lại trước đó vẫn tụ. Bạch gia đám người, cùng hứa rất nhiều nhiều người bình thường, tất cả đều giống như là cỏ rác, tại Liễu Cao Dương kế hoạch bên trong bị phân loại làm có thể hy sinh mồi nhử. Người có thể biết rõ, nếu là Thanh Hà thần giải phong trở về hình dáng ban đầu, Thanh Hà sông liền triệt để tràn lan mất khống chế, ven đường 16 huyện cũng bị dìm ngập, bao nhiêu người sẽ mất mạng, bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống. Ngũ đế bên trong tòa trong giọng nói cũng ẩn hàm lửa giận. Biết rõ, những này ta cũng biết rõ. Liêu Cao Dương tiếu dung không giảm, biểu lộ càng phát sốc nổi, hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời, cười lạnh nói, thế nhưng là, chỉ cần ta có thể thành tựu thiên nhân, đến một hành đại đạo linh vận đạo lực, là có thể đem những cái kia người đã chết liền đều có thể phục sinh, bọn hắn giống như là không chết ta còn có cái gì sai lầm. Liêu Cao Dương, ngươi ngộ đạo thành si, đã điên dại. Du Tự Hành tiến lên bước ra một bước, trong bàn tay tử khí mờ mịt, lăng lệ phong mang ẩn hiện, tử hư kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Ngũ phẩm tiểu bối, ngươi biết cái gì? Không si không cuồng, như thế nào ngộ đạo, ta đây mới là chính đồ. Liêu Cao Dương đông nhiên phóng lên tận trời, thăng lên mây xanh, xuyên thủng đại khí. Hắn tuần thân pháp lực khuấy động, tầng tầng pháp lý sen lẫn hóa thành từng đầu màu xanh biếc tia sáng, ở phía sau hắn phi tốc buộc vòng quanh một quả cao tới vạn trượng đại thụ che trời, tản ra sinh cơ trường tồn, bất hủ không xấu khí tức. Ngũ hành tông bí truyền tuyệt học một trong. Bất hủ cự mục pháp thân. Lúc này, Liễu Cao Dương hiện ra vạn trượng pháp thân, toàn lực mở ra trong đó xen lẫn pháp cùng lý, dường như muốn tụ hợp nguyên thần, xuyên thủng hư không, trên dòm đại đạo. Cảnh tượng như vậy nhường đám người kinh hãi. Không được. Hắn đây là muốn nguyên thần ký thác hư không, chứng đạo thiên nhân chi vị. Ngăn cản hắn. Liễu Cao Dương lại là cười to lên, tùy ý tùy tiện. Ha 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 ha. Các ngươi cho là ta vì sao lại nói nhảm nhiều như vậy, vì chính là tiếp cận kia tiểu tử. Tại kia ngũ sắc quang mang bên trong cảm ngộ đại đạo khí tức a. Chuyện cho tới bây giờ, ta muốn nhìn, còn có ai có thể ngăn ta đại đạo. Chương 122, kiếm xuất hồng nông. Theo Liễu Cao Dương tùy tiện tiếng cười, bất hủ cự mục pháp thân phóng lên tận trời. nguyên bản đã cao tới vạn trượng pháp thân, lại lần nữa cấp tốc bành trướng lên, cái này khỏa đại thụ chân chính che trời, phá tan cao thiên vân tầng, xuyên thủng thiên cương đại khí, thẳng vào cửu tiêu chỗ sâu. Hào quang màu xanh biếc lấy cái này khỏa thông thiên cự mục làm trung ương cấp tốc huyết tán ra đến, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Một thoáng thời gian to như vậy một cái bình châu cũng bị cái này sáng chói quang huy bao phủ. Liêu Cao Dương đỉnh đầu sông ra lớn gần mẫu Khánh Vân, đồng dạng là lóng lánh màu xanh biếc quang huy, cùng cây kia thông thiên cự mục cùng phảng phất bao phủ thiên địa quang mang hòa lẫn. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng vang, màu xanh biếc quang huy bên trong phảng phất ngưng tụ một cái thần long, ngay tại không ngừng du tẩu. Giờ khắc này thế gian hết thảy cùng một hành đại đạo tương quan pháp lý cũng sinh ra mãnh liệt dị động. Mà đại đạo pháp lý dị động cũng liền nhường thế gian này vạn sự vạn vật cũng sinh ra dị biến. Viện cung phủ thành bên ngoài trên gò núi, từng mảnh cây cối cùng cỏ loại bắt đầu sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền đem huyền qua cùng thiên thương bao phủ, thậm chí càng hấp thu trên người hai người này nội khí cùng sinh cơ tiến hành sinh trưởng. Hai người bọn họ vội vàng thi triển võ công, đem những này cỏ cây thực vật chặt đứt, lại đem bọn hắn tận gốc đào lên. Lúc này mới tạm thời đình chỉ bọn chúng điên cuồng sinh dài. Cũng không có qua một lát, một hành đại đạo dị động liền trở nên càng phát ra mãnh liệt, những cái kia bị chém đứt cỏ cây thực vật lại bắt đầu đốn éo, tại chỗ cắm rễ, cấp tốc sinh trưởng. Liên liên cách đó không xa nhà tranh cũng lắc lư bắt đầu, cột gỗ thế mà sinh ra rễ cây, cắm rễ trong thổ địa, khô héo cỏ tranh xếp thành nóc nhà cũng biến thành xanh mơn mởn một mảnh, thế mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hoàng Đông phủ thành, mới vừa từ võ quán bên trong xin nghỉ chạy ra ngoài. Dự định đi mới khai trường chi âm phường nghe cô nương đánh khúc Vu Hạc đống nhiên dừng lại bước chân. Hắn trông thấy hai bên đường cây cối nhanh chóng sinh trưởng, cấp tốc biến lớn dài ra. Ngoa tạo, cái gì tình huống? Vu Hạc sợ ngây người. Những này cây cối cành lá lập tức liền trở nên um tùm bắt đầu, đâm vào dưới mặt đất rễ cây trở nên trắng kiện, thế mà đẩy ra trên đường gạch cùng phiến đá, đồng thời còn có tiếp tục sinh trưởng xu thế. Nguyên bản sinh trưởng ở đầu tường ngói trong khe cỏ dại cũng đống nhiên nhanh chóng sinh trưởng. Cái cũng trở nên vừa to vừa dài, trực tiếp đem tường gạch xuất hiện từng đạo khe hở. Chặt chẽ tường gạch căn bản là tiếp nhận không được ở cái này lại to lại lớn lên xung kích. Từng mảnh khô héo cây cối bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, điên cuồng hấp thu nguyên bản đã hoang vu thổ địa bên trong chất dinh dưỡng, trong nháy mắt liền trở nên xanh um tươi tốt, có thể bọn chúng cắm rễ thổ địa lại tại dần dần sa hóa. Từng đầu dòng sông hồ nước trên tảo xanh cấp tốc sinh sôi lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ mặt nước bao trùm. Thậm chí bắt đầu nuốt trong nước tôm cá, tẩm bổ bản thân sinh trưởng. Từng tòa cao thực vật trên núi bắt đầu điên cuồng sinh dài, vô luận là cây cối vẫn là dây leo hoặc là cỏ loại, tất cả đều đang nhanh chóng biến lớn biến cao, thậm chí tiến hóa ra mãnh liệt tính công kích, bắt đầu đối động vật tiến hành săn mồi. Ảnh hưởng này tác động đến phạm vi không chỉ là Bình Châu, toàn bộ Đại Tề Tam Thập Tam Châu, thậm chí Đại Tấn cùng Đại Chu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ bất quá cự ly Liễu Cao Dương càng xa, ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Tại có cái khác thiên nhân hoặc là cao hơn tồn tại địa phương, thậm chí sẽ đem loại ảnh hưởng này triệt để áp chế xuống. Làm sao lại như thế tà dị? Bình thường thiên nhân chứng đạo sẽ không là như vậy tử, Liễu Cao Dương chứng đạo quá trình xảy ra vấn đề. Ở đây Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa nhìn ra Liễu Cao Dương chỗ dị thường, đồng thời bọn hắn động tác trong tay cũng không có lãnh đạo, cơ hồ là đồng thời hướng Liễu Cao Dương pháp thân triển khai công kích. Tứ phẩm tuyệt đỉnh chứng đạo thiên nhân hạch tâm ngay tại pháp thân cùng đại đạo tạo dựng lên liên hệ. Muốn ngăn cản Liễu Cao Dương chứng đạo, nhất định phải chặt đứt hắn pháp thân cùng một hành đại đạo ở giữa liên hệ. Ngũ Đế bên trong tòa rõ ràng là tu luyện ngũ hành chi đạo, hắn một quyền đánh ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ ngũ sắc quang mang, giống như vừa rồi Chu Hằng thi triển ngũ sắc thần quang đồng dạng phóng lên tận trời, đánh về phía Liễu Cao Dương pháp thân. Tại huy quyền đồng thời sau lưng phảng phất đứng đấy năm tôn đế vương, phân loại ngũ phương, phân trưởng ngũ hành, đan sen kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lý lẽ. Ý đồ dùng cái này đến ảnh hưởng bất hủ cự một pháp thân cùng đại đạo ở giữa liên hệ. Như thường tình huống giới, lấy ngũ đế bên trong tòa tứ phẩm đỉnh phong tu vi cảnh giới, toàn lực tiến công thời điểm, khẳng định có thể đối Liêu Cao Dương tạo thành cực lớn trình độ quấy nhiễu. Thế nhưng là, cái này một quyền vung ra đi về sau, long lánh ngũ thải quang huy còn không có tiếp xúc đến Liêu Cao Dương pháp thân, liền bị một cỗ vô hình cường đại lực lượng ngăn cản, cũng trong chớp mắt khiến cho phân giải vỡ nát, không thấy tấn công. Tại sao có thể như vậy? Ngũ Đế bên trong tòa ngạc nhiên không hiểu, mười điểm chấn kinh, vừa rồi kia là thiên nhân chi lực, có thiên nhân trong bóng tối cho Liễu Cao Dương hộ pháp. Chu vi không có thiên nhân khí tức, xác nhận có thiên nhân tại không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm cách không xuất thủ. Du Tự Hành có phán đoán, hắn tại một mảnh nhân luân tử khí bên trong rút ra tử hư kiếm. Chém. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. cái gặp một đạo tràn ngập thần bí ý vị tử sắc kiếm quang tại hắn trường kiếm trong tay bên trong chém ra. Vượt ngang hư không, thiên địa chưa cắt. Một kiếm này giống như tại thiên địa chưa mở, âm dương chưa phán trước đó chém ra, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, phảng phất một vị vô thượng tôn thần tại thái cổ chi tiên phá vỡ giống như hỗn độn. Kiếm xuất hồng ngông. Đây là thuần dương cung tử Hà Phong Thiên tam phẩm tuyệt học, lấy du tự hành trước mắt cảnh giới tu vi, chỉ có thể bằng vào thần binh chi uy chém ra một chiêu. Ầm ầm. Phảng phất cái này thiên địa cũng bị một kiếm này bổ ra, không có gì sánh kịp phong mang chém về phía kia một tôn chưa từng có bành trướng bất hủ cự một pháp thân. Tử sắc kiếm quang hoành quán hoàn vũ, cái trong khoảnh khắc liền đem gốc cây này đã thông thiên triệt địa bất hủ cự một bao phủ, vô tận phong mang chút xuống, trong nháy mắt liền đem nó cắt thành vô số mảnh vỡ. Cùng cái này bất hủ cự một pháp thân cùng nhau phá diệt còn có chính Liêu Cao Dương, tại cái này mênh mông đung đưa tử sắc kiếm quang phía dưới, hắn căn bản không chỗ che thân, tại chỗ liền bị kiếm quang chôn vùi, hài cốt không còn. Tại một kiếm này về sau, giữa thiên địa tà dị chứng đạo dị tượng rốt cục cũng ngừng lại, phảng phất hết thảy đều muốn khôi phục như thường. Nhưng vô luận ngũ đế bên trong tòa vẫn là du tự hành, thần sắc cũng vẫn khẩn trương như cũ, không có nửa điểm buông lỏng, Chu Hằng cũng cảm thấy một cỗ không giống bình thường khí tức, ngay tại trong hư không ấp ủ. Ầm ầm. Ngay tại cái này thời điểm, bầu trời bỗng nhiên bị xuyên thủng, một cái giống như ngọn núi tráng kiện màu xanh biếc ngón tay xuyên thấu qua tầng mây nhân xuống đến, thế mà trực tiếp đem du tự hành bằng vào tử hư kiếm chém ra tới đạo kia kiếm quang đánh thành một đạo đạo quang vỡ nát mảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này một cái ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, nguyên bản Liễu Cao Dương chỗ vị trí bỗng nhiên hội tụ lên nồng đậm tới cực điểm sinh cơ nguyên khí. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian trôi qua, vừa rồi đã hải cốt không còn Liễu Cao Dương, lại sống lại, đồng thời khí thế trạng thái vẫn như cũ là hoàn hảo nhất trạng thái. Thiên nhân. Thật sự có thiên nhân cách không xuất thủ, che chở Liễu Cao Dương. Ngũ hành tông thiên nhân. Có thể ngũ hành tông cũng không có nguyên thần ký thác một hành đại đạo thiên nhân. Du tự hành cùng ngũ đế bên trong tòa cũng cảm thấy ngạc nhiên, trước mắt tình huống nhường bọn hắn cảm giác được 10 điểm không thể tưởng tượng nổi, tùy theo mà đến chính là thật sâu cảm giác bất lực. Sau đó làm như thế nào ngăn cản Liễu Cao Dương? Khó nói liền để hắn dạng này thành công nguyên thần ký thác hư không, thuận lợi chứng được thiên nhân chi vị. Quyết không thể dạng này. Thế nhưng là có tôn này âm thầm thiên nhân tại, ngũ đế bên trong tòa không cách nào đối Liễu Cao Dương tạo thành tổn thương, mà du tự hành chém ra vừa rồi một chiêu kia kiếm xuất hồng mông về sau. Liền đã là sức cùng lực kiệt, không cách nào lại độ xuất thủ. Ông! Ngay tại cái này thời điểm, Chu Hằng trong tay ngũ sắc quang cầu đống nhiên rung động một cái, bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương, tràn ngập không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Đại uy thánh tử tiên nhân nguyên thần bị ma diệt. Tán tiên nguyên thần thật sự là quá cứng cỏi, cho dù là ngũ sắc thần quang muốn nó phá diệt, cũng hao tốn không ít thời gian, đây là bởi vì đối âm linh đặc công tăng thêm, khả năng nhanh như vậy hoàn thành, nếu không thời gian càng lâu. Bất quá! Tại đại uy thánh tử tiên nhân nguyên thần bị ma diệt về sau, Chu Hằng phát hiện ngũ sắc thần quang cũng không có trực tiếp biến mất, mà là vẫn tại hắn trong tay duy trì lấy trạng thái, chấn phong lấy bên trong đại uy thánh tử tiên nhân lưu lại pháp lực. Ngũ sắc thần quang chỉ là ma diệt đại uy thánh tử tiên nhân nguyên thần, nhưng là nó hồn thể bên trong lưu lại pháp lực cũng không bị xóa bỏ, cũng tức là nói, hiện tại ngũ sắc thần quang bên trong, còn chấn phong lại giống như là một tôn tán tiên pháp lực. Chỉ là, loại này chấn phong là phi thường chưa vững chắc. Chỉ cần Chu Hằng đem trong tay ngũ sắc thần quang ném ra, đồng thời cố ý phóng thích, cái này lượng lớn pháp lực cùng tham dự ngũ sắc thần quang lực lượng, liền đều sẽ tách ra vô biên uy năng. Tương đương với một cái uy lực lớn đến không biên giới lựu đạn. Hai vị tiền bối, còn xin làm hộ pháp cho ta. Chu Hằng đống nhiên mở miệng, nhường du tự hành cùng ngũ đế bên trong tòa cũng hơi sững sờ, nhưng hai người bọn họ cũng không có hỏi thăm cái gì, trực tiếp làm theo, cũng đem hết toàn lực thi triển thủ đoạn mạnh nhất, bảo vệ được Chu Hằng. Cùng lúc đó, Chu Hằng vận khởi lực lượng toàn thân, đem trong tay lượn vòng lấy ngũ sắc thần quang hướng đang chuẩn bị lần nữa hiển hiện bất hủ cự một pháp thân, xung kích thiên nhân chi vị Liễu Cao Dương ném tới. Ầm ầm. Vô cùng sáng chói, vô cùng sáng tỏ, vô cùng chói mắt ngũ sắc thần quang trên không trung nổ tung, trong đó nhất là lấy đạo kia tượng trưng cho một hành cô ánh sáng màu xanh đậm đại thịnh. Đồng thời, chôn vùi Liễu Cao Dương hình thần thời điểm, tầng này tầng quang huy lại biểu hiện ra một loại để cho người ta không thể tưởng tượng uy năng. Thế mà trực tiếp động lại phương viên số trong ngàn dặm hết thảy cùng một hành tương quan pháp lý đạo vận, nhưng bất luận cái gì cùng một hành đại đạo tương quan lực lượng tại ngắn thời gian bên trong đều không thể cách không giáng lâm nơi đây. Cái này trực tiếp ngăn cản sạch lúc trước cái kia thiên nhân lần nữa cách không nhúng tay khả năng. Chúc mừng ngài. Đánh bại thập tử vô sinh tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng sống sót địch nhân Liễu Cao Dương, nhưng tại trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển một hạng. Mở cửa một lần, xác định một cái địa điểm, có thể tùy thời tùy chỗ mở cửa trở về. có thể tùy thời cải biến nơi đó điểm, không nhìn bất luận cái gì phong ấn cấm chế các loại cách trở, không nhìn bất luận cái gì không gian cự ly. Tiên đoán một lần, đối một kiện nào đó chuyện tiến hành tiên đoán, cũng tuyên cáo nó tất nhiên sẽ phát sinh, tiên đoán miêu tả vượt phù hợp logic, thực hiện tỷ lệ càng cao. May mắn một lần, cái này một ngày ngươi có được vượt qua tưởng tượng may mắn. Chương 123, cái gọi là lại là lựa chọn. Ta chán ghét lựa chọn, liền không thể tất cả đều muốn sao. Chu Hằng trong lòng nhịn không được chửi bậy một câu. Chờ đã, trước đó dùng ngũ sắc thần quang chôn vùi đại uy thánh tử tiên nhân ban thưởng là cái gì? Chu Hằng trong lòng đống nhiên giật mình, bởi vì hắn cũng không có thu được đánh giết tôn này tán tiên nhắc nhở. Khó nói không chết. Cái này sao có thể, ngũ sắc thần quang thế nhưng là đã đem đại uy thánh tử tiên nhân nguyên thần cũng ma diệt ta. Chu Hằng kinh nghi bất định nhìn về phía trên bầu trời ngay tại bạo tạc ngũ sắc thần quang, mãnh liệt pháp lực loạn lưu ánh vào hắn trong mắt, trong đó chói mắt nhất chính là tượng trưng cho một hành cô ánh sáng màu xanh đậm. Nhưng vào lúc này, hắn mượn từ lấy tự mình cùng còn sót lại ngũ sắc thần quang sau cùng một tia liên hệ, cảm giác được có một luồng chân linh ấn ký bị cái này cô ánh sáng màu xanh đậm từ vô cùng chỗ cao trong hư không kéo xuống, cũng trong nháy mắt nghiền nát. Chúc mừng ngài, đánh chết tán tiên đại uy thánh tử tiên nhân. Bạch kim bảo dương 1, kim túi phúc 1, bạc túi phúc 1, đồng túi phúc 1, tuyển hạng ban thưởng số lượng 1, đã có thuộc tính cơ sở 1, đã có kèm theo thuộc tính 1, đã có qua kỹ năng đặc thù thẻ số lượng 1. Võ công độ thuần thục gói quà lớn 1. Chu Hằng nghe được nhắc nhở sau hơi sững sờ, người đều choáng váng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế bạo tạc ban thưởng nhắc nhở, đơn giản liền cùng một đao 999, trang bị bạo mãn màn hình cảm giác không sai biệt lắm. Có chút thoải mái. Bất quá, thoải mái về thoải mái, lúc trước lựa chọn vẫn phải làm. Đầu tiên là cái thứ nhất tuyển hạng mở cửa. Cái này tuyển hạng có thể nói là bảo mệnh thần kỹ, chỉ cần lựa chọn một cái an toàn nơi. Kia tại tao ngộ nguy hiểm tính mạng hoặc là bị cấm chế phong ấn các loại tình huống thời điểm, liền có thể trong nháy mắt trở về. Đồng thời không nhìn bất kỳ trở ngại nào, tương đương với nhiều một cái mạng. Thế nhưng là Chu Hằng hiện tại có một tấm chết thay phủ, mặc dù có đối mặt thiên tam phẩm phía dưới công kích hạn chế, nhưng hiệu quả thực tế là không sai biệt lắm. Lúc trước khởi động lại về sau, Chu Hằng trên thân dùng hết đồ vật cũng khôi phục được vô dụng rơi trạng thái, bao quát tấm kia chết thay phủ cùng dùng để dò xét vô tự bia chân thực tin tức thẻ giám định. Quả thật, về sau hắn cũng có khả năng gặp được tam phẩm thiên nhân, dạng này sẽ dẫn đến chết thay phù vô hiệu, có thể Chu Hằng cũng không cho là mình tại đối mặt thiên nhân thời điểm có cơ hội mở cửa đào tẩu. Liền xem như trong nháy mắt mở cửa ly khai, cũng là cần thời gian, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, căn bản không có khả năng tại thiên nhân ngay dưới mắt mở cửa. Cái này tuyển hạng có chút gân gà. Sau đó chính là cái thứ hai tuyển hạng tiên đoán. Tiên đoán một việc tất nhiên sẽ phát sinh, đối tiên đoán miêu tả vượt phù hợp logic. Thực hiện hiệu quả cũng liền càng tiếp cận tiên đoán. Cái này tuyển hạng yêu cầu có chút kỳ lạ, thế mà yêu cầu tiên đoán miêu tả logic tính. Tiên đoán khó nói không đều là tùy tiện nói bậy sao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này tuyển hạng áp dụng tính vẫn là rất rộng. Cơ hồ bất cứ chuyện gì đều có thể ứng đối. Tỷ như lúc trước Liêu Cao Dương chứng đạo, hắn liền có thể tiên đoán Liêu Cao Dương chứng đạo thất bại. Miêu tả là, Liêu Cao Dương bởi vì thần trí điên cuồng, đồng thời tao ngộ du tự hành cùng ngũ đế bên trong tòa ngăn cản. Cho nên chứng đạo thất bại. Đây là phi thường phù hợp logic, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác phát sinh, chỉ là bị về sau xuất hiện cái kia thiên nhân cải biến kết quả, nhường Liêu Cao Dương phục sinh. Nếu có tiên đoán tại, như vậy kết quả là sẽ chỉ hướng Liêu Cao Dương chứng đạo thất bại, coi như cái kia thiên nhân đem Liêu Cao Dương phục sinh, cuối cùng cũng nhất định sẽ thất bại. Trừ cái đó ra, tiên đoán còn có thể dùng tại đủ loại địa phương, có thể nói là hiện dùng tính rộng nhất một hạng. Cái thứ ba tuyển hạng may mắn liền rất đơn giản. Vượt qua tưởng tượng may mắn. Chỉ là điểm này, liền để Chu Hằng nóng mắt. Mặc dù hắn một mực cảm giác tự mình vận khí rất không tệ, tỉ như mở đồng túi phúc cũng thường xuyên có thể khai ra vận khí phá trần đến, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ để cho mình càng thêm may mắn cơ hội đâu. Không có người sẽ ghét bỏ. Nếu quả như thật giống ban thưởng nhắc nhở bên trong như thế, chỉ có thể 3 chọn 1, Chu Hằng hiện tại khẳng định sẽ vô cùng xoắn xuýt, đến cùng là lựa chọn hạng thứ 2, vẫn là hạng thứ 3. Thế nhưng là tại vừa mới đại bạo bên trong có một cái ban thưởng. Tuyển hạng ban thưởng số lần 1. Cái này nhường nguyên bản chỉ có thể lựa chọn một cái ban thưởng, biến thành 2 cái. Thế là, Chu Hằng quả quyết lựa chọn thứ 2 cùng thứ 3. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần lúc trước đại bạo ra ban thưởng, hắn tính toán đợi xử lý xong chuyện trước mắt về sau lại làm cẩn thận xem xét. Đại uy thánh tử tiên nhân cùng Liễu Cao Dương đều đã chết. Ngũ đế bên trong tòa nhìn lên trên trời cảnh tượng, kinh thán không thôi mà nói. Ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đều là một cái bát phẩm võ giả làm được. ta đã sớm cảm thấy cái này tiểu tử không đơn giản, ha ha ha. Du Tự Hành tương đương tự hào vỗ vỗ Chu Hằng bả vai, cười to nói, ta Thuần Dương cung đệ tử. Nghe nói chỉ là ngoại môn đi. Ngũ Đế bên trong tòa cũng cười nói, lần này trở về hắn nếu không phải chân truyền, ta đem đầu cắt bỏ. Du Tự Hành không phục. Nghe nói Thuần Dương cung tử Hà Phong có một môn bí pháp, tên là chặt đầu thuật, có thể tự đoạn đầu lâu tiếp tục 3 ngày không chết. Ngũ Đế bên trong tòa sát có kỳ sự nói, xem ra thật có chuyện này ư. Ngươi. Du Tự Hành lập tức bị tức phải nói không ra lời nói tới. Hai người này tựa hồ đã sớm quen biết, lẫn nhau đấu lên miệng đến, đúng là mảy may cũng không thấy xa lạ, cũng có thể là vừa vặn giải quyết hết đại địch, tâm tình thư sướng bông lòng duyên cớ. Hai vị tiền bối, vừa rồi xuất thủ cho Liễu Cao Dương hộ pháp thiên nhân là ai? Chu Hằng thấp giọng tuân hỏi. Ngươi vẫn là chờ Du Tự Hành dẫn ngươi hồi trở lại Thuần Dương cung sau lại hỏi đi. Ngũ Đế bên trong tòa nhìn quanh chu vi, mỉm cười nói, người nơi này nhiều lắm. Ừm, ta biết rõ, đa tạ tiền bối. Chu Hằng gật đầu, lúc này mới ý thức được chung quanh còn có không ít người, nếu là trước mặt mọi người chỉ ra vị kia thiên nhân thân phận, nói không chừng sẽ cho tự mình cùng những người này cũng đưa tới đại họa. Bất quá, vòng này chú ý chu vi, cũng làm cho hắn chú ý tới một chút kỳ quái địa phương. Thanh Hà thân hình chiếu biến mất, khối kia vô tự bia thế mà cũng cùng một chỗ không thấy. Đêm bệnh hoàng cắt diệt sinh không biết tung tích, xác nhận bị Thanh Hà thần hình chiếu đánh bại sau trọng thương bỏ chạy. Thế nhưng là Chu Hằng cũng không có thu được cắt diệt sinh bị đánh bại ban thưởng nhắc nhở, còn có một số bị Thanh Hà thần hình chiếu giết chết Hồng Hoa cung cùng Ôn Hoàng tông đệ tử, cũng tương tự không có ban thưởng. Thanh Hà thần hình chiếu có gì đó quái lạ. Chu Hằng trong lòng nghi ngờ, thế nhưng là chu vi nhưng lại không có cái gì dị trạng, thiên tượng chưa biến, cũng không giống là Thanh Hà thần muốn phục sinh bộ dạng, đây là có chuyện gì? Đang suy nghĩ gì? Du Tự Hành mỉm cười nói, hắn phát hiện Chu Hằng thần sắc dị dạng. Không, không có gì. Chu Hằng lắc đầu, qua loa tắc trách nói, chỉ là có chút nghi hoặc tán tiên là cái gì, tứ phẩm lại như thế nào chứng đạo thiên nhân. Còn có rất nhiều cảnh giới tu luyện trên vấn đề. Ha ha, hiếu kỳ là chuyện tốt. Du Tự Hành không nghi ngờ gì, cười nói, những này chờ ngươi theo ta đi Thuần Dương Cung, hết thảy đều sẽ đạt được giải đáp. Bởi vì Chu Hằng trong Nguyên Hà Phủ Thành còn có một số người cần tạm biệt. Cho nên Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa trước hết đi ly khai. Hẹn nhau ngày mai gặp lại. Nguyên bản Chu Hằng là muốn trực tiếp ly khai Vương gia, đi tìm Vân Tụ cùng Hà Mộng Thu, lại đi Bạch gia tạm biệt, thế nhưng là không đợi hắn đi, Vương gia lão thái gia mang theo gia chủ Vương Nguyên Đức cùng Vương Tấn Nguyệt, còn có một đám Vương gia người quỳ gối hắn trước mặt. Thiên ân vạn tạ, vô cùng cảm kích, vô luận như thế nào đều muốn dâng lên hậu lễ, thậm chí muốn đem Vương Tấn Nguyệt đưa đến Chu Hằng bên người làm nha hoàn, dùng cái này để báo đáp ân tình. Dọa đến Chu Hằng vội vàng đào tẩu. Lao tổ tông, hắn là ghét bỏ ta sao? Vương Tân Nguyệt cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thở dài nói, là ghét bỏ ta quá yếu sao? Ngoan trăng non, ngươi dạng này nghĩ là coi thường vị kia công tử, hắn là trên trời thần long, là chú định có đại thành tựu người, có làm sao lại ghét bỏ ngươi? Vương gia lão thái gia lắc đầu, nhìn xem Chu Hằng rời đi phương hướng, 10 điểm cảm khái. Ta sẽ mạnh lên. Vương Tân Nguyệt song quyền nắm chặt. Chu Hằng mới vừa bước ra Vương gia cánh cửa, cũng cảm giác có một cỗ làn gió thơm đánh tới. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương nhào vào trong lồng ngực của mình. Là Vân Tụ. Nàng xít sao ôm Chu Hằng một cái, sau đó cúi đầu quay người, nhu thuận vai đẹp run nhẹ nhẹ, nói, ta chết qua một lần, ta nhớ được. Về sau, ta sẽ không chết. Nói xong, nàng liền đưa lưng về phía Chu Hằng hướng cách đó không xa Hà Mộng Thu đi đến. Hằng ca, ta sẽ tiếp tục cùng sư tôn cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Trên người ngươi chỉ là như thế loa mắt, chắc hẳn nhóm chúng ta còn có thể gặp lại, lần sau ta mời ngươi ăn bánh bao. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Nàng thanh âm khẽ run, đối mặt với Hà Mộng Thu gương mặt đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Ừm. Hà Mộng Thu nhẹ nhàng gật đầu, đối Chu Hằng nói, hữu duyên gặp lại. Lập tức, nàng liền lôi kéo Vân Tụ tay bay phóng lên trời, chui vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Dưới ánh mặt trời, điểm điểm nước mắt chiết xạ thải quang rơi xuống. Chu Hằng hơi có chút xuất thần. Lúc này, trên bầu trời, trong đám mây, Vân Tụ dường như rốt cục hạ quyết tâm, trầm giọng nói, sư tôn, mời chuyển ta tăng ngộ. Tiễn biệt Vân Tụ cùng Hà Mộng Thu. Chu Hằng về tới Bạch Gia, thế nhưng là mới vừa vào cửa, hắn liền thần sắc kịch biến. Nơi này có Thanh Hà thần khí tức. Chương 124, Thanh Hà thần. Thanh Hà thần khí tức vô cùng rõ ràng, vô cùng thuần túy. Cùng lúc trước Chu Hằng thông qua Thanh Hà thần vậy rắn triệu hoán hình chiếu có bản chất khác nhau. Hình chiếu dù sao cũng là giả. Mà bây giờ hắn nhận thấy cảm giác đến khí tức, lại là vô cùng chân thực, phảng phất như là chân chính Thanh Hà thần ngay ở chỗ này. Công tử, ngài trở về. Cái này thời điểm, Bạch trưởng quỹ tiến lên đón, hắn vẻ mặt tươi cười, một mặt may mắn, nói, lúc trước thật là quá hung hiểm, công tử ngài có thể an toàn trở về liền tốt. Nhà hắn cự ly lúc trước chiến đấu địa phương xa xôi, hiện tại tin tức lại còn không có truyền ra, bởi vậy Bạch trưởng quỹ cũng không hiểu biết Chu Hằng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong làm qua cái gì. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Bạch Cảnh Điền vọt ra, mừng rỡ không thôi nhìn xem Chu Hằng, cười nói, ta liền biết rõ ngài khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đại ca ca, mẫu thân làm ăn ngon, đến cùng một chỗ ăn nha. Bạch Nguyệt Kiến cũng vẫn như cũ là hoạt bát bộ dáng khả ái, tất cả mọi người là hoàn toàn như trước đây, nhìn cũng 10 điểm như thường, không có chút nào dị trạng. Thế nhưng là Chu Hằng tại nhìn thấy Bạch Nguyệt Kiến xuất hiện về sau, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên run lên, hắn tại tiểu cô nương này trên thân cảm thấy cực kỳ nồng đậm thanh hà thần khí tức. Đây cũng là hắn vừa rồi cảm giác được thanh hà thần khí tức nơi phát ra. Ngay tại Bạch Nguyệt Kiến trên thân. Thế nhưng là nàng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu cô nương, nhìn cũng là cùng lúc trước đồng dạng. Vì cái gì trên thân sẽ có thanh hà thần khí tức? Chu Hằng cố ý thông chi Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa. Hai vị này là cái này Nguyên Hà phủ thành bên trong mạnh nhất tồn tại, như Bạch Nguyệt Kiến thật sự là cùng thanh hà thần liên quan, muốn cứu tiểu cô nương này, không thể nghi ngờ là tìm hai vị này hy vọng lớn nhất. Mặc dù Chu Hằng hiện tại đã có nhìn rõ hai thuộc tính cơ sở tăng thêm, tại hắn trong mắt Bạch Nguyệt Kiến biểu hiện hết thể như thường, có thể hắn vẫn như cũ không thể như vậy an tâm. Thanh hà thần cấp độ thật sự là quá cao. Nếu quả thật muốn giấu giếm cái gì, hắn chưa hẳn có thể phân biệt ra được. Ngay tại cái này thời điểm, Chu Hằng đống nhiên cảm giác trước mắt mình một hoa, hắn vô ý thức liền muốn sử dụng lường gạt thẻ cùng đỉnh phong thẻ, đem đối phương hàng trí, lại chém ra trạng thái đỉnh phong tử lôi thất kích. Dạng này một bộ liên chiêu xuống dưới, chỉ cần thanh hà thần còn không có khôi phục lại thiên nhân cảnh giới, vậy liền không chết cũng phải trọng thương. Có thể ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy một đạo thanh quang tại Bạch Nguyệt Kiến trên thân sáng lên, cũng cấp tốc ngưng kết ra một người mặc thúy sắc váy áo, kiều mị động lòng người tuổi trẻ nữ tử hư ảnh. Nàng xem ra hơn 20 tuổi, dung mạo như vẽ đồng dạng mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ tới cực điểm, không giống phàm nhân có thể có. Chỉ là tại nàng hai bên lông mày xương trên tất cả mọc ra hai mảnh lóe sáng vảy màu xanh, trên trán còn có một đôi nhỏ xíu nâng lên, phảng phất sừng dài. Nữ tử này thúy sắc váy áo hình dạng và cấu tạo cổ lão, cả người cũng có một loại cùng trước mắt thời đại không hợp nhau cảm giác, phảng phất là đến từ vô tận xa xưa niên đại trước đó quá khứ. Tại nàng hiện thân đồng thời, chung quanh sự vật cùng người đều biến thành đen bạch sắc, phảng phất là mảnh này hư không cũng cắt cách độc lập ra, 10 điểm quỷ dị. Vô luận là Bạch trưởng quỹ hay là Bạch Cảnh Điển, hoặc là Bạch Nguyệt Kiến, đều giống như dừng lại, tại cái này trắng đen hình ảnh bên trong khẽ động bất động. Bất quá, nữ tử này tuy là nương theo lấy dị tượng xuất hiện, nhưng tựa hồ đối với Chu Hằng cũng không có cái gì để ý. Nàng tay trái ấn ngực, tay phải ấn tại bụng dưới, có chút xoay người, một mực cung kính hành lễ, cái này giống như là một loại 10 điểm cổ lão lễ tiết, Chu Hằng có chút ấn tượng, nhưng quên ở nơi nào thấy qua. Tiểu thân Thanh Hà, bái kiến đạo chủ. Nữ tử thái độ rất cung kính, thậm chí mang theo vài phần e ngại. Ồ! Chu Hằng làm bộ khẽ di một tiếng, trong lòng vẫn như cũ vạn phần cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng kỹ năng đặc thù thẻ, nói, ngươi có chuyện gì? Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới Thanh Hà thần hóa thành hình người về sau lại là một cái mỹ mạo nữ tử, nàng bản thể là một cái thanh xà, cũng không biết rõ có phải hay không còn có đầu thanh xà. Chu Hằng ý niệm chuyển động, nghĩ đến không ít đồ vật. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất chính là Thanh Hà thần thân ảnh lại là từ trên thân Bạch Nguyệt Kiến nổi lên, khó nói tiểu cô nương này cùng Thanh Hà thần ở giữa có cái gì không liên lạc được thành. Tiểu thần vô sự, chỉ là muốn nói rõ với ngài một chút tình huống. Thanh Hà thần cúi đầu, có chút sợ hãi mà nói, còn xin ngài yên tâm, Bạch Nguyệt Kiến tuy là ta chuyển thế chi thân, nhưng ta tuyệt không thay thế nàng ý tứ. Thật sao? Chu Hằng cười lạnh nói, con mắt hơi híp, tiếp tục giả vờ giả vịt. Nguyên lai Bạch Nguyệt Kiến tiểu cô nương này là Thanh Hà thần chuyển thế chi thân, trách không được. Tiểu thần tuyệt không có dũng khí lừa gạt đạo chủ. Thanh Hà thần vẫn như cũ là kính cẩn nghe theo khiêm tốn thái độ, một mặt thành khẩn nói, ta đạo chủ cùng nguyên thần còn tại, chỉ cần cái này chuyển thế thân trưởng thành, ta liền có thể tự hành theo chuyển thế thân chúng thoát ly, lấy đạo lực tái tạo nhục thân, không cần tại chuyển thế trên thân thức tỉnh a. Nàng tựa hồ phi thường sợ hãi, giải thích ngữ khí có chút vội vàng. Vậy ta liền tạm thời tin ngươi. Chu Hằng trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo giết lạnh, nhìn chăm chú vào Thanh Hà Thần, trầm giọng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, lui ra đi. Đa tạ đạo chủ. Thanh Hà Thần nghe vậy lập tức vui vô cùng, lần nữa cung kính hành lễ, thật sâu xoay người, sau đó toàn bộ thân hình cấp tốc trở thành nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nàng biến mất đồng thời, chung quanh đen bạch sắc sự vật cùng sinh linh cũng đều khôi phục như thường. Mảnh này khu vực giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, Bạch Trưởng Quỹ, Bạch Cảnh Điền, thậm chí liền Bạch Nguyệt Kiến cũng không có cái gì dị trạng. Chu Hằng phản ứng đầu tiên là rời đi nơi này, đi đem Thanh Hà thần sự tình báo cáo cho Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa. Có thể nghĩ lại, kia Thanh Hà thần tựa hồ là đem mình làm cái gì đạo chủ chuyển thế, nếu là hiện tại vội vàng ly khai, ngược lại là lộ chân tướng, nói không chừng còn sẽ có phiền toái càng lớn. Cùng so sánh, lưu lại tiếp tục giả vờ giả vịt, hẳn là sẽ càng thêm an toàn một chút. Thế là tiếp xuống Chu Hằng liền giả bộ như không có cái gì phát sinh, cùng Bạch Trưởng Quỹ một người nhà ăn một bữa cơm, sau đó tiến hành tạm biệt, mới ly khai Bạch gia. Bình yên đi ra Bạch gia, đồng thời trở lại Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa ở lại nhà trọ về sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, tại hai vị này đại lao bên người tóm lại là muốn an toàn không ít. Bất quá, Chu Hằng vẫn không có chân chính buông lỏng cảnh giác, hiện tại dù sao vẫn là tại Nguyên Hà phủ thành bên trong, cự ly Thanh Hà thần vẫn là gần vô cùng, đối phương bất cứ lúc nào có khả năng đi tìm tới. Còn là muốn chờ theo Du Tự Hành rời đi nơi này, đi đến Thuần Dương cung về sau mới có thể chân chính an toàn. Vào đêm, yên lặng như tờ. Ba ngày kia một trận biến cố lớn làm cho cả Nguyên Hà phủ thành người đều thể xác tinh thần đều mệt, bởi vậy tuyệt đại đa số người cũng sớm nằm ngủ nghỉ ngơi, người của Bạch gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này Bạch Nguyệt Kiến tiểu cô nương này đã nằm ngủ, thế nhưng là trên đầu của nàng lại hiện ra một tầng hào quang màu xanh biếc, tự xưng Thanh Hà thần nữ tử lần nữa theo trên người nàng xung ra, ngưng kết xuất thân hình. Vị kia đạo chủ trạng thái tựa hồ có chút cổ quái, ta ở trên người hắn thế mà không có cảm giác được bất luận cái gì đại đạo uy áp. Thanh Hà thần khẽ cau mày, thầm nghĩ, cái này có chút không quá như thường. Đạo chủ là niên đại cổ xưa lúc đối thần nhất phẩm xưng hô, đó là chân chính chấp trưởng mỗ một cái đại đạo quyền hành chí cao tồn tại, là thần thánh, là đại đạo chi chủ. Lúc trước Chu Hằng thi triển khởi động lại cùng ngũ sắc thần quang, theo Thanh Hà thần, đây đều là đại đạo cấp độ khả năng thi triển đại thần thông, chỉ có thần nhất phẩm đạo chủ có khả năng thi triển. Bởi vậy, nàng phán đoán Chu Hằng hẳn là xa xưa niên đại trước đó vẫn lạc mỗ một vị đạo chủ chuyển thế. Nó đã từng chấp trưởng đại đạo hẳn là ngũ hành đại đạo. Mặc dù Thanh Hà thần không nghĩ ra vì cái gì một vị đã từng chấp trưởng ngũ hành đại đạo thần thánh còn có thể thi triển nhường vạn vật khởi động lại đại thần thông, nhưng nàng cũng không đối với mình lúc trước suy đoán tiến hành hoài nghi. Dù sao kia huyền ảo đến cực điểm lại có không gì sánh nổi rõ ràng ngũ hành đại đạo chân ý không giả được. Mà chính là bởi vì cái suy đoán này, trong lòng của nàng vẫn luôn phi thường sợ hãi. Thanh Hà thần sợ Chu Hằng cướp đoạt nàng đạo chủng, cũng dùng cái này đến tăng tốc tự thân khôi phục tốc độ. Đối một vị đã từng chấp trưởng ngũ hành đại đạo thần thánh chuyển thế tới nói, nhanh nhất khôi phục phương thức chính là cướp đoạt ngũ hành đại đạo đối ứng 5 cái đạo chủng, sau đó tụ hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành đại đạo. Trước Chu Hằng thi triển ngũ sắc thần quang lúc triển lộ ra uy năng đến xem, Thanh Hà thần suy đoán dù là vị này đạo chủ chuyển thế thân còn chỉ là võ đạo bát phẩm, nó đối đại đạo quyền hành điều động năng lực khẳng định cũng khôi phục không ít, chí ít đã có thể so với tứ phẩm tuyệt đỉnh. Lấy nàng hiện tại vừa mới khôi phục nguyên thần cùng đạo chủng căn bản là không có lực lượng ngăn cản. Hiện tại Thanh Hà thần nguyên thần cùng đạo chủng cũng 10 điểm suy yếu, vẹn vẹn tương đương với ngũ phẩm cấp độ. Chính là cái này nguyên nhân, nàng mới có thể vừa thấy được Chu Hằng liền hiện thân hành lễ, thái độ tất cung tất kính, đem tư thái của mình thả cực thấp, sợ trêu đến Chu Hằng không vui, cho mình đưa tới họa sát thân. Thế nhưng là tại trải qua một phen trò chuyện về sau, Thanh Hà thần liền phát hiện cái này đạo chủ chuyển thế thân có chút kỳ quái. Nàng đang đến gần vị này đạo chủ chuyển thế thân thời điểm, trong nguyên thần lôi một đạo chủng thế mà không có bất luận cái gì dị động. Cái này 10 điểm không bình thường. Bình thường mà nói, đã vị này đạo chủ chuyển thế thân đã có thể điều động bộ phận ngũ hành đại đạo lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã thu hồi bộ phận đạo chủ vị cách. Cứ như vậy vẫn còn trạng thái hư nhược lôi một đạo chủng chỉ cần tiếp cận hắn, tất nhiên sẽ bởi vì đại đạo uy áp mà nhận áp chế. Có thể trên thực tế, Thanh Hà thần cũng không có cảm giác được uy thế như vậy. Có thể hay không, vị này đạo chủ chuyển thế thân kỳ thật căn bản cũng không có khôi phục lại tứ phẩm cấp độ. Thanh Hà thần trong lòng đống nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ vị này đạo chủ chuyển thế thân lúc trước thi triển ngũ sắc thần quang chỉ là kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau cũng khó nói, hắn hiện tại có khả năng vận dụng đại đạo uy năng cũng không có mạnh như vậy, ban ngày thời điểm, hắn chỉ là đang giả vờ khang làm bộ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không ngừng được, Thanh Hà thần lập tức kích động, trở nên vô cùng hưng phấn. Trên trán kia 2 cây nho nhỏ sừng rồng cũng dài ra. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy liền mang ý nghĩa nàng gặp một cái thiên đại tạo hóa, thiên đại cơ duyên. Ngũ hành đạo chủ chuyển thế thân có thể thông qua cướp đoạt tương ứng đạo chủng phương thức khôi phục nhanh chóng, mà đạo chủng đồng dạng có thể cướp đoạt chưa khôi phục đại đạo quyền hành, làm đổ vào tự thân chất dinh dưỡng. Bất quá, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, cũng không thể thật xác định. Như vậy đi, ta phân ra một luồng nguyên thần, bái phỏng mộng cảnh của hắn, như hắn đối đại đạo quyền hành năng lực khống chế thật khôi phục được tứ phẩm trạng thái, nhất định có thể ở trong giấc mộng bảo trì thanh tỉnh. Nếu là mộng cảnh của hắn bất tỉnh mộng một mảnh, thần trí không rõ, vậy liền. Ha ha. Thanh Hà Thần là một cái mười phần hành động phái, tâm niệm vừa động, nàng liền lập tức hành động, lúc này liền phân ra một luồng nguyên thần, đi qua hư không, đi tới Chu Hằng ở lại nhà trọ trong phòng. Lúc này, Chu Hằng đang nằm trên giường, hô hấp đều đặn, ngủ được căn tường. Thanh Hà Thần nguyên thần phân thân ý niệm khẽ động, hướng Chu Hằng phát ra trong mộng gặp nhau mời. Mà loại mời mọc này chỉ có tinh thần cấp độ đạt tới ngũ phẩm, có thể ở trong giấc mộng bảo trì chân chính thanh tỉnh, mới có thể cảm giác được. Như thường tình huống dưới, võ giả muốn đạt tới lục phẩm, mới có thể sơ bộ ở trong giấc mộng bảo trì thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ tương đối lộn xộn lại trì độn, muốn tại đạt tới ngũ phẩm cấp độ về sau, khả năng chân chính như tỉnh dậy thời điểm đồng dạng mạch suy nghĩ rõ ràng. Đây là 10 điểm bình thường mời, cũng không đường đột, cũng không tính là gì xâm lấn, bởi vì cái này bản thân liền là một cái lễ phép hỏi thăm. Thanh Hà Thần chờ đợi một lát, phát hiện cái này mời ý niệm giống như thạch chìm biển lớn, không có thu được bất kỳ đáp lại. Trong nội tâm nàng đại hỉ. Ý vị này đối phương vô cùng có khả năng căn bản cũng không có cảm giác được cái này mời, mang ý nghĩa vị này đạo chủ chuyển thế thân vô cùng có khả năng không cách nào ở trong giấc mộng bảo trì thanh tỉnh. Muốn hay không trực tiếp xâm nhập mộng cảnh của hắn nhìn xem. Thanh Hà Thần trong lòng lâm vào xoắn xuýt, chủ yếu là bày ở trước mặt nàng dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nếu là thật sự có thể cướp đoạt chưa khôi phục ngũ hành đại đạo quyền hành, không chỉ có thể nhường nàng cấp tốc khôi phục lại nhị phẩm cấp độ, thậm chí liền về sau chứng đạo thần nhất phẩm đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Liêu một phen, đại đạo con đường, nào có cái gì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, nguyên thần phân thân hóa thành một luồng thanh quang, cưỡng ép tiến vào Chu Hằng mộng cảnh. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, ta liền trước tiên chặt đứt cái này sợi nguyên thần phân thân cùng bản thể liên hệ, chưa hẳn không thể thoát thân đào tẩu. Thế nhưng là, Thanh Hà Thần vừa mới đi vào đến Chu Hằng mộng cảnh, trong dự liệu quang quái lục ly hỗn loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện, tại xuyên qua một mảnh tối tăm mở mịt vũ khí về sau. Nàng phát hiện tự mình đi tới một mảnh vô biên rộng rãi thế giới bên trong. Nơi này tựa như vô biên vô hạn nhưng lại không có gì cả, nàng nguyên thần cảm giác phạm vi bên trong vốn cũng không có dò xét đến bất kỳ cái gì sự vật, đơn giản tựa như là vạn sự vạn vật sinh ra trước đó trạng thái. Thật, chân thực mộng cảnh. Thanh Hà Thần sắc mặt kỳ biến, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Chương 125, chính mình cũng bồi tiến vào. Thật sự là mộng cảnh là lấy vô cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm cơ sở. Lăng không tạo dựng ra tới hư ảo thế giới. Chí ít cần ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, lấy tự thân nguyên thần pháp tướng làm cơ sở, đồng thời còn có nắm giữ tương quan đặc thù bí pháp, khả năng tạo dựng ra gần như chân thực mộng cảnh. Chỉ bất quá loại tầng thứ này chân thực mộng cảnh mặc dù bản chất đã rất cao, cũng xen lẫn tương ứng pháp lý, nhưng bình thường phạm vi sẽ không rất lớn, căn bản liền sẽ không như bây giờ nàng nhìn thấy gần như vậy hồ vô biên vô hạn. Vô biên vô tận mộng cảnh, mang ý nghĩa vô tận thật lớn lực lượng tinh thần. So với nàng nguyên bản dự đoán tứ phẩm cấp độ, còn muốn cường đại. Chơi ạ! Tại sao có thể như vậy? Tình hình như vậy triệt để vượt qua Thanh Hà Thần đoán trước. Coi như nàng lúc trước có nghĩ qua Chu Hằng ở trong giấc ngộng nhưng thật ra là thanh tỉnh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới tự mình thế mà lại dạng này một đầu đâm vào như vậy to lớn chân thực trong ngộng cảnh. Cảm thụ được mênh mông bát ngát chân thực ngộng cảnh, Thanh Hà Thần cảm thấy sợ hãi thật sâu, đồng thời vô cùng hối hận, tự mình không nên quá lòng tham. Thế mà dám can đảm xâm lấn dạng này một vị đạo chủ chuyển thế thân mộng cảnh. Quả thực là chán sống. Thế là, nàng quyết định thật nhanh, liền muốn tiến hành bản thân hủy diệt, sau đó bản thể lập tức đào tẩu. Gây đôi cầu sinh. Hiện tại Thanh Hà Thần chỉ là bản thể nguyên thần một luồng phân hồn, coi như ngay tại chỗ tự hủy cũng chỉ sẽ đối với bản thể tạo thành một tia nhỏ xíu tổn thương, rất nhanh liền có thể tự hành khôi phục. Thế nhưng là, ngay tại nàng muốn bản thân hủy diệt thời điểm, cả người bỗng nhiên liền ngốc trệ. Nàng thế mà quên đi tự mình vừa rồi muốn làm gì, lăng lăng nhìn qua hết thảy xung quanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta muốn làm gì? Từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở Thanh Hà Thần trong đầu, suy nghĩ của nàng chuyển động gần như đình chỉ, biểu lộ đần độn, phảng phất cả người trí thông minh cũng bị thấp xuống. Chu Hằng từ một mảnh hư vô chỗ hiện thân, hắn đứng chắp tay, cao cao tại thượng, nhìn xuống Thanh Hà Thần cái này một luồng phân thân, trầm giọng nói, ta muốn như thế nào mới có thể để ngươi thần phục? Để ngươi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Mảnh này chân thực mộng cảnh chính là hắn dùng đạo pháp mộng cảnh tu luyện thể tạo dựng ra tới, mục đích là vì để tránh cho cái này trước khi đi cuối cùng một đêm có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong hiện thực tập kích có Du Tự Hành cùng Ngũ Đế bên trong tòa tại, không cần lo lắng quá mức, có thể không âm thanh vô tức tinh thần công kích lại là khó lòng phòng bị, nếu là có thể ở vào chân thực mộng cảnh nhét vào, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Tại phát hiện Thanh Hà Thần Sâm lấn tiến đến thời điểm, Chu Hằng cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới tự mình chỉ là nghĩ ngăn chặn vạn nhất, thế mà thật đúng là gặp cái này vạn nhất. Thế là hắn quả quyết sử dụng lường gạt thẻ, đem Thanh Hà Thần hàng trí. Đối mặt loại này nhị phẩm cấp độ đại năng, Chu Hằng nửa điểm cũng không dám phất lờ, cũng không dám khinh thường giữ lại át chủ bài. Nguyên bản hắn là nghĩ đến tiếp xuống liền dùng đỉnh phong thẻ chém ra đỉnh cao nhất cấp độ Tử Lôi Thất Kích, trực tiếp đem cái này Thanh Hà Thần cho diệt đi. Thế nhưng là thông qua chân thực mộng cảnh cảm giác, hắn phát hiện cái này Thanh Hà Thần chỉ là một luồng nguyên thần phân hồn, như vậy, nó diệt sát cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ lại, đã giết không được, sao không nhường cái này vẫn còn trạng thái hư nhược nhị phẩm đại năng thần phục. Dù sao đối phương đã bị hàng trí, cơ hồ đã mất đi bản thân năng lực suy tư, không sai biệt lắm là có vị tất đáp, vừa vặn hỏi thăm có thể khống chế phương pháp của nàng. Ngươi có thể để cho ta dùng chính mình đạo chồng lên thể, hiệu chung với ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Thanh Hà Thần ánh mắt đờ đẫn, ngựa khí ngu dại nói, bất quá, ta hiện tại chỉ là một luồng nguyên thần phân hồn, coi như phát thể cũng vô pháp đạt tới cùng bản thể ngang hàng hiệu quả, ngươi đối ta khống chế có hạn. Có thể đạt tới trình độ gì? Chu Hằng Tuấn hỏi. Ta phát thể về sau, bản thể không thể sinh ra thương tổn ngươi ý niệm, mỗi một ngày ngươi có thể đối ta tiến hành 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh. Thanh Hà Thần vẫn như cũ là một bộ ngu dại bộ dáng, hai mắt cũng đã mất đi thần thái. Cả người tựa như là cái đẹp đẽ đạo cực điểm xinh đẹp con rối. Vậy ngươi phát thệ đi. Chu Hằng nói. Ta bằng vào ta tự thân đạo chúng phát thệ, hiệu chung cùng ngài, nghe theo ngài hiệu lệnh. Thanh Hà Thần ngẩng đầu nhìn xem Chu Hằng, trên thân tách ra màu xanh biếc quang huy, tầng tầng pháp lý sen lẫn lan tràn ra chân thân mộng cảnh, tính cả nàng cùng bạch ra bản thể. Thanh Hà Thần bản thể nguyên là tại treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, chờ đợi phân hồn trở về, để cho tiện xảy ra bất trắc lúc đào tẩu. Nàng đều không có cùng phân hồn làm tin tức đồng bộ, chỉ có tại phân hồn bị hủy diệt thời điểm, nàng mới có thể sinh ra cảm ứng. Có thể bỗng nhiên ở giữa, nàng cảm giác được trong cơ thể mình đạo chủng sinh ra một bên, từng đạo vô hình gông xiềng từ bên trong lan tràn ra, nàng nguyên thần xít sao chói buộc lại. Chuyện gì xảy ra, phân hồn bên kia xảy ra vấn đề. Thanh Hà Thần kinh hãi muốn tuyệt, nàng tu hành căn bản chính là cái này một quả đạo chủng, hiện tại đạo chủng sinh ra dị biến, tương đương với dao động nàng tu luyện căn cơ. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được một hình ảnh, kia là nàng phân hồn tại Chu Hằng trước mặt lấy đạo chúng phát thể hiệu chung hình ảnh, một màn này chiếu vào trong óc của nàng, kém chút nhường vị này đã từng nhị phẩm đạo quân ngất đi. Hiệu chung. Vẫn là lấy đạo chúng phát thể hiệu chung. Thanh Hà Thần cảm giác tự mình muốn điên rồi, trong lòng đang muốn dâng lên đối Chu Hằng sát ý, có thể đạo chúng lực lượng trong nháy mắt triển khai, trực tiếp liền đem nàng ý nghĩ này ép xuống. Nàng không thể sinh ra tổn thương Chu Hằng ý niệm. Đạo chúng lực lượng sẽ ngăn cản. Đây chính là lấy tự thân đạo chủng phát thệ hiệu quả. Đồng thời, Thanh Hà Thần cũng biết rõ từ giờ trở đi, Chu Hằng mỗi ngày đều có thể đối nàng tiến hành 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh. Vì sao lại dạng này? Ta vì sao lại như thế nghe lời dùng tự thân đạo chủng phát thệ, ta trí lực có thấp như vậy sao? Nàng nghĩ không minh bạch, hoàn toàn không nghĩ ra. Phân hồn coi như tự hủy đều có thể a, tại sao muốn dùng đạo chủng phát thệ hiệu chung? Quả thực là điên rồ. Thanh Hà Thần lúc này đã hoàn toàn động. Đồng thời lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Tự mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Trước đây mới vừa ngưng kết đạo chủng không bao lâu, liền gặp thần nhất phẩm luật thánh trực tiếp bị trấn áp thành một cái sông lớn. Về sau luật thánh vẫn lạc, thần đệ tử Phong Tuyệt Đạo Quân Khương Đạp Pháp lại đi tới sông lớn trên đưa đỏ, dùng phong cấm đạo chủng trấn áp nàng mấy năm trước. 7 năm trước thật vất vả bắt lấy cơ hội, nguyên thần thoát ly phong cấm, mang theo đạo chủng chuyển thế trùng sinh, nhưng lại lâm vào giấc mộng thanh nén, bất tỉnh mộng 6-7 năm. Thẳng đến nửa năm trước mới sơ bộ đã thức tỉnh một chút mảnh vỡ ký ức, khó khăn lắm có thể phun trào một chút nguyên thần cùng đạo chủng lực lượng. Nhưng không đợi tiến một bước khôi phục, lại gặp một cái đã từng chấp trưởng ngũ hành đại đạo thần nhất phẩm đạo chủ chuyển thế, đạo chủng cũng kiểm số bị đoạt đi. Hiện tại mặc dù bảo vệ đạo chủng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra phân hồn thế mà dùng đạo chủng phát thể hiệu chung với cái kia đạo chủ chuyển thế thân, để cho mình cái này bản thể cũng nhận ảnh hưởng to lớn, làm người khống chế. Đây là chính liền cũng bồi tiến vào. Xem tự mình cái này mấy ngàn năm nay giáng sinh, thật là tràn đầy đủ loại bất hạnh. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Thanh Hà Thần khóc không ra nước mắt. Nội tâm tuyệt vọng cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, Chu Hằng tại Vương gia đám người cùng Bạch trưởng quỹ một nhà nhiệt tình tiễn biệt phía dưới, đi theo Du Tự Hành ly khai Nguyên Hà Phụ Thành. Vương gia lão thái gia thậm chí còn bắt lấy cái này cơ hội, lần nữa hướng Chu Hằng giới thiệu Vương Tân Nguyệt, muốn Vương Tân Nguyệt đợi ở bên cạnh hắn phụng dưỡng sinh hoạt thường ngày. đáng tiếc vẫn như cũ không thể toàn nguyện. Chu Hằng cái ứng phó hai câu, liền cùng Du Tự Hành cùng một châu ngồi hạc trắng bay vút lên trời. Bạch Nguyệt Kiến thể nội thanh hà thần như chút được gánh nặng. Tối hôm qua Chu Hằng trực tiếp đối nàng sử dụng hai lần cưỡng chế mệnh lệnh, mặc dù làm đều không phải là chuyện nghiêm trọng gì, nhưng này loại cảm giác nhường nàng phi thường khó chịu. Còn muốn mình bây giờ thức tỉnh trình độ vẫn còn tương đối thấp, không cách nào ly khai Bạch Nguyệt Kiến, hiện tại hắn rời khỏi nơi này, tự mình ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không lại bị cưỡng chế ra lệnh. Chu Hằng ngồi tại Du Tự Hành cái kia khổng lồ hạc trắng bên trên. Lần thứ nhất hưởng thụ chung quanh không có che chắn bay thẳng tại cao vạn trượng không trung cảm giác, nói thực ra vẫn có chút hoảng sợ. Sau đó muốn đi chạm thứ nhất không phải đi Thuần Dương Cung, mà là đi hắn lúc ban đầu đi vào cái thế giới này địa phương. Hoàng Đồng Phủ thành phía nam hơn 300 dặm trong núi sâu. Nơi đó có Chu Hằng ở cái thế giới này phụ mẫu, cùng ban đầu nhận biết một số người. Hiện tại hắn muốn đi Thuần Dương Cung, cũng nên cáo chi cái thế giới này phụ mẫu, sau đó hỏi thăm một cái ý kiến của bọn hắn, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đem đến Hoàng Đồng Phủ thành bên trong ở. Bất quá, lộ trình bay đến một nửa thời điểm, đồng nhiên có ngũ thải quang mang rơi vào phía trước, ngăn cản cái này hạt trắng, người tới mặc ngũ thải long bào, mang theo vẻ có năm tôn đế vương đồ án mặt nạ. Chính là Chu Thiên Tuần Giới Ti tứ phẩm tuyệt đỉnh cao nhân, danh hiệu ngũ đế bên trong tòa. Ngươi trung quy là nhịn không được. Du Tự Hành cười hắc hắc, dường như sớm có sở liệu. Ừm. Ngũ đế bên trong tòa có chút gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, trịnh trọng kỳ sự nói, tiểu hữu, ta đại biểu Chu Thiên Tuần Giới Ti hướng ngươi phát ra mời. Ngươi có thể nguyện gia nhập nhóm chúng ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Chu Thiên Tuần Giới Ti. Chu Thiên Tuần Giới Ti mời. Đây không phải Chu Hằng lần thứ nhất nhận được, chỉ là hắn không nghĩ tới, ngũ đế bên trong tòa dạng này một cái tứ phẩm tuyệt đỉnh cao nhân sẽ chờ không kịp trực tiếp trên không trung cản đường. Ý vị này đối phương 10 điểm coi trọng chính mình. Đối với cái này có chút thần bí tổ chức, Chu Hằng kỳ thật rất có hảo cảm, nhất là trải qua Nguyên Hà Phủ Thành sau trận chiến này. Lúc trước tại khởi động lại thời điểm, trong vòng phương viên trăm dặm khởi động lại tình huống cũng ánh vào hắn cảm giác bên trong. Ngoài thành trên gò núi huyền qua cùng thiên thương làm hết thệ cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Quên mình vì người, bất kể sinh tử, dạng này người đều sẽ làm người ta kính nể. Lại thêm lúc trước hắn cùng Trình Dáng Giản trung đụng cũng có chút hòa hợp, hiện tại ngũ đế bên trong tòa cao nhân như vậy lại cấp ra đầy đủ coi trọng thái độ. Mà lại tổ chức này cường đại cũng là rõ ràng. Còn có một điểm chính là, Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên danh hiệu tên nhường Chu Hằng vô cùng để ý, hắn muốn làm rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, hắn là có khuynh hướng tiếp nhận mời. Chỉ là không rõ ràng gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti cùng bái nhập Thuần Dương Cung phải chăng xung đột. Mặc dù Trình Dáng Giản liền kiêm hữu hai loại này thân phận, nhưng nàng là Thuần Dương Cung tứ phẩm phong chủ thân truyền đệ tử, mình bây giờ cũng còn không có chân chính nhập môn, trong đó chênh lệch vẫn còn thật lớn. Có tiếp nhận hay không mời, từ chính ngươi đến định. Du Tự Hành mở miệng nói, Chu Thiên Tuần Giới Ti là một cái lớn vô cùng tổ chức, trên cơ bản tương đương với rất nhiều tông môn thế gia thậm chí hoàng thất cùng một chỗ liên hợp thành lập. Thuần Dương Cung cũng không cấm trong môn đệ tử gia nhập. Ừm, phu cận trong núi rừng có phiến cây ăn quả không tệ, ta đi hái điểm trái cây về núi cất rượu, đi một lát sẽ trở lại. Nói, hắn đông nhiên lên không bay lên, cùng tốc độ cực nhanh đi qua trùng điệp mây mù, hướng tây nam phương hướng dãy núi bay thấp xuống dưới, chỉ còn lại Chu Hằng một người ngồi trên hạt trắng. Tiểu hữu định như thế nào? Ngũ đế bên trong tòa lại tuân hỏi. Ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Chu Hằng nói. Cứ nói đừng ngại. Ngũ đế bên trong tòa gật đầu. Chu Thiên Tuần Giới Ti đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức, ta gia nhập về sau cần nhận dạng gì chức trách, cần làm chuyện gì, lại sẽ có dạng gì chỗ tốt. Chu Hằng hỏi thăm mấy cái tương đối vấn đề mấu chốt. Những này ta đều có thể trả lời ngươi. Ngũ đế bên trong tòa nói, Chu Thiên Tuần Giới Ti đơn giản tới nói, chính là một cái phụ trách giấu giếm quỷ vật tồn tại, truy tra quỷ vật hành tung, diệt sát quỷ vật bí ẩn tổ chức, ngươi đây hẳn là biết đến. Kỹ càng tới nói, Chu Thiên Tuần Giới Ti là từ Đại Tề, Đại Tấn, Đại Chu Tam Quốc Hoàng Thất dẫn đầu, lấy một cái tuyệt thế thần binh làm cơ sở, tất cả đại đỉnh tiêm tông môn cùng thế gia làm chủ đạo, xây dựng một cái duy trì thế gian yên ổn, cũng đối một ít chuyện tiến hành điều tra tổ chức. Nhằm vào quỷ vật cùng tà vật hành động kỳ thật chính là duy trì thế gian yên ổn thể hiện, trừ cái đó ra, còn có chống cự Tây Hoang trong cấm địa lao ra ma vật, cái này đồng dạng là Chu Thiên Tuần Giới Ti việc cần phải làm. Nếu như ngươi tiếp nhận mời, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương. Lựa chọn tự mình tại trong tổ chức danh hiệu, cũng phân phối tương ứng mặt nạ, về sau chỉ cần là lấy Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên thân phận làm việc, tốt nhất là dùng danh hiệu. Tại hạ tam phẩm giai đoạn, ngươi sẽ bị phân phối một chút không lớn không nhỏ sự tình. Tỷ như, truy tra quỷ vật tung tích, diệt sát đặc biệt quỷ vật, điều tra khả nghi sự kiện loại hình. Chờ ngươi tu vi đạt tới bên trong tam phẩm về sau, nhằm vào quỷ vật nhiệm vụ vẫn như cũ sẽ tiếp tục, nhưng cấp độ sẽ có đề cao, trừ cái đó ra còn sẽ có chém giết làm hại thế gian tà đạo cao thủ, đi Tây Lương chống cự ma vật, điều tra thiết kế cao tầng thứ ẩn mật sự kiện chờ. Về phần chỗ tốt, trực tiếp nhất là ngươi lựa chọn danh hiệu cùng mặt nạ về sau, thu hoạch được một bộ cùng danh hiệu đem đối ứng thần công, chí ít cũng là thiền tam phẩm cấp độ, đồng thời thu hoạch được một môn có thể mượn dùng món kia tuyệt thế thần binh lực lượng đạo pháp, để mà diệt sát quỷ vật. Trừ cái đó ra, chính là một chút nhân mạch phương diện tự nhiên mang tới chỗ tốt, tỉ như bán trao đổi vật phẩm, hoặc là tìm kiếm trợ giúp loại hình ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói tổ chức có thể cung cấp một cái trọng yếu nhất chỗ tốt, cũng là tuyệt đại đa số thành viên để ý nhất chỗ tốt. Đó chính là thỏa mãn nguyện vọng. Đầy, thỏa mãn nguyện vọng. Chu Hằng nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, nguyện vọng gì đều có thể. Nay cũng không phải, quá mức không hợp thói thường nguyện vọng là không có phản ứng, tỉ như cầu nguyện trở thành vũ trụ chi chủ cái gì. Ngũ đế bên trong tòa thuận miệng mở cái trò đùa, sau đó tiếp tục nói. Chỉ cần là đối lập bình thường nguyện vọng, nói ra về sau liền sẽ cho ra cần thiết cầu thiện công số lượng, cho đến tận này nhóm chúng ta nhìn thấy là, chỉ cần tích lũy đủ thiện công, liền nhất định có thể thực hiện nguyện vọng này. Thiện công chính là ngươi hoàn thành tổ chức phân công đưa cho ngươi nhiệm vụ sau lấy được ban thưởng một trong, đương nhiên ngoại trừ cái này còn sẽ có cái khác một chút ban thưởng, về sau hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền sẽ biết rõ. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được thiện công, tiêu hao thiện công có thể cầu nguyện. Chu Hằng nghe không khỏi líu lưỡi, kinh ngạc nói, đây quả thật là quá thần kỳ. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Ngũ đế bên trong tòa cũng có chút cảm khái, hắn dường như lâm vào hồi ức bên trong, nói, mới đầu ta nghe nói cái này thời điểm thậm chí cũng không tin. Dù sao trên đời này tại sao có thể thực hiện người nguyện vọng đồ vật. Thế nhưng là làm ta góp nhặt đủ thiện công về sau, nguyện vọng của ta thế mà thật thực hiện. Thần kỳ như vậy đồ vật, hẳn là rất nhiều người tha thiết ước mơ gia nhập đi. Chu Hằng nhíu mày, nghi ngờ nói, như thường tới nói, Chu Thiên Tuần Giới Ti cũng đã kín người hết chỗ. Nhưng vì cái gì không ít cường giả tựa hồ cũng không có gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti ý tứ. Mà lại trước hết thể tình huống đến xem, Chu Thiên Tuần Giới Ti tựa hồ vẫn còn nhân thủ không đủ trạng thái. Hỏi rất hay. Ngũ đế bên trong tòa cười nói, có thể chú ý tới vấn đề này, xem ra ngươi cũng không có bị kia thần kỳ chỗ tốt choáng váng đầu óc, suy nghĩ vẫn như cũ rõ ràng, điểm ấy rất trọng yếu. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, phải chăng có tư cách gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti, cũng không phải là nhóm chúng ta có thể quyết định, mà là quyết định bởi tại món kia tuyệt thế thần binh phán đoán. Nhóm chúng ta chỗ mang thân phận mặt nạ thuộc về món kia tuyệt thế thần binh một bộ phận, nó có một cái tác dụng, có thể sơ bộ phán đoán một người phải chăng có thể thu được nó tán thành. Chỉ có thu hoạch được tuyệt thế thần binh công nhận người, mới có thể thu được lấy tổ chức danh hiệu cùng mặt nạ cùng đối ứng rất nhiều chỗ tốt, mới có thể dùng thiện công cầu nguyện. Mà dạng này người kỳ thật ít càng thêm ít, cực độ hiếm có. Nghe nói Chu Thiên Tuần Giới Ti vừa mới thành lập thời điểm, tự hành xin gia nhập người rất nhiều, nhưng dần dà mọi người cũng liền nhận rõ hiện thực, cái này dần dần, chậm rãi cũng liền có quy củ bất thành văn. Bình thường tới nói, chỉ cần nhóm chúng ta không có phát ra mời, liền mang ý nghĩa vô vọng thu hoạch được món kia tuyệt thế thần binh thừa nhận, coi như mình lại nghĩ gia nhập cũng vô dụng. Vậy xem ra ta là có hy vọng thu hoạch được thừa nhận đúng không? Chu Hằng cười nói. Tự nhiên. Ngũ đế bên trong tòa nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nói, bất quá cũng không ít người cự tuyệt mời. Bởi vì một khi gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti, liền muốn thường xuyên đi đang đuổi trục quỷ vật tà ma trên đường, cùng tử vong nguy cơ làm bạn. Hết thể điều tra nhiệm vụ lại là cũng cùng xuất hiện không tưởng tượng được nguy hiểm, nếu là ứng đối không thích đáng, đồng dạng có khả năng chết tại chỗ, nguy hiểm nhất thuộc về đi Tây Lương chống cự ma vật, liền xem như trên tam phẩm cũng có vẫn là khả năng. Trừ cái đó ra, Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên cũng bị quỷ vật tà ma coi là cái đinh trong mắt, một khi không xem chừng bại lộ thân phận chân thật của mình, còn có thể thai họa người thân, đây cũng là không ít người sẽ lý do cự tuyệt. Quỷ vật sẽ công kích trả thù Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên người thân. Chu Hằng nghe vậy ngạc nhiên, đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Hội! Ngũ đế bên trong tòa gật đầu nói, bất quá, tuyệt đại đa số quỷ vật sẽ không tùy tiện đi trả thù không liên quan đến mình Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên, như thế sẽ bại lộ hành tung của mình, cho mình đưa tới họa sát thân. Nhưng nếu như là ngươi ngay tại truy tra hoặc là đã từng bị ngươi kích thương, nhưng lại đào thoát quỷ vật, một khi biết rõ ngươi thân phận chân thật, liền vô cùng có khả năng dùng công kích ngươi người thân phương thức đối ngươi tiến hành trả thù. Bất quá, nhằm vào loại này bị kích thương sau chạy trốn quỷ vật, nhóm chúng ta sẽ thông báo cho gần khu vực tất cả thành viên, bằng nhanh nhất tốc độ nó đánh giết, phòng ngừa thành viên thật bị trả thù. Vậy ta có thể hay không tại về nhà gặp qua phụ mẫu về sau, lại đáp lại phụ. Chu Hằng nói. Đương nhiên có thể. Ngũ đế bên trong tòa gật đầu, sau đó giao cho Chu Hằng một tấm dùng chu sa vẽ phụ triện, cười nói, chờ ngươi nghĩ rõ ràng về sau, thiêu hủy chương này phụ triện, ta liền sẽ tới gặp ngươi. Đa tạ. Chu Hằng chắp tay nói, không cần đa lễ. Ngũ đế bên trong tòa cười nói, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang bay về phía phương xa, bài không ngự tức, giống như điện quang đồng dạng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cái này thời điểm, Du Tự Hành vừa lúc hái không ít trái cây trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói đến thế nào? Hắn tuân hỏi. Ta nói các loại về nhà một chuyến về sau lại cho trả lời chắc chắn. Chu Hằng nói. Nên như thế. Du Tự Hành gật đầu cười nói. Hiển nhiên, hắn là biết rõ Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên tình huống, mà lại tựa hồ còn biết đến có chút kỹ càng. Du Tự Hành tăng nhanh hạc trắng tốc độ phi hành, rất nhanh liền mang theo Chu Hằng đi tới một mảnh núi sâu rừng ra bên trong, nơi này chính là Chu Hằng xuyên qua tới về sau, sinh sống nửa năm địa phương. Đây là Chu Hằng lần thứ nhất ở trên không trung nhìn xuống nơi này. Ừm. Hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn qua phía dưới cảnh tượng, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Ngươi xác định là nơi này. Du Tự Hành hơi nghi hoặc một chút hướng phía dưới nhìn lại, nhìn về phía Chu Hằng, nói, nơi này căn bản cũng không có người ở, nơi nào có cái gì thôn xóm. Chính là chỗ này không sai. Chu Hằng cau mày, chỉ một cái phương hướng, nói, Du tiền bối, hạ xuống nơi đó. Được. Du Tự Hành gật đầu, khu xử hạc trắng hạ xuống đi qua. Chu Hằng theo hạc trắng bên trên xuống tới, nhìn qua trước mắt cái này một mảnh xanh um tươi tốt cảnh lá rậm rạp rừng cây, trợn mắt hốt mồm, lâm vào thật sâu mê mang ở trong. Nơi này rõ ràng chính là mình đã từng sinh hoạt qua địa phương, là tự mình trước đó mỗi 1-2 tháng đều sẽ một lần trở về địa phương, là tự mình hàng năm đều sẽ về ăn Tết địa phương. Nơi này hẳn là có tự mình ở cái thế giới này phụ mẫu, hẳn là có tự mình đi vào cái thế giới này về sau trước hết nhất nhận biết một số người, hẳn là có một cái bình tĩnh tưởng hòa thôn núi nhỏ mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì hiện tại nơi này không còn có cái gì nữa? Ngươi lần trước trở về là cái gì thời điểm? Du Tự Hành đầu tiên là hỏi thăm một câu, đồng thời cũng đang đánh giá chung quanh tình huống, thậm chí còn nhô ra thần thức phân biệt phải chăng có người vì bố trí cải biến hoàn cảnh nhân tố. Cuối cùng hắn hơi trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, thần sắc có chút phức tạp nói, nếu như không có vượt qua ta cảm giác phạm vi đại năng cải biến nơi này hoàn cảnh, nơi đây chí ít trên 100 năm không có bóng người. Chương 127, nội cảnh động thiên, Thái Hoa Thuần Dương. Trên 100 năm không có bóng người. Chu Hằng không thể tin nhìn về phía Du Tự Hành, lắc đầu nói, không, đây không có khả năng, ta tháng 5 thời điểm trả lại qua một lần, cự ly hiện tại cũng liền đi qua không đến 2 tháng mà thôi. Cái này thôn làng người cùng ngoại giới giao lưu nhiều không? Du Tự Hành tuân hỏi, sẽ có một chút giao lưu. Chu Hằng lắc đầu, nói, mặc dù người trong thôn phần lớn dựa vào tự mình trồng trọt cùng đi trên núi đi săn thu thập tự cấp tự túc, nhưng vẫn là sẽ đi phụ cận thành trấn trên mua bán một chút đồ vật. Như vậy, nhóm chúng ta lại đi một cái người trong ngày thường đi tới đi lui nơi này cùng Hoàng Đồng Phủ thành đường đi. Du Tự Hành nói. Được. Chu Hằng gật đầu, xác định phương hướng về sau quay người, có thể đi mấy bước hắn liền ngừng lại, cười khổ nói, liền trên núi con đường cũng không có. Ngươi nói, ta ở phía trước mở đường. Du Tự Hành rất quả quyết. Đa tạ tiền bối. Chu Hằng từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Hiện tại hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tự mình xuyên qua tới về sau chỗ địa phương, vì sao lại hư không tiêu thất rồi? Đây có phải hay không cùng mình xuyên qua có quan hệ? Tại sao mình lại theo địa cầu xuyên qua đến dạng này một cái thế giới đến? Hoặc là chỉ là thuần túy trùng hợp? 2 năm rưỡi trước, Chu Hằng vẫn là trên địa cầu một cái đại học năm 4 học sinh, ưa thích không có việc gì đánh một chút trò chơi nhìn xem, hoặc là suy nghĩ chính một cái độc thân nhiều năm như vậy có phải hay không hẳn là đuổi theo cái tiểu học muội thử một chút? Thế nhưng là mỗi một ngày hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện tự mình đi tới một cái thế giới xa lạ, thành một tòa vô danh thôn núi nhỏ bên trong Chu gia vợ chồng nhi tử. Một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên. Cái này thiếu niên không có đứng đắn danh tự, gọi là Chu Cầu Thạo. Chu Cầu Thạo nguyên bản sinh hoạt vô cùng đơn giản lại đơn điệu, trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, chính là ở nhà chồng trọt cùng ra ngoài đi săn, cơ hồ không có những chuyện khác. 17 năm ký ức, giống như trống không. Cái này khiến Chu Hằng rất nhẹ nhàng liền dung hợp trí nhớ của hắn. Thế nhưng chính là bởi vì Chu Cẩu Thạng ký ức cơ hồ giống như là trống không, cho nên Chu Hằng coi như dung hợp những ký ức kia, hắn trên bản chất như trước vẫn là một cái thuần túy người địa cầu. Một cái thói quen có inter, có các loại điện tử sản phẩm, có rất nhiều hiện đại hóa cơ sở công trình địa cầu người Trung Quốc, đi tới một cái gần như nguyên thủy lạ lẫm trong sân thôn, đơn giản để cho người ta nổi điên. Mà lại trên địa cầu còn có Chu Hằng cha mẹ ruột, mỗi tuần mặt cũng sẽ cùng Chu Hằng thông điện thoại, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Hiện tại hắn xuyên qua đến cái thế giới này, trên địa cầu phụ mẫu làm sao bây giờ? Bọn hắn khẳng định sẽ rất thương tâm, rất khó chịu. Ý nghĩ như vậy một lần nhường Chu Hằng gần như điên cuồng, cả đêm ngủ không được, ăn cơm cũng ăn không vô, không giây phút nào không nghĩ trở về địa cầu, có thể lý trí nói cho hắn biết, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Cẩu thẳng phụ mẫu, phát hiện con trai mình dị trạng. Bọn hắn đều là trong núi kiếm ăn người thô kệch, không hiểu cái gì đạo lý lớn, tư duy quan niệm cũng rất mộc mạc, cảm thấy mình nhi tử sở dĩ gần nhất trở nên không bình thường, khả năng chỉ là ghét bỏ trên núi đồ vật không ăn ngon. Thế là, bọn hắn bắt đầu càng thêm cố gắng làm việc, phụ thân liều mạng đi trên núi đi săn lột da thú, mẫu thân một ngày một đêm dệt vải, vì chính là đưa đi ngoài núi thành trấn bên trong bán đi, đổi lấy tiền tài, mua trong thành ăn ngon cho Chu Hằng ăn. Dạng này từng ly từng tí quan tâm, nhường Chu Hằng chậm rãi từ điên cuồng tâm tình tuyệt vọng bên trong thoát khỏi, hắn bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình, cố gắng thay vào mình bây giờ nhân vật, bắt đầu nếm thử nghiêm túc đối đãi cái thế giới này phụ mẫu. Sinh hoạt cứ như vậy bình tĩnh trở lại. Thẳng đến nửa năm sau một ngày, Chu Hằng thấy có người bay trên trời, giao chiến dư ba ngọn núi cũng đánh thành bột phấn, mới khiến cho hắn chân chính tỉnh ngộ ra, nguyên lai cái thế giới này thật sự có cường đại như là thần tiên đồng dạng tồn tại. Hắn muốn học võ, muốn tu luyện, muốn trở nên cường đại, muốn làm chính rõ ràng vì sao lại xuyên qua đến dạng này một cái thế giới. Phụ mẫu vô điều kiện đáp ứng, trực tiếp móc ra hơn phân nửa tích xúc, đem hắn đưa đến Hoàng Đồng phủ thành võ quán bên trong. Lúc này mới có hiện tại Chu Hằng. Mặc dù tại Chu Hằng trong lòng hắn chân chính phụ mẫu vẫn luôn là trên địa cầu phụ mẫu, thế nhưng là cái thế giới này phụ mẫu trong lòng hắn đồng dạng chiếm hữu không nhẹ phân lượng. Đây là cảm kích, trách nhiệm, ấy nay các loại tình cảm xen lẫn lên phân lượng. Chu Hằng đặt quyết tâm, đã không thể quay về địa cầu, vậy liền hảo hảo đối đãi cái thế giới này phụ mẫu, nhường bọn hắn vượt qua an toàn giàu có không buồn không lo tốt thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn ở cái thế giới này phụ mẫu, tính cả toàn bộ sơn thôn tất cả mọi người, thậm chí sơn thôn bản thân, thế mà cũng hư không tiêu thất. Đây quả thật là nhường hắn có một loại nghĩ chỉ thiên chửi rủa xúc động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Du Tự Hành ở phía trước dựa theo Chu Hằng chỉ mở đường, hai người tiến lên tốc độ có phần nhanh. Không bao lâu liền ra khỏi núi. Đi tới phụ cận một tòa thành trấn bên trong. Chu Hằng hướng người nơi này hỏi thăm phải trang đối trên núi thôn xóm có ấn tượng. Dù sao lấy trước thôn người hay là có không ít sẽ đến tòa thành này trấn bán đồ vật, cũng mua sắm một ít sự vật. Có đáp án đều không ngoại lệ tất cả đều là, bên này trên núi nào có cái gì thôn xóm. Thế mà không ai nhớ kỹ. Giống như là ngọn núi kia thôn chỉ có Chu Hằng một người biết được, phảng phất chỉ tồn tại ở Chu Hằng náo hải đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Chu Hằng triệt để mê mang. Ta ước chừng biết rõ là cái gì tình huống. Du Tự Hành lại là bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối ngài biết rõ. Chu Hằng kinh hỉ nói. Có chút suy đoán. Du Tự Hành nói, kỳ thật tại không ít địa phương dân tục trong truyền thuyết cũng có tương tự tình huống, Thuần Dương Cung trong điện tịch có ghi chép tỉ mỉ. Người bây giờ chỗ ngọn núi kia thôn, rất có thể là một vị bế quan ngộ đạo thiên nhân vì để tránh cho mình bị đạo hóa, tự thân nội cảnh động thiên triển khai, khảm vào đến hiện thực không gian bên trong, chế tạo nên vi hình nhân gian. Cái gì? Chu Hằng nghe không hiểu, chuyên ngành từ ngữ hơi nhiều. Là như thế này Du Tự Hành kiên nhẫn giải thích. Chính thiên nhân nguyên thần ký thác hư không, từ đó thu hoạch được gần như bất diệt đặc tính, còn có thể dùng cái này thu hoạch đại đạo linh vận đạo lực, trở nên thần thông quảng đại, thậm chí có thể coi đây là căn cơ mở ra có thể can thiệp thậm chí vặn vẹo ngoại giới quy tắc pháp lý nội cảnh động thiên. Một phương nội cảnh động thiên, liền tương đương với một phương tiểu thế giới. Thế nhưng chính là bởi vì tự nhiên nguyên thần ký thác hư không, gần sát đại đạo, bởi vậy tự thân nhân tính ý chí khó tránh khỏi gặp đại đạo quy tắc ăn mòn. Nếu như không tiến hành chống cự, liền sẽ dẫn đến nhân tính càng ngày càng yếu, dần dần đạo hóa, mất đi nhân tính tình cảm, trở nên cái ý đi theo đại đạo quy tắc hành động người chết sống lại. Mà chống cự biện pháp, bình thường chính là nhiều lấy người bình thường thân phận đi lại nhân gian, nhiều cùng người giao lưu, chính cường hóa làm người thân phận, dùng cái này đến tăng cường tự thân nhân tính, tránh cho bị đạo hóa. Thế nhưng là đang bế quan ngộ đạo thời điểm, không cách nào tiếp xúc đến nhân gian đủ loại, đạo hóa nguy hiểm liền sẽ biến lớn. Thế là liền có một ít thiên nhân đại năng suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là dùng tự mình nội cảnh động thiên tạo dựng ra một cái vi hình nhân gian, sau đó lại đem nội cảnh động thiên khảm vào đến trong hiện thực, cũng cùng ngoại giới đại nhân ở giữa sinh ra giao lưu, liền có thể dùng cái này để duy trì tính người của mình, tránh cho bị đạo hóa. Bình thường tình huống dưới, nếu như thiên nhân kết thúc bế quan, cái này tạm thời tạo dựng vi hình nhân gian động thiên liền sẽ bị thiên nhân thu hồi thể nội, mặc dù người ở bên trong vẫn tại như thường sinh hoạt, nhưng lại đã không tại trong hiện thực. Tiền bối ý của ngài là, ta đã từng sinh hoạt qua cái này sơn thôn, có thể là một vị thiên nhân bảy nội cảnh động thiên. Chu Hằng ngạc nhiên không thôi. Cũng không nhất định là như thế này, nhưng vô cùng có khả năng. Du Tự Hành gật đầu nói. Vậy tại sao trước đó tiếp tục tồn tại hồi lâu, lại tại gần nhất đột nhiên biến mất rồi? Chu Hằng nghi ngờ nói, đồng thời trong lòng hơi an định một chút. Nếu quả như thật là một vị nào đó thiên nhân nội cảnh động thiên, tối thiểu tự mình ở cái thế giới này phụ mẫu nên còn sống, chỉ là không đang tìm thường nhân có thể cảm giác được trong hiện thực mà thôi. Đại khái dẫn đầu là bởi vì ngươi. Du Tự Hành nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi hư hư thực thực đại năng truyền thế, tin tức này đã truyền bá ra. Bất luận chân chính tình huống như thế nào, phải chăng có người tin tưởng, một vị đang lúc bế quan ngộ đạo thiên nhân cũng sẽ không mạo hiểm tự mình bế quan chỗ, bại lộ tại một cái thiên nhân chuyển thế trước mặt. Đối với hắn như vậy tới nói, sẽ có không xác định nguy hiểm, tốt nhất biện pháp, tự nhiên là thu hồi nội cảnh động thiên, thay chỗ hắn. Là bởi vì ta. Chu Hằng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ nói, có lẽ thật sự chính là cái này nguyên nhân. Vậy ta làm như thế nào đi tìm? Nguyên bản hắn coi là giả bộ như đại năng chuyển thế là một bước diệu chiêu, có thể giải thích hợp lý hắn vì cái gì có thể thi triển đông đảo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kỹ năng đặc thù, không nghĩ tới còn mang đến kết quả này. Như thường tới nói, chuyển di nơi nội cảnh động thiên tất nhiên sẽ so trước kia càng thêm bí ẩn, khó mà tìm kiếm. Du Tự Hành nói, bất quá có một cái mương đạo kinh thường sẽ dính đến tương tự bí ẩn kỳ dị sự tình. Cái gì con đường? Chu Hằng Tuấn hỏi. Chu Thiên Tuần Giới Ti. Du Tự Hành cười nói, ngũ đế bên trong tòa tại vài thập niên trước liền mời qua ta, đem Chu Thiên Tuần Giới Ti quy củ hướng ta nói một lần, ngươi không cần nghi hoặc. Đa tạ tiền bối. Chu Hằng chắp tay nói, trong lòng ta đã có quyết định. Được. Du Tự Hành nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi trước theo ta hồi trở lại Thuần Dương Cung, chờ chính thức nhập môn về sau, lại tìm ngũ đế bên trong tòa gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti. Ha ha, mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau. Đến thời điểm xác nhận ta Thuần Dương Cung đệ tử gia nhập Chu Thiên Tuần Giới Ti, mà không phải Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên bái nhập Thuần Dương Cung. Nói xong, hắn gọi đầu kia hạt trắng, mang theo Chu Hằng cùng nhau bay lên trời, phá không rời đi. Thái Hoa Sơn tại Đại Tề Tây Bộ Tần Châu địa giới, kéo dài số ngàn dặm, ở trên không nhìn lại, liền như là một cái chiêm cư ở trên mặt đất thần long, chấn nhân tâm phách. Tại cái này thần long thân thể trên tràn ngập tầng tầng biển mây, đan xen từng mảnh kim quang, đây đều là Thái Hoa Sơn hộ sơn đại trận. Bình thường trên tam phẩm đều không thể cưỡng ép đột phá. Du Tự Hành mang theo Chu Hằng cưới hạc trắng mà đến, chưa qua sơn môn, mà là trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, hắn bóp cái pháp quyết, tầng tầng biển mây lập tức cuồn cuộn bắt đầu, như màn sân khấu đồng dạng hướng hai bên tách ra. Từng tòa kỳ vĩ mỹ lệ ngọn núi cùng ly cung, từng đạo xuyên thẳng qua tại biển mây bên trong bay thiên mà đi thân ảnh, từng khỏa kỳ hoa dị thụ, nhao nhao ánh vào Chu Hằng trong mắt. Giống. Ngay tại cái này thời điểm, cách đó không xa quần quận trong mây bỗng nhiên dâng lên sóng lớn. Một con rồng bài hiệu thân đuôi trâu móng ngựa, toàn thân mọc ra nước vảy màu xanh lam dị thú vật ra, chân đạp trống rông xuất hiện lăn tăn sóng nước, lanh lợi hướng Du Tự Hành chạy tới. Cái này dị thú mới vừa hiện thân thời điểm cao hơn 10 trượng, thế nhưng là chạy đến Du Tự Hành bên người thời điểm, liền đã thu thỏ thành lớn cỡ bàn tay, trực tiếp nhảy đến hạc trắng trên lưng, hướng về phía Du Tự Hành ngao ngao trực hiếu. Dường như tại đòi hỏi lấy cái gì. Chu Hằng hơi có chút hoảng hốt. Đây cũng là phân ly ở trần thế bên ngoài tiên gia tông môn sao. Đợt, phi thường thật có lỗi, tối hôm qua viết ngủ thiết đi, sáng nay vội vàng đứng lên viết, hết sức xin lỗi. Chương 128, thiên gia đậu phủ, ngọn núi phu tương. Ha ha ha, ngươi cái này nhỏ đồ vật, lại thèm ta uống rượu. Du Tự Hành nở nụ cười. Đồng thời hắn lật tay lấy ra một cái hồ lô rượu, bỏ mặc hướng không chung một vẩy, bóng ánh rượu liền theo trong hồ lô bay ra ngoài, xông về bầu trời, tại chói trang chiếu dọi phía dưới. Sáng long lanh óng ánh. Ngao ngao. Lớn chừng bàn tay dị thú nhỏ lập tức liền đỏ mắt, đạp nước bay trên trời, mở miệng khẽ hấp, những cái kia rượu lập tức liền cũng tập hợp một chỗ, đảo lưu đến nó trong miệng. Ngông nô. Dị thú nhỏ lẩm bẩm hai tiếng, một bộ hài lòng bộ dáng, trong biển mây đánh hai cái lăn liền lại khôi phục thành cao 10 trượng bản tướng, một đầu lại đâm vào trong mây. Bịch. Trong mây lăng không khơi dậy từng tầng sóng nước, có thể nước này lãng mới vừa lên tới không trung liền hóa thành hơi nước. Lập tức lại ngưng tụ thành vân khí tràn ngập, đợi cho vân khí hội tụ đến biển mây, kia dị thú sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Vừa rồi kia là Kỳ Lân. Chu Hằng kinh ngạc nói, hắn tại địa cầu thời điểm, theo một chút trên điển tịch nhìn qua tương tự miêu tả. không nghĩ tới thế mà thấy sống được. Bây giờ thế gian này đã khó mà tìm kiếm kỳ chân dị thú, liền xem như ít ai lui tới trong núi rừng phần lớn cũng chỉ là có chút dã thú thôi, hợp thành tinh yêu loại cũng cực ít, lại càng không cần phải nói loại này trong truyền thuyết thần thú. Một đầu còn nhỏ thủy kỳ lân. Chính Du tự hành rượu vào miệng, gật gù đắc ý, cười nói, vài thập niên trước ta hành tẩu giang hồ thời điểm, có đến kỳ ngộ cứu chữa qua một đầu trọng thương ngã gục thủy kỳ lân, chính nó vừa ra đời ấu tử phó thác cho ta. Mặc dù hắn hiện tại đã là cái tiểu quỷ đạo sĩ, nhưng ở 50 năm trước cũng là ghi tên nhân bảng thứ nhất, danh xưng cầm kiếm hạc trắng tiên giang hồ phong lưu nhân vật, kỳ ngộ loại hình tự nhiên không ít. Cứ như vậy nuôi dưỡng ở trong mây. Chu Hằng vẫn là cảm giác rất kinh ngạc. Chúng ta Thái Hoa Sơn biển mây cũng không phải phổ thông mây mù, trong này có biển mây linh tuyển, là thiên địa linh khí hội tụ ngưng kết, đang thích hợp thủy kỳ lân sinh trưởng. Du tự hành tiếp tục khống chế lấy hạc trắng phi hành, nói, không thể không nói. Cái này thiên sinh dị chủng thần thú quả nhiên là căn cơ thâm hậu không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Ngươi đừng nhìn vừa rồi kia nhỏ đồ vật một bộ thèm chó bộ dáng, nhưng một thân pháp lực cũng tương đương với tứ phẩm tuyệt đỉnh cao nhân. Tứ phẩm tuyệt đỉnh. Chu Hằng có chút ngộng. Hắn làm sao cũng không có biện pháp đem vừa rồi cái kia ngao ngao muốn uống rượu chó con cùng đêm bệnh hoàng, ngũ đế bên trong tòa, thậm chí đại uy thánh từ tiên nhân như vậy cấp độ cao thủ tuyệt thế cùng tán tiên liên hệ tới. Trên lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Tán tiên thực lực bình thường xen vào tứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa, bộ phận thực lực cực mạnh hoặc là đã luyện thần công tứ phẩm tuyệt thế cũng có thể cường sát tán tiên, bởi vậy nói như vậy, tán tiên cũng có thể tính toán làm tuyệt tứ phẩm, chỉ là phổ biến phải mạnh hơn một chút. Đừng quá mức kinh ngạc, chúng ta thuần dương cung chuyện mới lạ có thể có rất nhiều. Du tự hành vỗ vỗ Chu Hằng bả vai, cười nói, chờ một lát ta trước đưa ngươi đi ta tại Tử Hà Phong động phủ ở tạm, chờ ta bẩm rõ trưởng môn sư huynh tình huống, liền an bài người nhập môn. Đa tạ tiền bối. Chu Hằng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hiếu kỳ dò xét chung quanh. Cái này mênh mông biển mây, lồng lộng quần sơn trong, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu huyền bí. Nguyên bản Chu Hằng coi là Du tự hành nói tới động phủ, liền chỉ là trong núi mở ra tới một chỗ sơn động, cũng thêm chút rèn luyện về sau, có thể đơn giản ở lại là được. Có thể đi vào Tử Hà Phong về sau, hắn phát hiện tự mình thật là 10 phần sai. Động phủ lối vào đích thật là một cái sơn động không sai. Có thể đi tiến vào sơn động về sau lại là có khác động thiên, trong này lại là một phương độc lập không gian thế giới. Nơi này có nhật nguyệt tinh thần, có sơn xuyên đại địa, có từng tòa cung điện lầu các tọa lạc, giống như thế giới chân chính. Bất quá, làm người ta chú ý nhất vẫn là một tòa hồ lô rượu bộ dáng ngọn núi, tại đỉnh núi bên trên có một cái cùng loại với miệng núi lửa địa phương, ngay tại phun ra sữa chất lỏng màu trắng. Mùi rượu nồng đậm. Xác nhận rượu. Những rượu này tương bị phun ra ngoài về sau cùng không trung mây mù tiếp xúc, liền sẽ hóa thành từng đầu thác nước theo đám mây chuốt xuống xuống tới, rơi vào phía dưới từng cái trong hồ lớn. Mỗi một cái hồ lớn trung ương cũng có một tòa ngọc đài, trên đài ngọc đặt vào một cái chỉ có lớn chừng bàn tay đẹp đẽ ly rượu nhỏ, ngay tại tinh luyện toàn bộ nước hồ ngưng tụ thành kim sắc tiểu dịch tinh hoa. Cái này gọi ngọc tôn kim dịch, chưa thấy qua đi. Du tự hành một mặt đắc ý cười nói. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết xa xưa niên đại trước đó chân chính tiên thần cũng muốn thèm nhỏ dãi ngọc dịch quỳnh tương, là tuyệt hảo rượu ngon, tư vị kia thật là mỹ rượu tuyệt luân, uống một chén thần hồn điên đảo. Quá thần kỳ. Chu Hằng trừng to mắt, chỉ cảm thấy tự mình văn hóa thật sự là không quá đủ, ngoại trừ ngưu bức cũng không có những lời khác nói. Hắc hắc, ngươi xem như rất may mắn, vừa đến đã nhìn thấy hồ lô rượu danh phun rượu, cái này thế nhưng là rất khó được. Du tự hành nhìn xem kia từng đầu thác nước, cảm thán nói. Rượu này hỏng bét là ta trước kia kỳ ngộ đoạt được, mỗi tháng đành phải một lần phun tương, một lần phun tương nhưng phải 30 nước hồ, mà mỗi 10 nước hồ mới có thể có một giọt kim dịch, ngàn giọt kim dịch phương thành một tôn, chính ngươi tính toán, muốn dài bao nhiêu thời gian khả năng đầy một tôn. Một tháng 3 giọt, ngàn giọt một tôn, kia không sai biệt lắm 333 tháng, gần 28 năm khả năng đầy một tôn A. Chu Hằng không khỏi liễu lưỡi, kinh ngạc vô cùng. Sai. Du tự hành lại là lắc đầu. Xuất ra một con xinh xắn đẹp đẽ bát ngọc, đúng là trực tiếp đem hồ lớn kia trung ương chén ngọc bên trong kim dịch hút tới, tụ tập đến cái này bát ngọc bên trong, uống một hơi cạn sạch, ngược lại đối Chu Hằng cười nói, hắc hắc, nơi này ngọc tôn mãi mãi cũng đầy không được, bởi vì ta mỗi lần trở về, đều sẽ đem đã ngưng tụ kim dịch cho uống hết. Nấc. Bịch. Hắn vừa mới dứt lời, thế mà trực tiếp ngã trên mặt đất, rất nhanh liền tiếng ngáy đại tắc giống như lôi mình, nghe được Chu Hằng tê cả da đầu. Đã nói xong đi bẩm báo trưởng môn đâu. Cái này trực tiếp say ngã rồi. Thuần Dương cung không phải là tiên gia tông môn, không riêng đủ loại đồ vật thần kỳ, người cũng là man thần kỳ. Chu Hằng không có biện pháp, đành phải tại Du tự hành ngồi xuống bên người, tu luyện tiên thiên công. Cái này một tu luyện, hắn cũng cảm giác được khác với lúc đầu địa phương, theo tự mình vận chuyển nội khí, thế mà dẫn dắt từng tia từng sợi thanh lương chi khí theo ngoại giới tiến vào trong cơ thể mình. Cỗ này trong trẻo chi khí vô cùng tinh thuần, đơn giản tựa như là công hiệu mạnh đến cực điểm dịch dinh dưỡng, tại bị tiên thiên công luyện hóa về sau, trực tiếp nhường Chu Hằng nội khí tăng vọt. Chúc mừng ngài. Luyện hóa một tia thiên địa nguyên khí, võ công tiên thiên công thất phẩm nội khí phóng đại, độ thuần thục 50. Chúc mừng ngài. Luyện hóa một tia thiên địa nguyên khí, võ công tiên thiên công thất phẩm nội khí phóng đại, độ thuần thục 66. Chúc mừng ngài. Tiếp tục luyện hóa thiên địa nguyên khí, phát động thiên nhân hợp nhất hiệu quả, võ công tiên thiên công thất phẩm đại hoạch tích lợi, độ thuần thục 666. Thất phẩm tiên thiên công, cao cấp, 1856-3000. Ngoa tào. Cái này tu luyện được có phải hay không quá nhanh một chút? Chu Hằng người đều choáng váng. Làm sao cũng không nghĩ tới tự mình chỉ là nghĩ thừa dịp các loại du tự hành tỉnh lại thời điểm, tùy tiện luyện một chút công củng cố một cái tu vi, liền trực tiếp đem tiên thiên công theo trung cấp tăng lên tới cao cấp, nội khí lượng lật ra gấp 3 có thừa, tinh thần cũng thay đổi mạnh không ít. Càng không nghĩ đến tiên thiên công lại có hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí hiệu quả, cái này thế nhưng là võ đạo lục phẩm giao hội ngoại cảnh cấp độ mới có thể làm đến sự tình. Quả nhiên là không thẹn tiên thiên cái này danh hào a. 10 điểm kinh hỉ. Võ đạo lục phẩm được xưng giao hội ngoại cảnh hoặc là tiên thiên chi cảnh. Nó mang tính tiêu chí đặc thù, chính là dựng lên thiên địa chi tiểu, nội cảnh tiểu thiên địa cùng ngoại cảnh đại thiên địa thực hiện giao hội, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí tiến vào tự thân, nội khí rèn luyện vì chân khí, cũng sơ bộ xen lẫn thiên địa pháp lý, từ đó có thể thi triển đủ loại tại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi võ công. Nhưng vì cái gì trước kia ở bên ngoài tu luyện thời điểm không có cái hiệu quả này? Khó nói là bởi vì du tự hành động phủ tương đối đặc thù. Chu Hằng trong lòng nghi ngờ. Tỉnh lại. Ngay tại cái này thời điểm, hét lớn một tiếng giống như thần trung mộ cổ Chu Hằng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Chu Vi, đang nhìn thấy du tự hành đứng ở bên cạnh đang một mặt ngạc nhiên chính nhìn xem, du tiền bối, thế nào? Ngươi điên rồ, mới võ đạo bát phẩm liền có dũng khí bên ngoài thông thiên luyện hóa nguyên khí. Du tự hành trừng trong mắt, nói, ngươi liền không sợ ngươi điểm này tinh thần ý chí và chưa hoàn thiện nội cảnh bị thiên địa pháp lý nuốt hết, biến thành người chết sống lại sao? Sau đó, hắn vừa khổ miệng ba tấm lòng cho Chu Hằng giải thích một phen, đối với võ giả tới nói, quá sớm bên ngoài thông thiên luyện hóa nguyên khí cũng không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì võ đạo lục phẩm bên ngoài thông thiên xen lẫn pháp lý điều kiện tiên quyết là tự thân nội cảnh đầy đủ hoàn thiện, tinh thần ý chí cũng đầy đủ cường đại, sẽ không bị đại thiên địa pháp lý đạo vận ảnh hưởng thậm chí nuốt hết. Muốn sơ bộ bên ngoài thông thiên địa, tối thiểu muốn chờ thất phẩm đỉnh phong, nội cảnh sơ bộ hoàn thiện, đồng thời tinh thần ý chí cũng có mạnh hơn phổ thông thất phẩm, ít nhất phải có thể ở trong giấc ngộng bảo trì sơ bộ thanh tỉnh mới có thể. Có thể Chu Hằng chỉ có võ đạo bát phẩm, nội cảnh chưa hề hoàn thiện là nhất định, tu vi cảnh giới cũng chưa tới, tinh thần ý chí theo du tự hành, hơn phân nửa cũng vô pháp ở trong giấc ngộng bảo trì sơ bộ thanh tỉnh, cái này thời điểm bên ngoài thông thiên luyện hóa nguyên khí không thể nghi ngờ 10 điểm nguy hiểm. Ta biết do ngươi là đại năng chuyển thế thần, thỉnh thoảng có thể được đến một chút viễn siêu trước mắt cảnh giới tu vi võ công, nhưng nhất định phải dùng cẩn thận. Du tự hành vô cùng nghiêm túc nói, ngươi một thế này dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện, tùy tiện vượt mức quy định không nhất định là chỗ tốt. Hắn coi tiên thiên công là làm Chu Hằng tại vụn vật trí nhớ kiếp trước bên trong lấy được võ công. Cái này, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, trước kia ở bên ngoài tu luyện thời điểm, cũng không có dẫn động qua thiên địa nguyên khí. Chu Hằng gãi đầu một cái. Hắn không có giải thích tự mình tinh thần cường đại, viễn siêu bình thường thất phẩm đỉnh phong, đã có thể ở trong giấc ngộng bảo trì thanh tỉnh, du tự hành là hảo tâm nhắc nhở, giải thích những này ý nghĩa không lớn. A, du tự hành nghe vậy sững sờ, lập tức là nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ biến, thế mà ba một cái quất tự mình một bàn tay, để ngươi uống rượu hỏng việc, để ngươi uống rượu hỏng việc. Du tiền bối. Chu Hằng ngạc nhiên nói, cái này cái gì tình huống, trước kia du tự hành bởi vì uống rượu hỏng việc phạm qua sai lầm lớn. Có cố sự a? Không có việc gì, ai, là ta trách oan ngươi, cái này xác nhận lỗi lầm của ta. Du tự hành thở dài, nói, ngươi vừa rồi tu luyện hẳn là chỉ là một loại có chút cao diệu nội công, đối nội ngoại giao hối có làm nền. Như thường hẳn là sẽ tại thất phẩm đỉnh phong thời điểm sơ bộ dẫn động thiên địa nguyên khí, khi đó liền không ảnh hưởng toàn cục, có thể ta động phủ này thiên địa pháp lý thô ráp yếu kém, hạn chế cũng ít, là ta trước đó không có nhắc nhở, này mới khiến ngươi dẫn động thiên địa nguyên khí. Như vậy đi, về sau ta vô điều kiện giúp ngươi một chuyện, vô luận cái gì đều có thể, làm vừa rồi khuyết điểm đền bù như thế nào. Du tự hành dạng này một vị ngũ phẩm tông sư, vẫn là thuần dương cung tông sư, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều là nhất lưu nhân vật, hắn làm ra cam kết như vậy, có thể xưng vô giá. Có thể Chu Hằng lại là lắc đầu, cười nói, Du tiền bối không cần như thế, theo ngươi ta nhận biết bắt đầu, tiền bối liền giúp ta không ít việc, huống chi vừa rồi ta cũng không có gì tổn thất, ngược lại là tu vi tiến nhanh, nơi nào còn có nhường tiền bối bồi thường đạo lý. Tốt, tiểu tử thoải mái. Du Tự Hành cũng cười bắt đầu, nói, trước kia ta chỉ là nghe dáng giản tiểu nha đầu kia giới thiệu mới đi nhìn xem ngươi, hiện tại cảm thấy là cái này tiểu tử hoàn toàn chính xác rất không tệ, về sau ngươi gặp được khó khăn gì sự tình, tới tìm ta là được. Vậy liền đa tạ tiền bối chiếu cố. Chu Hằng lần này không có cự tuyệt, hắn lại nhìn một chút chung quanh, tuân hỏi, Du tiền bối, nơi này khó nói chính là cái gọi là nội cảnh động thiên sao. Chương 129, từ tiểu sư đệ đến tiểu sư thúc. Kia tự nhiên không phải. Du Tự Hành lắc lắc, cười nói, nội cảnh động thiên chính là thiên nhân mở chân thực thế giới, hư không tạo vật cũng chỉ là bình thường, mà ta động phủ này bất quá là ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ đồ chơi nhỏ. Chỉ cần ngươi tu thành võ đạo lục phẩm, liền có thể tự hành đi Bắc Phong phường thị đường phố thông huyền các dẫn một khối không minh huyền tinh cùng đối ứng bí thuật, lại thu thập một chút linh tài liền có thể khối này không minh huyền tinh diễn hóa thành ngàn dặm phương viên không gian thế giới. Đương nhiên, như vậy mới sinh thế giới chỉ có trống rỗng bầu trời cùng một mảnh bằng phẳng đại địa, như trăng sao trời, sơn xuyên giang hà, thậm chí động vật thực vật đều muốn chính ngươi đi chuyển đến trang trí. Nhật nguyệt tinh thần cũng có thể chuyển đến. Chu Hằng sợ ngây người. Đây cũng không phải. Du Tự Hành cười cười, sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. 3. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, toàn bộ thế giới liền lâm vào hắc ám, không có một chút xíu sáng ngời, phảng phất lập tức liền lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh đêm tối ở trong. 3. Đột nhiên, lại là một đạo đúng tay âm thanh. Cái thế giới này lại khôi phục sáng tỏ, vừa rồi biến mất nhật nguyện tinh thần lại lần nữa xuất hiện, một lần nữa ánh sáng sáng lên, những này cao cao tại thượng thiên thể liền phảng phất tại Du Tự Hành điều khiển ở dưới ánh đèn. Theo hiện ra theo diệt. Thật thần kỳ. Chu Hằng ngạc nhiên không thôi. Bất quá hắn cũng phát hiện, nơi này nhật nguyện tinh thần tựa hồ cùng ngoại giới bình thường nhật nguyện tinh thần có khác nhau, giống như cũng không làm sao chân thực. Nếu như ngươi biết bay, lên tới bầu trời liền sẽ phát hiện, nơi này nhật nguyện tinh thần kỳ thật cũng chỉ là dùng một chút linh tài luyện chế ra tới đặc thù pháp bảo. Du Tự Hành mỉm cười nói thật, kiến tạo động phủ của mình, thật sự là một cái có chút hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức sự tình. Về sau ngươi ra ngoài du lịch thời điểm, có thể lưu tâm nhiều một chút linh tài, nói không chừng về sau kiến tạo động phủ mình thời điểm liền có thể dùng tới. Ừm, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chu Hằng gật đầu nói. Tốt, ngươi liền hiện tại cái này nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ không muốn tu luyện nội công, ta đi hướng trưởng giáo sư huynh bẩm báo chuyện của ngươi. Du Tự Hành loạn trà loạn trọng mà hướng cách đó không xa một đạo quang môn đi đến, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, trực tiếp đi cái này đạo quang cánh cửa là được, ta không có thiết ngăn cản. Bất quá ngươi đến lưu ý, đừng để những người khác tiến đến, ta đi một chút liền đến. Vừa dứt lời, Du Tự Hành dưới chân liền dâng lên một đoàn mây trắng, nâng hắn bay lên, đều còn không có bay cao bao nhiêu, cái này đoàn mây trắng đột nhiên liền bị hắn cho dẫm xuyên qua. Đường đường ngũ phẩm tông sư, trực tiếp theo tự mình đằng vân thuật trên rớt xuống, đem mặt đất đập phá một cái hố. Chu Hằng xem trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm nghĩ, ông trời của ta, Du tiền bối cái này say không nhẹ à. Cứ như vậy ra ngoài sẽ không trực tiếp từ trên trời rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong đi. Cũng may Du Tự Hành theo trong hố sau khi bỏ ra, dường như lại thanh tỉnh một chút, lần này phi hành mặc dù còn có chút lay động, nhưng đã vững vàng không ít, chính là bay vào quang môn thời điểm lệch mấy lần chân chính đi vào. Rượu giá hại chết người a. Chu Hằng phủ vỗ chán đầu, nhéo nhéo tự mình huyệt thái dương, chuẩn bị chờ đợi Du Tự Hành trở về. Trái phải vô sự. Hắn suy tư chính mình có phải hay không hẳn là lại nếm thử tu luyện một cái khác võ công. Dạng này thiên địa nguyên khí nồng đậm, pháp lý hạn chế yếu kém địa phương có thể ngộ nhưng không thể cầu, về sau thật bái nhập thuần dương cung coi như chưa hẳn có thể lại tới. Hay là mở ra túi phúc nhìn xem có cái gì ban thưởng. Lúc trước Chu Hằng tại Nguyên Hà phủ thành trận chiến kia có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trừ bỏ may mắn cùng tiên đoán cái này hai hạng duy nhất một lần năng lực đặc thù, cùng đối thuộc tính cơ sở, kèm theo thuộc tính kỹ năng đặc thù tạp ra thành những này có thể xưng nổ lớn ban thưởng bên ngoài. Còn có một cái đồng túi phúc, hai cái bạc túi phúc, một cái kim túi phúc, cùng một cái võ công độ thuần thục gói quà lớn cùng một cái bạch kim bảo dương. Võ công độ thuần thục gói quà lớn, tại chưa viên mãn đã tập được chiêu thức võ công bên trong ngẫu nhiên rút ra 5 môn, độ thuần thục 3.000. Bạch kim bảo dương, bao quát và tượng, không chỗ không có, lại nhất định mở ra làm cho người kinh hỉ vạn phần kỳ chân hiếm thế. Cái trước không hề nghi ngờ là một cái có thể nhường hắn trong nháy mắt thu hoạch được trên phạm vi lớn thực lực tăng lên tốt đồ vật. Mặc dù chỉ giới hạn ở chiêu thức võ công, nhưng kỳ thật rất nhiều thời điểm chiêu thức độ thuần thục mới là quyết định thực lực chân chính nhân tố, nhất là phía dưới tam phẩm cấp độ, công chênh lệch một chiêu, chính là sinh tử có khác. Liền xem như đến bên trong tam phẩm cấp độ, trừ phi nội công bản chất có chênh lệch cực lớn, tại cùng cảnh giới dưới, chiêu thức phẩm giai cấp độ cùng độ thuần thục vẫn như cũ đối thực lực có tương đối lớn ảnh hưởng. Bất quá, cái này lập tức rút ra 5 môn võ công cũng quá xem mặt, vạn nhất cái này 3000 độ thuần thục thêm đến phổ thông bát cửu võ công bên trên, viên kia thật sự là khóc không ra nước mắt. Cái này đồ vật đến phối hợp may mắn đến sử dụng, có thể may mắn là thật to sát khí, phải dùng đến mấu chốt thời điểm, không thể cứ như vậy lãng phí, xem ra cái này võ công độ thuần thục gói quà lớn chỉ có thể trước tồn lấy. Chu Hằng hơi suy tư một cái, liền tạm thời từ bỏ mở ra võ công độ thuần thục gói quà lớn. Về phần Bạch Kim Bảo Dương, xem miêu tả tựa hồ là cố định vận khí phá trần kim túi phúc, cũng không biết rõ thật mở ra về sau có thể khai ra đến dạng gì tốt đồ vật. Bất quá, ở vào thận trọng cân nhắc, cuối cùng Chu Hằng vẫn là quyết định không trong thuần dương cung mở ra túi phúc cùng Bảo Dương, nơi này dù sao cũng là có cảnh giới trần nhà tồn tại địa phương, tự mình theo túi phúc bên trong lăng không thu hoạch một chút đồ vật, ai biết rõ có phải hay không là cảm ứng được. Vẫn là chờ về sau có cơ hội xuống núi lại chỉ đi. Dù sao trong thuần dương cung trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì khẩn cấp tình huống, cũng là không cần sốt ruột mở ra. Kỳ thật giết chết cái kia đại uy thánh tử tiên nhân thu hoạch lớn nhất, vẫn là vốn có thuộc tính cơ sở 1, cùng vốn có kèm theo thuộc tính 1, cái này trực tiếp để cho ta thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Đã từng thu được kỹ năng thẻ 1 càng là sử thi cấp đại bạo, đỉnh phong thẻ, phá giải thẻ, ký ức rơi xuống thẻ, thẻ giám định. Còn có cuối cùng cực lớn sát khí ngũ sắc thần quang thẻ, những này đều trở về. Nhớ lại chính một cái trước đó thu hoạch, Chu Hằng lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng. Không biết rõ cái gì thời điểm có thể lại cạo chết một cái tán tiên. Ban thưởng quá phong phú. Ngao ngao. Ngay tại Chu Hằng đắm chìm trong bản thân trong ảo tương thời điểm, có chút quen thuộc tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến, hắn hồi tỉnh. Thủy Kỳ Lân. Chu Hằng nhìn thấy trước mặt đầu này chân đạp sóng nước, toàn thân lam sắc, đầu rồng hiệu thân, đuôi trâu móng ngựa dị chủng thần thú, lúc này biến sắc. Hắn cũng không có quên, đầu này Thủy Kỳ Lân mặc dù còn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng đã tương đương với võ đạo tứ phẩm cao thủ tuyệt thế. Bất quá cái này ra hỏa vào bằng cách nào, nơi này không phải du tự hành động phủ sao? Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, trực tiếp đi cái này đạo quang cánh cửa là được, ta không có thiết ngăn cản. Chu Hằng chợt nhớ tới du tự hành trước khi rời đi. Tự mình có thể ra có thể đi vào, người khác tự nhiên cũng được, đầu này Thủy Kỳ Lân đương nhiên cũng đồng dạng. Ngoa tào. Du tự hành cái này tiểu quỷ lúc ấy quả nhiên là còn không có tỉnh rượu a. Ai ai, sư tôn trong động phủ làm sao còn có người khác? Ngay tại cái này thời điểm, một cái còn hơi có vẻ non nớt giọng nữ theo Thủy Kỳ Lân trên lưng truyền đến. Sau đó Chu Hằng liền gặp được một cái thân ảnh tiểu tiểu theo phía trên nhảy xuống tới, đang một mặt tò mò đánh giá chính mình. Đây là một cái nhìn 12-13 tuổi nữ hài, bộ dáng xuất chúng, ngũ quan đẹp đẽ, nàng mặc nước váy áo màu xanh lam, trước ngực đã có nhỏ bé nâng lên, đường cong là lướt đã thấy hình thức ban đầu, quả nhiên là mỹ nhân phôi. Ta là sư phụ số 1 đại đệ tử Trúc Chăn Chăn. Nữ hài hai mắt vụt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Chu Hằng, cười nói, ngươi thật là tốt xem, ngươi là ai à? Tới nơi này làm gì? Ta là du tiền bối mang lên núi đến, chuẩn bị bái nhập thuần dương cung. Chu Hằng gặp cô bé này dường như có thể bao ở đầu kia Thủy Kỳ Lân, cảm thấy hơi định, tuân hỏi, ngươi là du tiền bối đệ tử. Đúng a? Trúc Chăn Chăn gật đầu, nhìn xem Chu Hằng trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, cười nói, ngươi là muốn bái sư tôn là sao? Vậy ta chẳng phải là có sư đệ? Ta cho ngươi biết à, chúng ta thuần dương cung là lấy nhập môn thời gian đến định lớn nhỏ sắp xếp, coi trọng một cái tới trước tới sau. Đừng nhìn ngươi niên kỷ lớn hơn ta, nhưng chỉ cần nhập môn so ta mượn, liền phải gọi ta là sư tỷ đâu. A, Chu Hằng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu nói, cụ thể sẽ an bài như thế nào ta còn không rõ ràng, chưa chắc sẽ bái du tiền bối vi sư. Nếu quả như thật bái du tự hành vi sư, trong lòng của hắn vẫn có chút hoảng, say rượu hỏng việc a. Không có việc gì không có việc gì, ta cầu một cầu sư tôn, hắn khẳng định sẽ thu ngươi, hắn trong ngày thường hiểu ta nhất. Thực tế không được ta hướng hắn khóc một trận, khẳng định đáp ứng. Trúc Chăn Chăn cười đùa nói, vậy liền định như vậy, về sau ngươi chính là của ta tiểu sư đệ, làm sư đệ, ngươi nhưng phải giúp sư tỷ một chuyện, đừng để sư tôn biết rõ ta tới qua nơi này a. Nói, nàng liền thả người nhảy lên lại nhảy tới Thủy Kỳ Lân trên lưng, nàng đứng tại bên trên, hai tay chống nạnh, uy phong lẫm liệt, chỉ vào tòa kia hồ lô rượu bộ dáng ngọn núi nói, xông lên á tiểu lam. Thừa dịp sư tôn không tại, chúng ta rốt cục có thể uống cái đủ. Ngao 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 ba. Thủy Kỳ Lân vui sướng kêu lên, hiển nhiên cũng là tương đương hưng phấn, nhìn xem tòa kia liền hồ lô sơn, con mắt cũng sáng lên, đầu lưỡi cũng đột nổ tới, còn thở hổn hển, rất giống một cái cỡ lớn cầu cầu. Ngay sau đó, Thủy Kỳ Lân liền đạp trên sóng nước phóng lên tận trời, chở Trúc Chăn Chăn hướng tòa kia liền hồ lô sơn cuồng mà đi. Này tấm tình hình xem Chu Hằng trợn mắt hốt mồm. Đây chính là truyền thừa cổ lão tiên gia tông môn đệ tử sao? Yêu yêu. Bất quá, không đợi Trúc Chăn Chăn cùng Thủy Kỳ Lân vọt tới hồ lô rượu trước núi, tòa động phủ này thiên địa nguyên khí liền bỗng nhiên phun trào bắt đầu, phong vân biến sắc. A nha, sư tôn trở về. Trúc Chăn Chăn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đồng thời một cái kim sắc cự thủ lẳng không ngưng tụ, nàng theo Thủy Kỳ Lân trên lưng bổ xuống. Ngao ngao. Thủy Kỳ Lân gặp Trúc Chăn Chăn bị bắt đi, lúc này cũng ngừng bước chân, lát nữa nhìn một cái, đang nhìn thấy một cái đầy người mùi rượu lôi thôi đạo sĩ đứng tại cách đó không xa không trung. Du tự hành. Ngao. Thủy Kỳ Lân thấy thế dường như trực tiếp hoảng hồn, trực tiếp trên không trung lăn một vòng, lại biến thành lớn chừng bàn tay manh manh đát bộ dáng, đạp trên sóng nước lanh lợi chạy tới Du tự hành trước mặt, lẹ lươi liếm giày của hắn. Ngươi a ngươi, lại tới trộm uống rượu. Du tự hành gậy Trúc Chăn Chăn một cái đầu sụp đổ, nói, trở về đem tổ sư 100 chữ bi văn chép 1000 lần. A. Trúc Chăn Chăn lập tức giống đóa hiệu xịu bông hoa, không có tinh thần, nhưng vẫn là gật đầu. Vâng, sư tôn. Ừm. Du tự hành nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nàng đi vào Chu Hằng bên người, một tấm ngọc phù giao cho Chu Hằng, mỉm cười nói, chuyện của ngươi ta đã bẩm báo cho trưởng giáo sư huynh. Ngươi bóc nát trương này ngọc phù, liền có thể chuyển tống đến ngọc hư phòng, trưởng giáo sư huynh muốn đích thân gặp ngươi. Trưởng giáo muốn đích thân gặp ta. Chu Hằng kinh ngạc nói, Thuần Dương cung đương nhiệm trưởng giáo thế nhưng là đường đường thiên nhân, ghi tên thiên bảng thứ hai cái thế đại năng, thế mà muốn đích thân thấy mình. Khó nói là bởi vì chính mình hư hư thực thực đại năng chuyển thế nguyên nhân. Yên tâm, là công việc tốt. Du tự hành cười nói. Đa tạ Du tiền bối. Chu Hằng chắp tay nói tạ, bóp nát ngọc phủ, lập tức một đạo thanh quang hiện lên, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Y kìa. Sư tôn, trưởng giáo sư ba tại sao muốn tự mình gặp tiểu sư đệ? Trúc Chăn Chăn có chút hiếu kỳ tuân hỏi, hắn là có cái gì đặc thù địa phương sao? Tiểu sư đệ. Du tự hành kỳ quái nói. Sư tôn ngươi không phải muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Trúc Chăn Chăn kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải? Nguyên bản ta đích xác là nghĩ như vậy. Du tự hành méo méo tự mình ria mép, nhìn về phía Ngọc Hư Phong vị trí, nói, bất quá, trưởng giáo sư huynh có ý định khác. Nói, hắn nhìn về phía Trúc Chăn Chăn, cười nói, ngươi vẫn muốn cái sư đệ, đáng tiếc lần này hy vọng muốn thất bại. Ô ô Trúc Chăn Chăn bĩu môi ra. Đông nhiên, nàng thần sắc chấn động, cười nói, không sao. Coi như trưởng môn sư bá muốn thu hắn làm đệ tử, ta cũng giống nhau là sư tỷ của hắn, đồng dạng có thể gọi hắn sư đệ đâu. Vi sư nói chính là ngươi quyết định này. Du tự hành cười cười, nói, trưởng giáo sư huynh muốn thầy sư thu đồ. Đợi, thầy sư thu đồ. Trúc Chăn Chăn mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ mất, vậy ta chẳng phải là muốn gọi hắn tiểu sư thúc rồi. Chương 130, bói toán. Chu Hằng đi ra Du tự hành động phủ về sau liền bóp nát ngọc phủ. Trước mắt quang ảnh cấp tốc trở nên vặn mẹo, trong nháy mắt hắn liền phát hiện tự mình đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Nơi này là một ngọn núi đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, liền quần cuộn biển mây cũng tại phía dưới, sáng tỏ ánh nắng chiếu rọi xuống đến, tại biển mây bên trong hóa thành áng vàng chảy xuôi, liền phảng phất một tầng mặt đất màu vàng óng. Ngọc Hư Phong Kim Đỉnh. Chu Hằng lại tới đây liền tự nhiên mà vậy biết rõ cái này địa phương danh tự, liền phảng phất cái tên này đã là cấn tại vô hình đại đạo vận luật bên trong. Đây mới thực là xem xét liền biết. Tại cái này kim đỉnh phía trên, không có quá nhiều sự vật, ngoại trừ ba khỏa trưởng thành cây tùng, cùng một chút núi đá cùng một khối viết có bi văn bia đá, chỉ có một tòa nhìn không tính to lớn không tính hoa lệ đạo cung. Thuần Dương Cung. Không có người ở chỗ này trấn giữ, bởi vì cái này không có ý nghĩa, Thuần Dương Cung bên trong ở lại chính là đương thời thiên bảng thứ nhất, danh xưng chú thế chân dương thiên nhân đại năng. Nôn thủ 1. Trực tiếp vào đi. Giọng ôn hòa theo Thuần Dương Cung bên trong truyền đến. Chu Hằng không do dự, hướng Thuần Dương cung cửa điện đi đến. Bước vào Thuần Dương cung cửa điện, trước hết nhất vào mắt là một cái bồ đoàn cùng một tòa điện thờ, phía trên thờ phụng một tôn đạo sĩ bộ dáng kim tượng, sắp đặt lư hương cùng bài vị. Bài vị trên chỉ có hai cái Thuần Dương. Tại điện thờ trước bồ đoàn bên trên ngồi một người mặc đơn giản đạo bào màu xanh lam, tóc dùng dây cỏ buộc đạo sĩ, hắn đưa lưng về phía Chu Hằng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể thấy được trong tóc đen có một chút tơ bạc. Đây là ta Thuần Dương cung lập phái tổ sư. Đạo sĩ đứng lên, chậm rãi quay người, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Chu Hằng, mỉm cười nói, ta là Ngôn Thủ 1, Thuần Dương cung đệ thất nhậm trưởng giáo. Cái này đạo sĩ nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo thường thường, ngũ quan bình thường, rõ ràng là cái đạo sĩ, trên thân lại có một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, càng giống là một cái đọc đủ thứ thi thư đại hiển, mà phi đạo đi cao thâm lục địa thần tiên. Võ đạo tam phẩm, cũng được xưng lục địa thần tiên nhất lưu. Gặp qua chú thế chân dương tiền bối. Chu Hằng chắp tay hành lễ. Về sau gọi ta sư huynh liền tốt. Nôn thủ một mỉm cười nói. Là. Sư huynh. Chu Hằng vừa muốn đáp ứng, đồng nhiên giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nôn thủ một, ngài mới vừa nói cái gì.
Không cần kinh ngạc.
Nôn thủ cười nói, ta bảo ngươi tới, chính là muốn thay sư thu đồ, về sau ngươi chính là Thuần Dương cung đời thứ 6 chân truyền đệ tử, tiền nhiệm trưởng giáo thân truyền, gọi ta sư huynh là chuyện đương nhiên.
Đây là vì cái gì?
Chu Hằng kinh nghi bất định. Hiện tại cái này tình huống hắn đã hoàn toàn xem không minh bạch, coi như mình là cái gọi là đại năng truyền thế, nhưng dù sao chỉ là hư hư thực thực, Thuần Dương cung cần phải coi trọng như vậy sao? Cái này thế nhưng là có thần nhất phẩm đạo chủ tại thế vô thượng tiên gia tông môn. Tự mình dạng này một cái võ đạo bát phẩm, vừa mới nhập môn liền trực tiếp cùng đương đại trưởng giáo cùng thế hệ, thành không biết bao nhiêu Thuần Dương cung đệ tử đời bảy tiểu sư thúc, chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không bình thường. Có phải hay không là có mưu đồ khác? Như thế không thể tưởng tượng cảnh ngộ, Chu Hằng không thể không suy nghĩ nhiều mấy phần. Ngươi là đang nghĩ ta có hay không có mưu đồ khác?
Nôn thủ cười một tiếng mị mị nói.
Chu Hằng không nói gì.
Ta đích xác là có mưu đồ khác.
Nôn thủ một không để ý Chu Hằng thái độ, cười nói, hoặc là nói là Thuần Dương cung đối ngươi có mưu đồ.
A,
Chu Hằng không khỏi sửng sốt, trực tiếp như vậy như thế thẳng thắn sao? Hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không dùng ngũ sát thần quang, tiên đoán, may mắn, đỉnh phong thẻ các loại kỹ năng, nếu như cùng một chỗ dùng, có lẽ có thể tại tôn này thiên nhân trước mặt đào tẩu.
Chớ hoảng sợ.
Nôn thủ cười nói, kỳ thật ta đây cũng là mới vừa nhận được sư tôn pháp chỉ. Lúc trước du sư đệ dẫn ngươi đi vào Thái Hoa Sơn, lão nhân gia ông ta lòng có cảm giác, liền lấy đạo chủng dòm thiên cơ bói toán một quẻ. Sư tôn phát hiện tương lai Thuần Dương cung có thể sẽ có một trận đại kiếp, mà ngươi sẽ là phá của người, liền phía dưới pháp chỉ, để cho ta thay sư thu đồ, cho ngươi Thuần Dương cung đệ tử đời 6 danh phận, về sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều.
Ta, phá cục.
Chu Hằng nhíu mày. Cái giải thích tựa hồ vẫn rất hợp tình hợp lý, chỉ là lời này đến tột cùng đúng thật hay giả. Như thế nào phân biệt giám định?
Ý kìa.
Giám định. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sử dụng một tấm thẻ giám định, nếm thử nhìn xem có thể hay không giám định nôn thủ một đoạn văn này chân thực tính. Không biết rõ một câu có tính không một loại sự vật.
Rất nhanh.
Chu Hằng đạt được phản hồi. Nôn thủ một là chân thật. Thế mà thật sự có thể giám định. Cái này khiến hắn phi thường kinh hỉ, trong lòng lo lắng cũng thiếu rất nhiều. Ngươi tựa hồ cũng không làm sao tin tưởng.
Nôn thủ cười nói. Phải chăng muốn bái nhập Thuần Dương cung, có chính ngươi đến định, ta không bắt buộc.
Đã đến tiền bối hậu ái, ta như thế nào lại cự tuyệt?
Chu Hằng hạ quyết tâm, gật đầu nói, về sau còn xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn.
Ha ha ha.
Tốt.
Nôn thủ một cười vang nói, du sư đệ nói ngươi cùng Thuần Dương cung hữu duyên, quả thật như thế, ta liền biết ngươi sẽ bằng lòng.
Vậy sư huynh, tiếp xuống ta muốn làm gì?
Chu Hằng tuấn hỏi, nói thực ra hắn hiện tại vẫn có chút hoảng sợ. Tự mình thế mà quản đương thời thiên bảng đệ nhất gọi sư huynh.
Cái này đuổi, quá lớn điểm.
Cho Thuần Dương tử tổ sư dâng một nén nhang, chính là chính thức nhập môn.
Nôn thủ một đạo, ta trước đưa ngươi đi Ngọc Hư Phong lưng chừng núi biệt viện, nơi đó ở là Ngọc Hư Phong một mạch đệ tử, ngươi tạm thời cùng bọn hắn cùng nhau, chờ ngươi tu vi nói thất phẩm đỉnh phong, ta giúp ngươi mở một chỗ độc phủ. Sau đó sẽ có chấp sự đường đệ tử đi cho ngươi thay đổi lệnh bài, đạo bào, bội kiếm. Ngoài ra còn có một chút đạo thư cùng liên quan tới Thuần Dương cung cùng đối Thiên Hạ tông môn giới thiệu, đến thời điểm liền cứ nhận lấy là được. Ngày mai sáng sớm, ngươi đến Kim đỉnh, ta chuyển cho ngươi Thuần Dương cung trúc cơ võ học. Đây chính là đạo môn thanh tu chi địa, không có cái gì lễ nghi phiền phức, làm việc ngắn gọn tới cực điểm.
Chu Hằng lần này là chân chính cảm nhận được. Lương Trường núi biệt viện là xây dựng tại Ngọc Hư cung giữa sườn núi một tòa cơ lớn viện lạc, có phòng ốc mấy trăm ở giữa, phần lớn đều là phổ thông phòng gạch ngói. Nhưng có cấm chế cố định, ngàn năm không tổn hại. Nơi này ở lại cũng ai Ngọc Hư Phong một mạch phía dưới tam phẩm chân truyền đệ tử, số lượng không nhiều, nhưng cũng có hơn 100 người, trong ngày thường cùng nhau luyện võ luyện công, tụng niệm đạo kinh, cũng là có chút náo nhiệt.
Bất quá, vậy cũng là đã từng.
Gần nhất không ít người thành tài xuống núi, ra ngoài sông sáo, du lịch giang hồ. Bây giờ cái này trong biệt viện liền chỉ còn lại 2-30 người, phần lớn là qua 30 tuổi nhưng còn chưa đột phá đến lục phẩm. Trên giang hồ cũng không vào nhân bảng, tại nhân gian lại không có cái gì lo lắng người. Trong ngày thường những người này đều là an an tĩnh tĩnh thanh tu, thời gian qua là bình đạm như thủy. Chu Hằng đến lúc này, tựa như là bình tĩnh trong hồ nước đống nhiên bị ném vào đến một khối đá, lập tức liền khơi dậy từng mảnh gợn sóng. Bởi vì tới này lưng chừng núi biệt viện khuôn mặt mới, cơ bản đều là mới nhập môn Ngọc Hư Phong đệ tử, bởi vậy Chu Hằng vừa mới rảo bước tiến lên cái này đại viện cánh cửa, cũng còn chưa kịp giải thích, liền bị một đám người chen chúc bắt đầu. Mới tới tiểu sư đệ, ngươi đừng sợ, về sau có chuyện gì sư huynh giúp ngươi a. Ngươi nếu như bị người khi dễ, trực tiếp báo sư huynh của ngươi ta danh hào, tại chúng ta Thuần Dương cung nội môn cùng ngoại môn, ta vẫn là có phân lượng. Tiểu sư đệ, về sau võ công phương diện tu luyện có cái gì không hiểu địa phương, đều có thể hỏi ta, ta cam đoan biết gì nói nấy, hắc hắc. Cuối cùng là đến cái người mới, bọn hắn những này khuôn mặt cũ ta đều nhìn phát chán. Chu Hằng bị một nhóm người này vây quanh, bên này lao nhao, bên kia líu lo không ngừng, nhưng bọn hắn đều là nhiệt tình hảo tâm, cũng không tốt đẩy ra, chỉ có thể dạng này nghe. Ai ai? Các ngươi chơi cái gì đây? Ngay tại cái này thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Cái này thế nhưng là các ngươi tiểu sư thúc. Chương 131, Thiên Hạ, Thuần Dương. Tiểu sư thúc, có ý tứ gì? Lương Trường núi biệt viện đám người này cũng ngây ngẩn cả người, không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía cái này thân ảnh cao lớn. Cái gì tình huống, cái gì tiểu sư thúc? Đại ca nhi, ngươi đừng nói chuyện nói một nửa, cái này mới tới tiểu sư đệ, là nhóm chúng ta tiểu sư thúc. Nghe được ta không nghĩ ra. Cái này to con là Ngọc Hư Phong chấp sự đường đệ tử, tên là Vương Thiết Sơn, võ đạo thất phẩm, phụ trách cho tân tấn chân truyền phái phát các loại vật tư. Hắn thấy mọi người một mặt mê mang, cười hắc hắc nói, các ngươi đây coi như không biết rõ đi, trưởng giáo vừa mới thay sư thu đồ, chúng ta Thuần Dương cung nhiều một vị đời thứ 6 chân truyền, chính là chúng ta tiểu sư thúc. Đám người nghe vậy lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Chu Hằng, đồng thời vô ý thức lui lại, cùng Chu Hằng kéo ra cự ly. Sau đó cũng chắp tay hành lễ, gặp qua tiểu sư thúc, lập tức nhao nhao thối lui, cũng mất vừa rồi nhiệt tình. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng có chút ngộng, chính mình cái này tiểu sư thúc thân phận như thế không làm cho người ưa thích. Tiểu sư thúc chớ có quan tâm, bọn hắn cũng vô ác ý. Vương Thiết Sơn cười nói, bọn hắn đây là không biết rõ hẳn là làm sao đối mặt ngài, dù sao cũng là kém bối phận. Cũng không có thể cầm ngài là người mới chiếu cố cũng khó nộp bằng hưu, lại không mỏ ra ngài tâm tư, cũng chỉ phải cáo lui trước. Tiếp qua nhiều thời gian hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, có thể ngài đoán chừng cũng sẽ không ở nơi này ngốc quá lâu. Ừm, ta minh bạch. Chu Hằng gật đầu, hắn đại khái minh bạch loại cảm giác này, cơ bản tương đương với công ty lão công nhân đối mặt một cái hàng không tuổi trẻ lãnh đạo cảm giác. Mặc dù cái này tuổi trẻ lãnh đạo không sẽ lâu dài đợi tại cái này công ty, sẽ có rộng lớn hơn không gian, trên thực chất đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng không thể như là đối đãi người mới như thế nhiệt tình hiếu khách. Đây là rất bình thường tâm lý. Lúc trước trưởng giáo hẳn là đã nói với ngươi, ta tới là đưa cho ngài đồ vật. Vương Thiết Sơn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc cẩm nang đưa cho Chu Hằng, nói, đây là càn khôn cẩm nang, bên trong có một khối tiểu không gian, đặt vào tông môn cho ngài đồ vật, về sau ngài cũng có thể dùng để phóng một chút tạp vật. Đa tạ. Chu Hằng tiếp nhận cẩm nang. Hắc hắc, đều là ứng tận tùy trách, tiểu sư thúc không cần tạ. Vương Thiết Sơn lập tức cáo tử, ly khai lưng chừng núi biệt viện. Chu Hằng tìm tới chính mình phòng ở. Đây là một tòa có độc lập tiểu viện phong ốc, công trình bố trí cũng rất đơn giản, rõ ràng đời trước chủ nhân là chỉ làm thành tu luyện công, nhưng liền xem như dạng này, cũng so với hắn tại Hoàng Đồng Phủ Thành lúc thuê lại địa phương thật tốt hơn nhiều. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu xem xét kia tơ vàng trong cẩm nang có cái gì. Đây là hắn cái thứ nhất không gian trang bị, lần thứ nhất dùng cái này đồ vật, hắn có chút hưng phấn. Không gian bên trong không lớn. Chu Hằng hơi đánh giá một cái. Chỉ có không sai biệt lắm 10 lập phương bộ dạng. Đương nhiên, dùng để phóng tùy thân hành lý đã hoàn toàn đầy đủ. Hiện tại bên trong phóng đồ vật không nhiều. Chỉ có một thân đạo bào, một thanh trường kiếm, 3 quyển sách. Đạo bào này so sánh với ngoại môn đệ tử muốn hoa lệ rất nhiều. Đồng dạng là bạch sắc làm nền, hoa văn lại đổi thành tử sắc, lộ ra thần bí cùng quý khí, chỉnh thể điểm nội ngoại 2 tầng, đai lưng cũng chia rộng hẹp 2 đầu, liền dày trên cũng hội chế đẹp đẽ hoa văn. Tựa hồ so lúc trước hắn gặp trình dáng giản đi qua kia kiểu đạo bảo còn muốn phức tạp, xem xét mặc vào liền rất phiền phức. Trường kiếm hẹn 3 thước 6 tấc, toàn thân nhạt bạc, Chu Hằng đem nó theo trong cẩm nang lấy ra, cầm tại trong tay, cái gặp thân kiếm giống như là có sóng nước lưu chuyển linh vận. Độ cửa trước, Chu Hằng thấy được chuôi kiếm cuối cùng mình khắc chữ nghĩa, đây là trường kiếm danh tự. Một cái lợi khí, hơn nữa còn là có được 3 cái đặc hiệu thượng phẩm lợi khí. Cứng cỏi, đâm xuyên, phá tà. Như thường tới nói, liền xem như Thuần Dương cung dạng này đỉnh tiêm võ đạo đại tông, cũng chỉ có bộ phận chân truyền đệ tử phân phối có lợi khí. Mà lại cơ bản đều là 2 cái đặc hiệu phổ thông lợi khí.
như Chu Hằng như vậy trực tiếp là ba cái đặc hiệu thượng phẩm lợi khí, rõ ràng là đãi ngộ đặc biệt. Một cái dạng này lợi khí nơi tay, tại phối hợp sắc bén hai kèm theo thuộc tính, đủ để cho bách bộ phi kiếm uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Chu Hằng đi vào trong sân, dùng cái này độ cửa trước kiếm thi triển mấy thức kiếm chiêu. Lấy hắn thô sơ giản lược tính ra, mình bây giờ thực lực cũng đã cùng thất phẩm đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm, nhưng là có hay không có thể đi vào nhân bảng 10 vị trí đầu còn chưa nhất định. Sau đó, Chu Hằng lực chú ý lại chuyển rời đến kia ba quyển sách bên trên. Một bộ đạo thư gây nên hư kinh, nói chính là để cho người ta bình tâm tĩnh khí, yên ổn tinh thần, thu nhiếp tâm niệm, điều hòa khí tức đạo lý, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Dù chưa ghi chú rõ tác giả, nhưng nghĩ đến xác nhận một vị đạo hạnh thâm hậu cao công đạo nhân. Mặt khác hai quyển thì là giới thiệu cái thế giới này tình huống thực dụng thư tịch. Một bản thiên hạ, một bản thuần dương. Cái trước nói chính là cái này thiên hạ đại khái tình huống, cái sau nói thì là thuần dương cung lai lịch truyền thừa, đáng tiếc bên trong nói nội dung cũng không thể nào tường tận, một chút mấu chốt địa phương nói không tỉ mỉ. Bất quá, dù vậy, cái này hai quyển trong sách giảng đồ vật, cũng là Chu Hằng tại nhân gian trong thế tục khó mà nhìn thấy. Dù sao nơi này cũng không phải địa cầu loại kia tin tức nổ lớn hoàn cảnh. Tầm thường nhân gia muốn tìm bản đường chiều sách lịch sử cùng địa đồ cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói cái này liên quan đến toàn bộ thiên hạ ngược dòng mấy ngàn năm giới thiệu. Đại Chu, Đại Tề, Đại Tấn Tam Quốc thuộc Trung Nguyên chi địa, đây là Chu Hằng đã sớm rõ ràng khái niệm, thế nhưng là loại cục diện này là như thế nào hình thành, tại Trung Nguyên bên ngoài còn có cái gì, lúc trước hắn cũng không rõ ràng. Cái này tại thiên hạ bên trong liền có giải thích. 3.000 năm trước, Trung Nguyên chi địa chỉ có một cái Trung ương Hoàng Triều, thống ngự vô cùng to lớn cương vực. Về sau trải qua một trận thiên dương chi chiến, Trung ương Hoàng Triều chia rẽ, mới tạo thành bây giờ Tam Quốc đỉnh lập cục diện. Trung Nguyên bên ngoài, Bắc có Đại Mạc Thảo Nguyên, có cùng Trung Nguyên chi địa hoàn toàn khác biệt Thảo Nguyên văn minh, liền liền võ đạo thể hệ cũng có khác nhau, Nam có hoang thần dây núi, cư dân nghe đồn có thần ma huyết mạch, dị năng đông đảo, thần bí khó lường. Phía đông thì là mênh mông Hải Dương, có đông đảo tiên sơn hòn đảo, là có đông đảo tán tiên tụ tập địa phương, hơn có 100.000 tiểu quốc, ngàn vạn tông môn mọc như rừng. Trật tự xã hội, mọi người sinh hoạt cũng cùng Trung Nguyên khác biệt, đủ loại quang quái lục ly cũng đều không phải Trung Nguyên có thể có. Tán tiên tồn tại tính chất, trong sách cũng có miêu tả. Thiên nhân nguyên thần ký thác hư không, gần như bất diệt, có thể nhục thân lại có mục nát chi ếch, mỗi qua 500 năm liền muốn trải qua một lần thiên nhân suy kiếp. Cái này suy kiếp cực kỳ hung hiểm, nếu có thể vượt qua, thì tiếp tục trường sinh bất lão, nếu không thể vượt qua, thì thọ tận tọa hóa nhục thân mục nát, chỉ còn nguyên thần, tiếp xuống liền chỉ có hai con đường. Hoặc là chuyển thế luân hồi, đánh cược một lần tự mình có thể vượt qua giấc ngộng thanh nén, hoặc là liền lấy đặc thù linh dẫn vật liệu làm phụ trợ, nguyên thần cùng một loại nào đó tam phẩm linh tài kết hợp, hóa thành tán tiên. Ma hồng trần thế tục đủ loại đối tán tiên có nhất định trình độ quấy nhiễu, thế là càng ngày càng nhiều tán tiên rời chỗ ở hải ngoại, rời xa hồng trần, phân ly ở thế tục bên ngoài. Trừ cái đó ra, chính là Tây Hoang cấm địa. Theo như sách viết nói, nơi đó phong ấn cực kỳ khủng bố tồn tại, quái vật khắp nơi. Có phải hay không còn có thể xung kích Trung Nguyên Tam Quốc cùng Tây Hoang giáp giới cương vực, dẫn tới sinh linh đổ thán? Chỉ là liên quan tới Tây Hoang cấm địa giới thiệu liền giới hạn ở đây, không có càng nhiều. Ngoài ra còn có Thiên Dương chi chiến, cũng là như thế. Về phần 3.000 năm trước thế gian cụ thể tình huống, càng là liền nửa điểm miêu tả cũng không có, nâng cũng không có nâng. Thuần Dương cũng tương tự có vấn đề này. Tại giới thiệu Thuần Dương cung đi qua tình huống thời điểm, đối gần 3.000 năm nay đủ loại cũng 10 điểm tường tận. Thế nhưng là đến 3.000 năm trước Thiên Dương chi chiến cùng hơn hướng phía trước thời kỳ chính là hoàn toàn sơ lược. Cơ hồ không có triển khai miêu tả. Cũng may muốn so thiên hạ mạnh hơn một chút. Dù sao sơ lược, dù sao cũng so liền nâng đều không nhắc muốn tốt. Cái này khiến Chu Hằng đại khái hiểu rõ đến Thiên Dương chi trước khi chiến đấu thế gian này tình huống. Thuần Dương cung lập phái tại thượng cổ thời đại, cũng gọi thần thoại thời đại, cách nay có trên vạn năm, cụ thể là bao nhiêu vạn năm trước không có nói rõ chi tiết. Lúc ấy tiên Phật thần thánh yêu ma quỷ quái hoành hành hoàn vũ, vãng lai chư thiên, tất cả đại giáo phái cao cao tại thượng, cầm giữ thời gian hết thảy, nhân gian quốc gia chỉ có thể ở tất cả đại giáo phái che chở cho sinh tồn, là cùng bây giờ thời đại này hoàn toàn khác biệt tình huống. Về sau những cái kia tiên Phật thần thánh đẳng tồn tại cường hoành ly kỳ biến mất, hoàn toàn mất hết bóng dáng, Thuần Dương cung đời thứ nhất trưởng giáo, cũng tức là lập phái tổ sư Thuần Dương tử, chính là tại cái kia thời điểm biến mất. Cái này trực tiếp dẫn đến thế gian đông đảo tông môn gia tộc và quốc gia thế lực không có ước thúc, tất cả đại giáo phái cũng mất tiên thần cường giả chỗ dựa, ngày xưa góp nhặt mâu thuẫn cấp tốc bộc phát, giữa thiên địa lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Tại thời đại kia, giết người đoạt bảo thịnh hành, cường giả vi tôn được tôn sùng là chân lý,
vô số tông môn mọc như rừng, lại chỉ vì bao đoàn sưởi ấm, vẻ cánh đầu đá, trật tự như cũ triệt để sụp đổ, một mảnh hắc ám. Cái này trực tiếp đưa đến vô số công pháp thất truyền, rất nhiều tuyệt thế thần binh không biết tung tích, thậm chí liền rất nhiều lịch sử ghi chép cũng bị dìm ngập tại bụi bặm, khó mà tra tìm. Trong sách gọi hỗn loạn thai kiếp hoặc là thời đại đen tối, kéo dài ước chừng 3000 năm thời gian. Ngay lúc đó Thuần Dương cung không tính cường đại, chỉ có thể coi là trung thượng. Đồng thời cũng bởi vì đã từng là có tiên thần ở lại thế tông môn mà bị mới xuất hiện tông môn các loại nhằm vào, liền liền đời thứ hai trưởng giáo cũng tại trận này thai kiếp bên trong vẫn lạc. Hiện tại Thuần Dương cung vị kia thần nhất phẩm đạo chủ, chính là tại hỗn loạn thai kiếp bên trong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận đời thứ ba trưởng giáo, lấy sức một mình chống lên lúc ấy nguy như trồng trứng Thuần Dương cung. Hỗn loạn thai kiếp kết thúc về sau, chính là đại hưng thịnh thời đại, chư pháp cùng nổi lên, trăm nhà đua tiếng, 800 chư quốc mọc như rừng, mấy ngàn học cùng chi chít khắp nơi, từng vị mới thần nhất phẩm xuất hiện, dần dần tại thượng cổ tiên thần di tồn không trọn vẹn trên điện tịch, thành lập nên mới văn minh, mới xã hội. Trong sách gọi thời đại trung cổ cũng xưng chư thánh thời đại, vì kỷ niệm lúc ấy lãnh đạo văn minh trùng kiến 9 vị nhất phẩm thần thánh. Thuần Dương cung cũng là tại thời đại này, tại đời thứ 3 trưởng giáo dẫn đầu hạ đạt đến cực thịnh, trở thành thế gian mạnh nhất tông môn một trong, có thể cùng 9 thánh một trong đạo thánh thành lập Thái Thượng đạo cung, thần thoại thời đại chính là cực mạnh tông môn Thái Hư cung, cùng hàng đạo môn Tam cung, cũng kéo dài đến nay. Ở thời đại trung cổ về sau, ước chừng 5000 năm trước, trải qua một trận biến cố, chư thánh biến mất, từng tòa học cung đóng lại. Cái này đưa đến một cái thống nhất Trung Nguyên Hoàng Triều xuất hiện, có thể cái này Trung ương Hoàng Triều nhưng lại nhận tất cả đại thế gia môn phiệt kiềm chế, từ đó mở thủy hoàng hướng cùng thế gia cộng trị thiên hạ, rất nhiều tông môn nhận cực lớn áp chế. Trong sách gọi Hoàng Triều thế gia thời đại, sau đó 2000 năm, nhân gian không đại sự, nhưng có nhiều tông môn bị thế gia cùng Hoàng Triều hạn chế thậm chí chinh phạt hủy diệt. Thuần Dương cung đời thứ 3 trưởng giáo ở thời đại Trung Cổ kết thúc về sau liền từ nhiệm, chuyển vị cho đời thứ 4. Mà vị này đời thứ 4 trưởng giáo liền trải qua Hoàng Triều thế gia thời đại đến Thiên Dương chi chiến đoạn thời kỳ này, cũng tại Thiên Dương chi chiến hậu luyện lên đường loại này, truyền vị cho đời thứ 5, cũng tức là bây giờ Thuần Dương cung tiền nhiệm trưởng giáo, Thuần Dương cung trên danh nghĩa sư tôn. 300 năm trước, đời thứ 5 Thuần Dương cung trưởng giáo luyện lên đường loại này, truyền vị cho hơn 400 năm trước Nguyên Thần Ký Thác Hư Không, thành tiểu thiên nhân ngôn thủ một, nhường hắn đảm nhiệm Thuần Dương cung thứ 6 đảm nhiệm trưởng giáo. Thời đại đen tối cụ thể tình huống, lại như thế nào giao qua chúng cổ chư thánh thời đại? Sáng chói chư thánh thời đại lại là làm sao kết thúc, thế gia Hoàng Triều thời đại cụ thể tin tức, còn có Thiên Dương chi chiến đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng Trung Nguyên bên ngoài tình huống, Tây Hoang cấm địa khi nào xuất hiện chớ đã, cũng không có miêu tả. Chu Hằng sau khi xem xong chỉ cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy, rất có một loại tại địa cầu lúc xem gặp được đoạn chương cảm giác. Bất quá, hắn cũng lý giải loại này tình huống. Gần đây vạn năm thời gian bên trong, bao nhiêu đã từng cường hoành nhất thời tông môn gia tộc quốc gia hủy diệt, bao nhiêu lần thời đại thay đổi. Trong đó tất nhiên tồn tại đông đảo bí ẩn không muốn người biết. Mà những này bí ẩn khả năng mang ý nghĩa nguy cơ cũng có thể là mang ý nghĩa thiên đại cơ duyên. Nếu là những chuyện này cũng có thể làm cho một cái đệ tử mới nhập môn biết rõ, kia Chu Hằng đều muốn hoài nghi Thuần Dương cung là thế nào truyền thừa lâu như vậy sống đến bây giờ, còn sống được thật tốt. Coi như Chu Hằng bối phận cao, đó cũng là mới nhập môn người mới, có thể tiếp xúc đến tông môn hạch tâm bí ẩn mới là một cái chuyện kỳ quái. Không biết rõ những này bí ẩn không muốn người biết phải chăng cùng ta xuyên qua có quan hệ. Chu Hằng vốn cho là cái thế giới này cùng địa cầu cũng không có cái gì liên hệ, thế nhưng là Chu Thiên Tuần Giới Ti thành viên danh hiệu tên nhường hắn cải biến ý nghĩ này. Hắn bắt đầu ý đồ tìm kiếm tự mình xuyên qua tới nguyên nhân, cùng trở lại địa cầu khả năng. Bất quá, tại Thuần Dương cung ngắn thời gian bên trong hẳn là khó mà thu hoạch được càng nhiều tin tức, Chu Thiên Tuần Giới Ti lại phái phát điều tra bí ẩn sự kiện nhiệm vụ, có lẽ có thể có thu hoạch. Xem ra muốn tìm cơ hội xuống núi, mau chóng tiến vào Chu Thiên Tuần Giới Ti. Tại trải vớt xong tự mình lần này lấy được tin tức về sau, Chu Hằng đơn giản chế định về sau mục tiêu, liền khoanh chân nhập định, bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Công. Lúc này hắn Tiên Thiên Công độ thuần thục đã đạt đến cao cấp, đối thần hồn tinh thần ôn dưỡng hiệu quả mạnh hơn, đã có thể dùng ngồi xuống nhập định tu luyện để thay thế giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Hằng dựa theo ước định đi tới Ngọc Hư Phong Kim Đỉnh. Nôn thủ vừa đã tại nơi này chờ đợi. Hắn đứng tại vách đá vạn trượng một bên, ánh mắt nhìn qua phương xa mặt trời mới mọc. Sư Minh. Chu Hằng chắp tay hành lễ. Xem ra sư đệ tối hôm qua nghỉ ngơi không tệ. Nôn thủ xoay người một cái, mỉm cười nói, ngươi cái này một thân nội khí coi là thật tinh thuần, còn có chút ít tiên thiên đặc thù, nội công này không tầm thường, so với chúng ta Ngọc Hư Phong một mạch trúc cơ võ công cũng không kém. Như thế để cho ta có chút khó khăn, vốn là dự định chuyển cho ngươi một môn thất phẩm nội công,
về sau ngẫm lại đối ngươi có chút gân gà, cũng lãng phí ngươi thuần dương chi thể, càng nghĩ, vẫn là bộ này tông ngũ phẩm thuần dương đan kinh thích hợp nhất ngươi trúc cơ. Chu Hằng tiếp nhận một quyển kinh thư, đơn giản lật nhìn một cái, liền phát hiện cái này đích xác là một môn cực kỳ tinh diệu thâm ảo nội công, lại cực kỳ cường đại. Thiên thiên công so sánh cùng nhau liền như là trò đùa. Thuần dương đan kinh tổng cộng có 12 tầng, trước 6 tầng là phía dưới tam phẩm giai đoạn tu luyện cấp độ, sau 6 tầng thì đối ứng lục phẩm cùng ngũ phẩm. Chỉ cần bước lên tầng thứ 10 liền có thể luyện liền một quả thuần dương kim đan, luyện khí hóa thần, thể sinh kim quang, lui tránh chư tà, vạn pháp khó xâm. Nếu dùng đến thi triển đạo pháp càng là uy lực vô tận. Nếu như là thuần dương chi thể tu luyện, kia thuần dương kim đan càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cường đại, đủ để tại ngũ phẩm cấp độ, lấy kim đan pháp tướng chi lực, đối cứng tứ phẩm pháp thân. Cần biết, tại bên trong tam phẩm cấp độ, bình thường cảnh giới tu vi cao một tuyến, đó chính là cao hơn thiên, cảnh giới tu vi thấp một chút, liền cơ hồ không có năng lực phản kháng. Trừ phi có các loại cường đại bí bảo hoặc là thần binh nơi tay, mới có thể xuất hiện ngoại lệ tình huống. Cái này thuần dương đan kinh phối hợp thuần dương chi thể có thể để cho ngũ phẩm đối cứng tứ phẩm, dù là chỉ là có thể miễn cưỡng chống lại một lát, cũng là có thể xưng lịch thiên. Mà lại bộ này thuần dương đan kinh còn có thể hướng lên tiếp nhận thuần dương cung căn bản, trực chỉ thần nhất phẩm đạo chủ cấp độ tuyệt thế thần công thái ớt thuần dương kinh. Cái này đích xác là thích hợp cho hắn nhất võ công không sai. Nhưng có một vấn đề, nhường Chu Hằng tương đối để ý. Sư huynh, cái này thuần dương đan kinh, tại tu luyện tới ngũ phẩm trước đó, đều nhất định muốn bảo trì đồng tử chi thân. Chương 132, tu đạo, chính là nhàm chán như vậy. Thế nào, sư đệ đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử? Nôn thủ cười nói. Nay cũng không có, chính là có chút hiếu kỳ, vì cái gì còn sẽ có loại này hạn chế. Chu Hằng lắc đầu. Thuần dương đan kinh tu luyện chính là thuần dương một khí, là trí thuần trí dương lý lẽ. Nôn thủ một mỉm cười nói, cái này không chỉ là chân khí pháp lực đặc tính, cũng không chỉ là tham tu pháp tắc đặc thủ, càng là đối với tự thân tín niệm ý chí yêu cầu. Đơn giản tới nói, coi như ngươi mất đi đồng nam chi thân, cũng không ảnh hưởng tu luyện thuần dương đan kinh, nhiều lắm thì uy lực trên giảm xuống một chút. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể lấy tự thân tín niệm ý chí ngăn cản được các loại dụ hoặc, giữ vững đồng nam chi thân, kia thuần dương đan kinh uy lực cũng sẽ càng mạnh, tiến cảnh cũng sẽ càng nhanh. Lấy tự thân tín niệm ý chí ngăn cản được các loại dụ hoặc. Xem phim không hướng có tính không? Chu Hằng trong lòng nhịn không được có chút phát tán, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu, nói, ừm, ta lựa chọn tu luyện thuần dương đan kinh. Đồng tử công liền đồng tử công. Dù sao lại không có bạn gái. Ai, cái này tựa hồ cũng không phải là một cái đáng giá tự hào sự tình. Lựa chọn sáng suốt. Nôn thủ một khẽ vước cằm, cười nói, cái này thế nhưng là thích hợp nhất thuần dương chi thể tu luyện võ công. Bất quá cũng phải xem ngươi là có hay không có thể nhập môn, ngươi trước thăm ngộ một phen, ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp, có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể hỏi ta. Đa tạ sư huynh. Chu Hằng gật đầu, ở bên cạnh tìm một khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, đọc qua trong tay bộ này thuần dương đan kinh. Ngài ngay tại tham ngộ võ công thuần dương đan kinh tông ngũ phẩm chân truyền bí tịch, bởi vì lúc trước từng có nội công cơ sở, ngài tham ngộ độ khó thấp xuống, độ thuần thục không một. Ngài ngay tại tham ngộ võ công thuần dương đan kinh tông ngũ phẩm chân truyền bí tịch, bởi vì lúc trước từng có nội công cơ sở, ngài tham ngộ độ khó thấp xuống, độ thuần thục không. 2. Chúc mừng ngài. Võ công thuần dương đan kinh tông ngũ phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức tập được môn võ công này. Chúc mừng ngài. Võ công thuần dương đan kinh tông ngũ phẩm thụ đồng loại võ công tiên thiên công thất phẩm tăng thêm, độ thuần thục 2000. Chúc mừng ngài. Bởi vì ngài tập được cao phẩm nội công, đối nội tức lĩnh nội trình độ tiến một bước làm sâu sắc, tăng tiến đối võ công tiên thiên công thất phẩm lý giải, độ thuần thục 1000. Thất phẩm tiên thiên công, cao cấp tông ngũ phẩm thuần dương đan kinh, tầng thứ 3 ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Chu Hằng luyện thành thuần dương đan kinh 3 tầng trước, cái trước đây 3 tầng tu vi, liền giống như là mới vào bát phẩm võ giả. Mà tập được thuần dương đan kinh cái môn này cao phẩm nội công cũng làm cho tiên thiên công nhận lấy to lớn tăng thêm. Cái này trực tiếp đem Chu Hằng một thân tiên thiên nội khí thúc đẩy đến bát phẩm đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, chính là tiên thiên công đại thành, võ đạo thất phẩm cấp độ. Chu Hằng từ từ mở mắt, cái thấy mình quanh người có kim quang lưu chuyển, sáng tỏ lóa mắt. Cái này nếu là ở trong mắt người khác, tự mình chỉ sợ đã thành cái toàn thân cũng tản ra kim sắc quang mang đèn lớn tháo. Người cái này đã luyện thành. Nôn thủ một nhìn xem Chu Hằng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sư đệ, ngươi là ta đã thấy nhanh nhất luyện thành môn này đồng tử công. Không, thuần dương đan kinh. Chu Hằng nghe vậy khỏe miệng có chút run rẩy, muốn hay không trực tiếp như vậy. Bất quá, thiên nhân đại năng tựa hồ cũng không phải là cũng như trong truyền thuyết như thế là không ăn khói lửa nhân gian lục địa thần tiên, lời nói cử chỉ cũng rất có nhân vị, thậm chí còn có chút khôi hài. Đây là thiên nhân duy trì tự thân nhân tính thủ đoạn một trong. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng? Nôn thủ một tiện tay ngưng tụ một đạo màn sáng rơi vào Chu Hằng trước mặt, cười nói, thật thật như thần nhân hàng thế, loại hiệu quả này không phải đơn thuần thuần dương đan kinh có thể có, hẳn là cùng ngươi nguyên bản nội công đặc tính đem kết hợp. Chu Hằng nhìn về phía màn sáng, tại chỗ liền ngộ. Hắn bây giờ là bộ dáng gì? Toàn thân cũng lóe ra kim sắc khí diễm, liền tóc cũng hướng lên dựng lên, mỗi một cây sợi tóc cũng bị kim quang bao khỏa, quang huy bắn ra bốn phía, lập lòe tỏa sáng. Cái này mẹ nó là siêu sải ra sao? Ta cảm thấy có thể cho hai loại nội công đặc tính kết hợp nội khí lên một cái tên mới. Chu Hằng chậm rãi thu liễm vận chuyển nội khí, bên ngoài thân kim quang khí diễm dần dần tán đi, liền gọi tiên thiên thuần dương nội khí đi. Không tệ, rất hình tượng. Nôn thủ một gật đầu nói, ngươi nguyên bản nội công có bộ phận tiên thiên linh cơ, có thể để nội khí có một chút tiên thiên đặc tính, hiện tại lại kết hợp thuần dương đan kinh chí thuần chí dương chi lực. Theo vừa rồi ngươi hiện ra kim quang khí diễm đến xem. Cái này tiên thiên thuần dương nội khí tại trên bản chất đã không kém gì tuyệt đại đa số thất phẩm, chỉ cần vận dụng thích hợp, ngươi có lẽ có thể vọt thẳng tiến vào nhân bảng 10 vị trí đầu. Ừm, ta cũng cảm thấy thực lực của ta tăng nhiều. Chu Hằng gật đầu. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm mấy cái nhân bảng cao thủ tới thử một lần, đánh nhau một trận, nhìn xem thực lực của mình đến tuột cùng đến một cái gì cấp độ. Trước không nổi, ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu vận dụng cái này tiên thiên thuần dương nội khí cơ sở võ công. Nôn thủ một đạo. Sau đó liền ngay tại chỗ bắt đầu diễn luyện chiêu thức, giơ tay nhấc chân cũng có kim quang tung hành, ẩn chứa lớn lao uy năng. Bất quá, Chu Hằng xem xét hắn là cố ý thu liễm lực lượng, nếu không dù là chỉ là diễn luyện chiêu thức, lấy thiên nhân chi năng cũng đủ làm cho sông núi phong vân biến sắc. Ngài ngay tại quan sát ngôn thủ một biểu thị võ công minh kim trưởng thất phẩm, trong lòng có linh ngộ, độ thuần thục không một. Ngài ngay tại quan sát ngôn thủ một biểu thị võ công ác kim chủ y thất phẩm, trong lòng có linh ngộ, độ thuần thục không. 2. Ngài ngay tại quan sát ngôn thủ một biểu thị võ công toái kim thối thất phẩm, trong lòng có linh ngộ, độ thuần thục không một. Ngôn thủ một truyền thụ cho ba chiêu này, nhưng thật ra là một môn võ công, hợp xương kim quang ba thức, là hắn mới vừa mới nhìn đến Chu Hằng tiên thiên thuần dương nội khí về sau, tạm thời sáng tạo ra võ công. Đối với một vị thiên nhân tới nói, nhằm vào một môn nội khí đặc tính sáng tạo một môn thất phẩm võ công, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản sự tình, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chu Hằng học cũng rất nhanh. Tại ngôn thủ một diễn luyện xong sau, hắn liền đã sơ bộ nắm giữ kim quang ba thức. Hắn thậm chí đã có thể đoán được sau này mình cùng người giao đấu thời điểm, toàn thân bước lên lấy kim sắc khí diễm, giơ tay nhấc chân kim quang tung hành, quét ngang thập phương chẳng diện. Thật mạnh mẽ a! Võ học của ngươi thiên phú thật là khó gặp, liền xem như thiên nhân chuyển thế, tư chất như vậy cũng có chút khoa trương. Ngôn thủ giật mình kỳ không thôi nhìn xem Chu Hằng. Hắn cũng chỉ điểm qua không ít đệ tử, thậm chí còn có mấy cái nhập thất thân truyền. Nhưng chưa bao giờ thấy qua Chu Hằng dạng này xem xét liền sẽ, một học liền hiểu, một luyện thành kỳ tài. Liền xem như thiên nhân chuyển thế, tại hoàn toàn thức tỉnh ký ức trước đó, nhiều lắm là cũng chính là tư chất so người bình thường tốt một chút thôi, như Chu Hằng như vậy thật sự là có chút khoa trương. Chỉ có thể nói là thiên địa trung linh, tư chất đã không phải phàm nhân có thể so sánh. Đương nhiên, ngôn thủ một cũng suy đoán đây có phải hay không là cùng Chu Hằng là thuần dương chi thể có quan hệ. Dù sao vô luận là thuần dương đăng kinh. Vẫn là đằng sau nhằm vào tiên thiên thuần dương nội khí sáng tạo kim quang ba thức, đều là phi thường thích hợp thuần dương chi thể tu luyện. Sư huynh, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Chu Hằng tuấn hỏi, cơ sở võ công chênh lệch không tệ đều học xong, dựa theo sáo lộ quá trình, hẳn là có cái gì sư môn nhiệm vụ loại hình đi. Tiếp xuống. Nôn thủ dường như là bị đang hỏi, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần làm cái gì, mỗi ngày sáng sớm đánh tới tụng niệm một lần tổ sư lưu lại 100 chữ bia là đủ. Tại dùng quá sớm sau bữa ăn, ngồi xuống luyện khí, dùng qua sau bữa cơm trưa, luyện tập chiêu thức, sau bữa cơm chiều, lại ngồi xuống luyện khí, ngày thứ hai lặp lại, tiếp xuống một mực dạng này là được rồi. A, Chu Hằng nghe được sửng sốt một chút, ngạc nhiên khó hiểu nói, liền cái này. Không có cái gì sư môn nhiệm vụ, ra ngoài nhiệm vụ loại hình sự tình sao. Kia là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử sự tình. Nôn thủ lay động lắc đầu, cười nói, khó nói ngươi cho rằng trên núi sinh hoạt sẽ rất đặc sắc sao. Ngồi xuống, luyện khí, ăn cơm, đi ngủ, đây mới là tu đạo sinh hoạt. Sư đệ, tu đạo chính là nhàm chán như vậy. Chu Hằng trầm mặc thật lâu, loại này tình huống thật là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhìn về phía ngôn thủ một, sư huynh, ta có thể xuống núi sao? Chương 133, bình cảnh, biến cố. Ngươi vừa mới nhập môn liền muốn xuống núi. Ngôn thủ xem xét hướng Chu Hằng. Thuần Dương cũng có này hạn chế. Chu Hằng Tuấn hỏi, cái này nếu là hạn chế xuống núi, tự mình còn thế nào đánh túi phúc, làm sao đánh võ công độ thuần thủ? Nếu quả thật như ngôn thủ một chỗ nói, trên núi thanh tu sinh hoạt là như thế, chỉ sợ lưu tại Thuần Dương cung chư phong phần lớn là thanh tu đạo nhân, cả ngày chuyên tâm tu luyện mới là cuộc sống của bọn hắn. Tùy tiện đi quấy rầy bọn hắn cũng không tốt lắm. Mà lại hiện tại ở vào phía dưới tam phẩm cấp độ phần lớn là đệ tử đời 7. Tự mình một cái đời thứ 6 chân truyền, vẫn là tiền nhiệm trưởng môn đệ tử, đương nhiệm trưởng môn sư đệ, làm tiểu sư thúc đến nhà khiêu chiến, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, nói ra đều không tốt nghe. Hạn chế ngược lại là không có. Nôn thủ một nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, thậm chí còn cổ vũ phía dưới tam phẩm đệ tử rời núi sông sáo, nếu là có thể tiến vào nhân bảng 10 vị trí đầu, còn có phong phú ban thưởng. Còn có chuyện này. Chu Hằng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hắn bái nhập Thuần Dương cung mục đích chủ yếu là muốn thu hoạch một chút đối với người bình thường khó gặp tin tức tư liệu, nhưng cái này cũng không hề là một sớm một chiều liền không thể đạt được. Lúc trước Thuần Dương cùng Thiên Hạ hai quyển sách không sai biệt lắm chính là hắn bây giờ có thể giải được mức cực hạn, như nghị thâm nhập hơn nữa, hơn phân nửa là theo phương diện khác ra tay. Trừ cái đó ra, chính là muốn tìm một cái cường lực đùi ôm lấy, vì chính mình tìm hậu trường, hiện tại mục đích cũng đạt tới, hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ có trực tiếp thành Thuần Dương cung chân truyền, thế mà thành toàn thể đệ tử đời 7 tiểu sư thúc. Mục đích hầu như đều đã đạt tới, lưu tại cái này Thái Hoa Sơn bên trên, tựa hồ cũng chỉ có ngồi xuống luyện khí sinh hoạt, vậy còn không như sau núi đi. Mặt khác hắn còn có túi phúc không có mở, còn có cùng Chu Thiên Tuần Giới Ti ước định muôn phó. Xuống núi là bắt buộc phải làm. Kia là đương nhiên, leo lên nhân bảng, danh dương thiên hạ, đối chúng ta Thuần Dương cung tuyển nhận thượng giai đệ tử giã có chỗ tốt, cho ban thưởng là chuyện rất bình thường, không cần nghi hoặc. Nôn thủ một mỉm cười nói, ta xem sư đệ ngươi liền có nhân bảng 10 vị trí đầu chi tư, ngươi nếu là muốn xuống núi, ta không ngăn cả ngươi, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất đợi thêm 1-2 tháng thời gian lại xuống núi. Sư huynh là lo lắng ta mới nhập môn liền xuống núi, dẫn tới một chút đồng môn bất mãn. Chu Hằng cười nói, đây cũng không phải, Thuần Dương cung không có quy củ nhiều như vậy, trên núi dưới núi toàn bằng tâm ý, thanh tu người cũng không có nhiều tạp niệm như vậy. Nôn thủ lay động lắc đầu, cười nói, 1-2 tháng thời gian, đầy đủ ngươi đem nội khí tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong, đến thời điểm lại xuống núi sẽ có khác biệt thể ngộ. Còn có thể dạng này. Chu Hằng kinh ngạc nói, chờ công phu của ngươi đến, liền minh bạch. Nôn thủ cười nói, sau đó đoạn này thời gian, Chu Hằng ban đêm tại lương trường núi biệt viện tu luyện, ban ngày thì đi Ngọc Hư Phong Kim trên đỉnh thổ nạp nguyên khí. Mặc dù hắn đã tập được cao cấp hơn Thuần Dương Đan Kinh, nhưng là tiên thiên công tu luyện cũng không có rơi xuống, dù sao độ thuần thục chỉ kém hơn 100 liền đến đại thành. Tiên thiên công đại thành, chính là thoát thai hoán cốt cấp độ, cũng tức là võ đạo thất phẩm. Trong thời gian này trình dáng giản về núi qua một lần, nghe nói Chu Hằng thành đời thứ 6 chân truyền, liền chạy tới Ngọc Hư Phong ở mấy ngày, cùng Chu Hằng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tu luyện, thuận tiện trêu chọc giống như chân hắn hai câu tiểu sư thúc. Bất quá, nàng cũng không ở lâu, chỉ qua 3 ngày liền lại xuống núi, muốn ma luyện kiếm pháp của mình cùng cái khác võ công, đồng thời cũng muốn tiếp tục song thành Chu Thiên Tuần Giới Ti nhiệm vụ bên kia. Ngoại trừ trình dáng giản, Du Tự Hành cũng tới nhìn qua hắn một lần, gặp hắn đã tiến vào an ổn trạng thái tu luyện, liền yên lòng, sau đó cái này tiểu quỷ đạo sĩ liền lại đi ra ngoài sưu tập các loại linh tài chuẩn bị trưng cất rượu. Tới số lần nhiều nhất là Trúc Chăn Chăn tiểu cô nương này. Còn có con kia Thủy Kỳ Lân. Nàng mượn tới bái phòng Chu Hằng cớ, chạy tới Ngọc Hư Phong lưng chừng núi biệt viện trộm hái được không ít linh quả. Lưng chừng núi biệt viện đằng sau có một chỗ vườn trái cây, bên trong mới trồng 12 khỏa linh quả thụ. Nghe nói là mấy trăm năm trước một vị nào đó chân truyền đệ tử lưu lại, dược tính không lớn, nhưng vị đạo cực tốt, thơm ngọt ngon miệng, có thể nói là thượng giai hoa quả, 10 điểm thích hợp làm ăn vặt. Thời gian nhoáng một cái qua một tháng. Chu Hằng phát hiện tự mình tu luyện tựa hồ xảy ra vấn đề, tiên thiên công độ thuần thục đứng im bất động. Thất phẩm tiên thiên công, cao cấp, 3000-3000. Rõ ràng độ thuần thục đã đạt đến hạn mức cao nhất, nhưng không có mảy may muốn đột phá bộ dáng. Mặc dù hắn tiếp tục hướng thường ngày đồng dạng vận chuyển tiên thiên công vẫn như cũ có thể tăng trưởng nội khí công lực, tu vi cũng co tăng lên, nhưng là cái này cảnh giới tựa như là tạm ngừng đồng dạng đứng tại võ đạo bát phẩm đỉnh phong. Tu luyện Thuần Dương Đan Kinh, độ thuần thục ngược lại là có thể tiếp tục tăng trưởng, có thể vẫn không có muốn đột phá cảnh giới bộ dáng, phảng phất là gặp cái gì nhìn không thấy trở ngại. Bình cảnh. Chu Hằng nghĩ đến cái này khái niệm, suy đoán tự mình có thể là gặp bát phẩm đến thất phẩm ở giữa bình cảnh. Cần một chút phương thức đặc thù hoặc là phương pháp khả năng đột phá. Kỳ thật cái này cũng như thường. Võ đạo thất phẩm được xưng thoát thai hoán cốt, đây là võ giả sinh mệnh bản chất chân chính bắt đầu thăng hoa giai đoạn, muốn bước vào cấp độ này, tự nhiên không dễ dàng. Tại vừa cẩn thận nghiên cứu Tiên Thiên Công cùng Thuần Dương Đan Kinh bên trong liên quan tới đột phá đến thất phẩm phương pháp về sau, Chu Hằng không sai biệt lắm làm rõ ràng muốn bước lên thất phẩm cấp độ cần một vài điều kiện. Tự thân nội khí viên mãn về sau, cần lấy tự thân ý chí làm hạch tâm, trải rộng quanh thân nội khí thống hợp lại, cũng lấy toàn thân tạng phủ cửu khiếu làm cơ sở, tạo dựng ra một cái có thể cùng bên ngoài thiên địa sinh ra sơ bộ thông cảm nội cảnh tiểu thiên địa, cuối cùng mượn nhờ cỗ này trong ngoài thông cảm lực lượng triệt để hoàn thành dịch cân tẩy tùy giai đoạn tu luyện, thân thể tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến. Thoát thai hoán cốt, nhục thân tiến một bước cường đại, cửa trước tổ khiếu đạt được tầm bổ, tinh thần càng thêm cường đại, nội khí cũng bởi vì nội cảnh tiểu thiên địa đặc tính đơn giản thần dị chi năng. Đây cũng là võ đạo thất phẩm, là tinh khí thần toàn diện tăng lên. Có thể hỏi đề ngay tại ở, như thế nào mới có thể lấy tự thân ý chí làm hạch tâm tạo dựng một cái nội cảnh tiểu thiên địa, mình muốn tạo dựng nội cảnh tiểu thiên địa lại là cái gì bộ dáng? Chu Hằng đối với cái này không hiểu ra sao. Nếu là lúc trước không có sư môn cùng đồng môn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tự mình chăm chú suy nghĩ giải quyết bình cảnh phương pháp, hay là xem có thể hay không dựa vào hệ thống cưỡng ép đột phá. Nhưng vô luận loại kia, đều không phải là ổn thỏa phương thức tu luyện. Hiện tại không đồng dạng. Hắn là có sư môn, có đồng môn, có người chỉ điểm. Thế là, Chu Hằng tại phát giác tự mình khả năng lâm vào bình cảnh về sau, trực tiếp đi Ngọc Hư Phong Kim Đỉnh, hướng Nôn Thủ vừa mời dạy. Nôn Thủ một lại giống như là sớm có sở liệu, cười nói, sư đệ, hiện tại ngươi biết rõ, vì cái gì ta muốn ngươi chân chính tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong về sau, bàn lại xuống núi sự tình sao. Bình cảnh cùng xuống núi có quan hệ. Chu Hằng nghi ngờ nói, không quan hệ. Nôn Thủ lay động lắc đầu, cười nói, chỉ là ngươi dưới chân núi gặp phải bình cảnh này đi tìm ai đi thỉnh giáo, khó nói mới vừa xuống núi không lâu liền lại phải về tới sao. Chu Hằng ngạc nhiên, dạng này cũng được. Hắn còn vẫn cho là Nôn Thủ vừa có cái đại sự gì phải nhắc nhở hắn đâu. Ngươi nghi hoặc chủ yếu là ở chỗ như thế nào dùng tự thân ý chí thống hợp đây hết thảy, cùng tự mình muốn tạo dựng dạng gì bên trong thiên địa, kỳ thật phương thức giải quyết rất đơn giản. Nôn Thủ cười một tiếng cười, nói, nhiều đánh nhau, nhiều tổng kết, trong chiến đấu ma luyện võ công, hấp thu kinh nghiệm, cuối cùng khứ vu tổn tinh, sáng tạo ra một môn độc thuộc về mình thất phẩm võ công. Sáng tạo một môn độc thuộc về mình thất phẩm võ công. Chu Hằng đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh, cười nói, tự mình sáng tạo võ công bên trong nhất định ẩn chứa võ đạo của mình lý niệm, đồng dạng đây cũng là tự thân ý chí quán triệt đến võ đạo thể hiện. Bởi vậy, chỉ cần môn võ công này một thành, ý chí tự nhiên là có thể thống hợp thể bên trong hết thảy, tạo dựng nội cảnh tiểu thiên địa cũng có hình thức ban đầu, cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt biện pháp, đà tạ sư huynh. Tiểu khiếu môn mà thôi. Nôn Thủ bay xuống khoát tay, cười nói, lấy sư đệ ngộ tính của ngươi, cho dù là từ ngộ, nhiều lắm là cũng chính là lãng phí mấy tháng thời gian mà thôi, sớm muộn có thể nghĩ thông suốt. Rất nhiều thời điểm, chính là chênh lệch dạng này một cái khiếu môn. Chu Hằng lại là 10 điểm coi trọng. Trịnh trọng kỳ sự hướng Nôn Thủ chắp tay nói tạ. Có câu nói là một lời nửa câu liền thông huyền, làm gì dùng đan thư ngàn vạn thiên, rất nhiều thâm ảo huyền diệu, khó mà đọc hiểu, khó mà nghĩ thông suốt đồ vật, kỳ thật chính là chênh lệch một người điểm tỉnh trong đó gõ cửa. Ha ha ha, sư đệ, đã ngươi đã sáng tỏ con đường phía trước, vậy cũng nên xuống núi. Nôn Thủ cười nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta thẳng đón ngươi đưa qua. Trực tiếp đưa qua. Chu Hằng nhìn một chút trước mặt quần quận không chừng biển mây, cười nói, Bình Châu quận Hoàng Đồng Phủ Thành, sư huynh có thể đưa ta đi qua sao? Hắn dự định đi trước Hoàng Đồng Phủ Thành đem tự mình kia thất táo hồng mã dẫn ra đến, kia chính thế nhưng là hành tẩu giang hồ tốt đồng bạn, huống chi còn có hồng liên yên ngựa chưa kịp cho nó sử dụng đây. Lúc trước hắn tại Nguyên Hà Phủ Thành trực tiếp theo du tự hành tới Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, kia thất táo hồng mã liền nắm bạch ra người đưa về Hoàng Đồng Phủ Thành. Chỉ là cái này Thái Hoa Sơn cự ly Hoàng Đồng Phủ Thành không biết cách xa nhau 10 cái châu quận, ở giữa bao nhiêu vạn dặm. Cho dù thiên nhân chi năng thần thông quảng đại, muốn đưa tự mình trở về, chắc hẳn cũng cần một chút thời gian. Chuyện nhỏ một cọc, không nghe nói sách tiên sinh nói qua sao. Thiên nhân đại năng tung hoành hoàn vũ, trăm vạn giảm dây lát mà tới. Nôn Thủ một cười văng nói, đứng vững vàng. Ngay sau đó, Chu Hằng chỉ thấy trước mắt mình kim quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt hoàn hồn, liền nhìn thấy lui tới người đi đường ánh vào trong mắt, Ngọc Hư Phong Kim Đỉnh cùng quần cuộn biển mây đều biến mất không thấy.